Chương 1, Kinh Thành, một nhà y quán chương 1, Kinh Thành, một nhà y quán Đại Minh Kinh Thành, lúc này, chân trời mới xuất hiện một chút bong bóng cá màu trắng, cho dù là Kinh Thành thích nhất tiền đồng trưởng quỹ mở Đồng Phúc khách sạn, lúc này đều là đại môn quá chặt, còn chưa mở cái. Nhưng mà tại thủ đô thành Nam trên một con đường, ở tại Đồng Phúc khách sạn xéo đối diện một nhà bình thường không có gì lạ y quán, chính là đã sớm xếp hàng dài dằng dặc. Bệnh hoạn có thứ tự ở cửa xếp hàng, trường long một dạng đội ngũ, một mực xếp hàng con đường chỗ ngoặt. Nếu mà lúc này có bên ngoài Kinh Thành du thương nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì một chút việc nhỏ này người cũng không ồn ào, thậm chí đều không cùng bên người người ta nói mà nói, như không phải bọn họ thỉnh thoảng còn có thể thấp giọng nhắc tới đôi câu giống như là Tô đại phu làm sao còn không mở cửa hôm nay cũng không biết rằng có thể hay không xếp hàng ta nói, sợ rằng đều sẽ bị người trở thành người câm. Còn có một điểm rất là kỳ quái, đó chính là đám người này rõ ràng một sắc tất cả đều là người tàn tật, không phải có tay chính là gãy chân, nhưng trên người bọn họ tổn thương lại không giống như là mới tổn thương, ngược lại thì 5-6 năm vết thương cũ, trừ những vết thương này nơi bên ngoài trên người bọn họ sẽ lại cũng không nhìn thấy những vết thương khác. Loại này một đám người tụ tập tại y quán trước cửa, sợ rằng đổi người khác đều sẽ cho là bọn họ là đến náo sự. Nhưng mà nhà này y quán đối diện, kia treo Đồng Phúc khách sạn 4 chữ lớn bảng hiệu tầng 2 khách sạn lầu 2 cửa sổ, lúc này chính là gỡ ra một cái khe hở. Thuận theo khe hở nhìn đến, chỉ thấy một cái vừa mới thức dậy, phong vận vẫn còn xinh đẹp nữ tử, đang có nhiều chút hâm mộ nhìn đến kia y quán trước cửa Trường Long. Nàng là cái này gian khách sạn trưởng quỹ, tên là Đông Tương Ngọc. Muốn là, nếu là, đói dọn khách sạn cũng có nhiều như vậy người là tốt rồi nết. Đông Tương Ngọc có chút hâm mộ nói một câu, nhưng tiếp theo lại thở dài. Bởi vì nàng biết rõ, chính mình khách sạn một đời cũng đến không loại trình độ này. Nguyên nhân có hai. Một, nàng mở là khách sạn, tuy nhiên so sánh với Túy Tiên lâu, Kinh Thành tốt nhất nhất quý tử lâu, giá cả vẫn tính lợi ích thiết thực, nhưng đầu bếp Lý Đại Trụy tới tới lui lui đều là mấy cái thức ăn, đối với, đúng, thực khách căn bản là không có quá lớn sức hấp dẫn, chớ đừng nói chi là để cho các thực khách tại mở cửa trước liền đến xếp hàng. Hai, nghiêng cửa đối diện nhà kia y quán là thật là có bản lãnh, tuy nhiên không làm được sinh tử người, nhưng mọc lại thịt từ xương cũng không là đùa. Hơn một năm trước, Đông Tương Ngọc liền tận mắt nhìn thấy qua một cái chân què hán tử, chống gậy côn tiến vào nhà kia y quán, từ đầu đến cuối bất quá một thời gian trung trả, chờ đến cái kia chân què hán tử đi ra thời điểm, trong tay quải côn trực tiếp bị chính hắn vứt xuống bên cạnh, đều đặn hai chân rốt cuộc cùng thường nhân không khác, đi trên đường càng là bước đi như bay. Từ khi gặp qua một màn này sau đó, Đông Tương Ngọc nhìn lại nghiêng cửa đối diện nhà này một nhà y quán trong mắt cũng chỉ còn sót lại hâm mộ, mà không có một chút ghen ghét. Mà tương đồng một màn, còn phát sinh ở con đường này cuối cùng, tọa lạc tại phân lối rẽ miệng Thiên Hòa Y Y quán. Chỉ thấy lầu hai cửa sổ bị đẩy ra, một cái đồng dạng dung mạo xinh đẹp, nhưng vóc dáng lại bình thường không có gì lạ, ước chừng 20 tuổi tiểu nha đầu, chính xa xa nhìn đến một nhà y quán trước cửa Trường Long, một ngụm hàm răng cắn cốt két rung động. Tức chết ta, quả thực là kỵ người quá đáng. Được gọi là khi người quá đáng, hơn nữa ngươi lại loạn dùng thành ngữ, yên tâm a, tới dùng cơm. Trần An An lời còn chưa nói hết, một cái 40-50 tuổi người trung niên, đẩy cửa đi tới, nhìn đến nằm ở cửa sổ nữ nhi, cười lắc đầu một cái. Chính mình cái này đứa con gái cái gì cũng tốt, chính là tính khí quá kém, IQ không cao, thấy tiền sáng mắt. Bất quá phụ thân là kèm theo cha lọc kính, những khuyết điểm này dễ dàng dẫn tới hắn người chán ghét khuyết điểm, tại Trần Mạc Thiện trong mắt, không thể nghi ngờ xen lẫn thành bốn chữ lớn, hoặc bắt đáng yêu. Cùng lúc, ánh mắt của hắn cũng thuận theo cửa sổ nhìn sang, có chút cảm thán nói ra, từ khi Tô đại phu mở quán, Kinh Thành người tàn tật đều giảm rất nhiều, không biết có bao nhiêu gia đình được cứu vớt, công đức vô lượng à. Tuy nhiên đều là đại phu, bất quá Trần Mạc Thiện nhưng trong lòng không có một chút ghen ghét. Đồng thời hắn rất yêu thích một nhà y quán cửa câu đối, chỉ mong thế gian không có nỗi khổ, tha rằng trên kệ dược sinh bụi vĩ đại biết bao y đức. Có thể viết ra loại này một đôi câu đối, đủ có thể thấy một nhà y quán thủ tịch cũng là duy nhất đại phu Tô một y đức cao. Mà ngay tại lúc này, bị Trần Mạc Thiện như thế sùng bái bác sĩ, mới vừa thức dậy. Dối người một cái, Tô một từ trên giường bò dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ trời sắc, trong tâm hơi hơi phỏng chừng một ít thời gian, sau đó không nhanh không chậm thay quần áo xong, lại từ trong sân đánh chậu nước sạch rửa mặt sạch sẽ, nhìn lên trước mặt trong gương đồng kia mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc thanh niên anh tuấn, hài lòng gật đầu một cái, đây mới là hướng phía cửa đi ra ngoài. Đi tới cửa, Tô một thai khẽ động, ngoài cửa này chút ít yếu tiếng hít thở, liền toàn bộ bước vào hắn trong hai. 23 sao, so với hôm qua thiếu mấy cái đi. Tô một tự lẩm bẩm một câu, tuy là nhổ nước bọn, nhưng trong thanh âm lại không có một điểm thất vọng, ngược lại thì nhiều mấy phần thoải mái. Tiếp theo, đang lúc mọi người trông đợi trong ánh mắt, cửa gỗ bị một tiếng cọt kẹt bị kéo tới mở. Nhìn đến cửa các bệnh nhân, Tô một gật đầu một cái, xem như từng thấy, nhàn nhạt nói một câu, vẫn quy củ cũ, từng bước đi vào, đem chuẩn bị tiền xem bệnh thả ở cửa trong giỏ trúc liền được. Nói xong liền xoay người, hướng phía sau bình phong đi tới. Nghe nói như vậy, nguyên bản còn lặng lặng đứng tại chỗ các bệnh nhân, dồn dập từ trong ngực lấy ra một cái bọc, bên trong hoặc chứa một điếu đồng tiền, hoặc chứa mấy cái lượng bạc vụn. Không nhiều, nhưng là bọn họ hơn nửa tích góp. Hàng trước nhất cái kia chân què lao hán, dẫn đầu chống gậy côn, đi tới giỏ trúc trước, cầm trong tay một điếu tiền bỏ vào trong giỏ trúc. Keng, kim ngân tiếng va chạm vang dội, nhưng tất cả mọi người đều đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì nhà này y quán chủ nhân rất lười, thả ở cửa giỏ trúc nếu mà không phải không chứa nổi, liền tuyệt đối sẽ không đi chuyển. Ở đó cái chân què lao hán đem một điếu tiền ném vào lúc trước, kia chừng cao hơn 3 thước trong giỏ trúc, đã chất giá trị ít nhất 50 lượng bạc tiền đồng hoặc bạc vụn ở bên trong, cho nên mới phát ra cái này một dạng tiếng vang. Bất quá, chân què lao hán nhìn thấy số tiền này, trong ánh mắt lại không có quá nhiều tham lam, bởi vì hắn biết rõ, nhà này y quán chủ nhân là người tốt. Đối với bọn hắn những người nghèo này, tiền xem bệnh thu 10 phần tùy ý, vô luận là một điếu tiền cũng tốt, mấy chục tiền đồng cũng được, đối phương đều sẽ xuất thủ giúp ngươi chữa trị. Nhưng chỉ cần không phải sinh hoạt thật sự khốn khổ đến không sống nổi, không thì tới nơi này chữa trị người nghèo, đều sẽ giống như bọn họ cái này mở dạng, hướng bên trong bỏ vào một điếu tiền, dầu gì cũng muốn thả mấy đồng tiền bạc. Dù sao cũng không thể để cho người tốt đau lòng. Hướng theo chân quẻ lao hán đi vào, y quán đại môn bị giam lại, ngoài cửa người chính là im lặng chờ đợi đằng sau đấy. Không một chút thời gian, chân quẻ lao hán lần nữa đi ra, hai chân đã kiện toàn giống như thường nhân mở dạng, bình thường, đi trên đường không nhìn ra chút nào tàn tật qua bộ dáng. Chân ta tốt, chân ta tốt. Chân quẻ lao hán kích động mở miệng hô. Mà những cái kia nhìn thấy rõ ràng lệ đặt ở trước mắt, những cái kia nghe thấy Tô Mộc truyền thuyết ôm lấy đếm thử tâm tính người từng trải, lúc này trong mắt cũng nhiều mấy phần tinh quang. Kia lời đồn là thật, nhà này y quán chủ nhân thật có thể khiến người ta đoạn chi trọng sinh. Chương 2, nói bóng nói gió không tốt lục phiến môn chương 2, nói bóng nói gió không tốt lục phiến môn cuối đường phố, một cái lôi thôi lít thiết, thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên tại thấy một màn này sau đó, trong miệng khô dầu đều bắn ra ngoài. Nói đùa sao, thật liền gãy chân đều có thể chữa trị, vậy nói như thế vô tình chân cũng có thể. Người này thân mặc hắc sắc tạo áo, chân đạp giày quan, đi trên đường không có một chút tiếng vang, hiển nhiên là tu luyện khinh công cùng thối công cao thủ. Hắn tên là Thôi Lực Thường, người giang hồ xương truy mệnh, là thần hầu phủ tứ đại danh bộ một trong. Mà trong miệng hắn vô tình, là thần hầu phủ tứ đại danh bộ bên trong duy nhất nữ tính, tên thật Thịnh Mai Dư, sinh thiên tiên dáng ngoài, nhưng bởi vì 12 năm trước một cọc thảm án, từ đó chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vô luận ra các chính ngã tìm bao nhiêu danh y gì, đều vô pháp để cho nàng đứng lên lần nữa. Truy mệnh cũng là một lần tình cờ nghe thấy nhà này y quán tương truyền, ôm lấy thử vận khí một chút thái độ, tài, mới, tới xem một chút. Trước khi tới, hắn đối với, đúng, nhà này y quán chủ nhân cũng đã làm một ít điều tra, có thể kết quả lại khiến cho hắn có chút không hiểu rõ nổi. Nhà này y quán nguyên bản chủ nhân tên là Đường Văn Trúc, 20 năm trước đi tới kinh thành, gian hiệu thuốc, tiến tới phát triển thành y quán, bất quá lại chỉ có thể chữa trị một ít bình thường chứng bệnh. Luận danh tiếng, còn kém rất rất xa lối rẽ nhà kia Thiên Hòa y y quán. Mà 4 năm trước, Đường Văn Trúc bệnh qua đời, từ nàng nhi tử Tô Mục kế tục nhà này y quán. Tại Tô Mục đón lấy nhà này y quán năm thứ nhất, nhà này y quán không những không bị phát dương quang đại, ngược lại thì so sánh mẫu thân nàng lúc còn sống, còn muốn tịch mịch. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, 3 năm trước đây, Tô Mục đống nhiên đối ngoại tuyên bố mở quán hành y y, đồng thời đặc biệt chữa trị một ít ngoại thương. Mới đầu đến rất ít người, dù sao cách nơi này không xa chính là Thiên Hòa y y quán, quán chủ Trần Mạc Thiện y thuật hiển nhiên càng có thể khiến người ta nhóm tin phục. Nhưng có một lần, Tô Mục dùng không biết tên thủ đoạn, chun trả thời gian, liền đem một cái bị người giang hồ đánh nhau ảnh hưởng đến, sinh mệnh đe dọa điếm tiểu nhị chưa tốt, đây mới nhường hắn y quán có chút bệnh nhân. Mà chính thức để cho nhà này y quán tại thủ đô nổi danh, vẫn là một năm trước. Một cái chân quẻ bệnh nhân đi vào, sau đó hai chân kiện toàn đi ra. Cái này ở đương thời trực tiếp dẫn tới sóng to gió lớn. Bất quá bởi vì đoạn chi trọng sinh quá mức kinh người, rất nhiều người đều nửa tin nửa ngờ, ngay cả kinh thành nổi danh nhất hai cái đạt được thiên hạ đệ nhất trang chứng thực đại phu, biện thước tái thế cùng tái hoa đà hai người, đều gọi thẳng không thể nào, nhất định là có người lấy lòng mọi người. Nghe thấy hai vị này thần y đều lên tiếng, những cái kia đối với chuyện này vốn cũng không làm sao chú ý quan to quyền quý, thì càng thêm không thèm để ý cho nên đến tận bây giờ, Tô Mộc y quán cũng không có chữa trị qua quan to quyền quý, giang hồ hiệp khách ngược lại có một chút, bất quá cũng đều không quá nổi danh. Nhưng hôm nay, truy mệnh là chính mắt thấy được một cái chân quẻ ít nhất 5-6 năm lao hán, đi vào, sau đó kiện toàn đi ra. Đừng nói là biện thức tái thế cùng tái hoa đà, chính là thật biện thức cùng hoa đà đến, muốn là, nếu là, còn dám nói với hắn chuyện này là giả, là chướng nhãn pháp, hắn đều dám vung đối phương hai cái miệng. Lúc này, trong tay khô dầu cũng không ăn, bước chân nhẹ nhàng, đem cái kia từ y quán bên trong đi ra, chính là muốn hướng phía thành đi ra ngoài lao hán cản lại. Vị này quan gia, tiểu nhân. Lao hán kia nhìn thấy có xuyên quan viên áo dày quan người ngăn lại chính mình, vô ý thức liền có nhiều chút hoảng. Thần hầu phủ cùng lục phiến môn chế phục vẫn là có chỗ giống nhau. Mà lục phiến môn tuy nói tất cả đều là bộ đầu, bảo vệ một phương bình an, nhưng thường ngày tác phong chính là có chút không sạch sẽ, tại trong dân chúng ác danh cao hơn qua hiền danh. Lao bá, ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Quan gia nói, lao hán ta. Nghe thấy đối phương là muốn hỏi chính mình vấn đề, lao hán nói lắp nghiêm trọng hơn. Truy mệnh thấy vậy, cũng là thầm mắng trong lòng một câu lục phiến môn hỏng bầu không khí, đồng thời có nhiều chút nhức nhối từ trong lòng ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, đưa cho có chút nói lắp lao hán. Vị lao bá này, ngươi không cần sợ hãi, ta chính là nghĩ phải hỏi một chút gian kia y quán sự tình. Y kia quán. Quan gia, vị này Tô thần ý chính là người thật tốt ta, ngươi cũng không thể. Lao hán không dám đi tiếp, ngược lại nghe truy mệnh hỏi y quán sự tình, nói lắp giảm mất không ít, bắt đầu vì là Tô Mộc nói đến lời khen. Thấy một màn này, ngay cả truy mệnh cũng có chút giật mình, nhưng vẫn là lên tiếng giải thích, ta không phải nói hắn phạm tội, mà là ta có một vị bằng hữu, tại mười mấy năm trước rơi xuống tàn tật, nghe nói nhà này y quán Tô đại phu có thể giúp người đoạn chi trọng sinh, cho nên tại mới tới hỏi một chút. Nguyên lai là loại này a. Lao hán nghe vậy, thở phào, ta đã nói rồi, Tô thần y loại này người thật tốt, làm sao có thể phạm tội, quang ra, nếu mà là chuyện này mà nói, lao hán ta liền cặn kẽ cùng ngươi nói một chút, nhưng tiền này, lao hán ta cũng không thể thu. Truy mệnh nghe vậy cũng không bắt buộc, mang theo lão hán đi tới bên cạnh bán canh dê sạp hàng, mua hai bát lớn canh dê, lại mua mấy khối khô dầu. Lão bá kia, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đa tạ vị này quan gia. Lão hán cảm nhận được canh dê mùi thơm, cũng là vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Ngồi trên ghế, bắt đầu nói đến bản thân tại y quán trải qua. Nghe lên trước mặt lao hán vẽ âm thanh vẽ sắc giảng thuật, Truy Mệnh khi thì cau mày, khi thì thích thú, khi thì vô cùng kinh ngạc. Cùng ngày cùng lúc, y quán bên trong, mới vừa vào cửa vị thứ ba bệnh nhân, lúc này đang nằm tại trên giường bệnh, tứ chi đã khôi phục kiện toàn, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ một dạng bình thường. Mà xem như bác sĩ phụ trách Tô Mục, lúc này thì nhàn nhã nằm ở trên ghế mây, cho mình tới một ly trà. Uống trà cùng lúc, Tô Mục ở trong lòng mặc niệm một câu, mở ra màn hình. Một giây kế tiếp một cái đạm lam ánh sáng màu bình liền bắn ra đến. Lục Khố Tiên Tặc, viên mãn độ thuần thục 100 song toàn thủ, đại thành độ thuần thục 98. Hai thông thiên lục, chưa mở khóa, độ thuần thục không phong hậu kỳ môn, chưa mở khóa, độ thuần thục không thần cơ bất luyện, chưa mở khóa, độ thuần thục không câu linh kỳ tướng, chưa mở khóa, độ thuần thục không đại la độc quan, chưa mở khóa, độ thuần thục không khí thể nguyên lưu, chưa mở khóa, độ thuần thục không Tô Mục là một xuyên biệt giả, xuyên biệt đến cái thế giới này đã có 4 năm, hoặc có lẽ là 20 năm, chỉ có điều 4 năm trước mới giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. 4 năm trước, hắn từ bệnh qua đời trong tay mâu thân nhận lấy nhà này y quán, đồng thời giác tỉnh thuộc về mình ngón tay vàng, là đến từ dị nhân thế giới bát kỳ kỹ. Nhưng trước mắt hắn chỉ giải tỏa trong đó lượng hạng, Lục Khố Tiên Tặc cùng song toàn thủ. Chỉ có đem lên một hạng bát kỳ kỹ hoàn toàn nắm giữ, cũng chính là độ thuần thục đạt đến 100 sau đó, có thể giải tỏa tiếp theo hạng bát kỳ kỹ. Lục Khố Tiên Tặc là Tô Mục đầu tiên giải tỏa bát kỳ kỹ. Thật may, đây là cái chỉ cần ăn là có thể tăng trưởng độ thuần thục kỹ năng, tại hệ thống giúp đỡ cùng đại lượng bồi bổ dự tài, Tô Mục gần 1 năm liền đem Lục Khố Tiên Tặc độ thuần thục soạt đầy, đồng thời thành công giải tỏa song toàn thủ. Nhưng song toàn thủ độ thuần thục liền không có tốt như vậy soạn, hắn dùng 3 năm mới đạt tới 98. 198 tính cả lúc trước hai người kia, mới miễn cưỡng đạt đến 98. Hai tuy nhiên chỉ còn lại 1.8 nhưng Tô Mục lại cảm thấy, cuối cùng này một điểm, lại so với trước kia 98 còn muốn khó khăn. Sợ là muốn chữa trị người tàn phế cao thủ a. Chương 3, đến cầu ý lượng vị cao thủ chương 3, đến cầu ý lượng vị cao thủ song toàn thủ độ thuần thục tăng trưởng, mấy năm nay Tô Mục cũng móc ra một ít quy luật. Độ thuần thục nhập môn, 1.30, tốc độ tăng lên nhanh nhất, chữa trị người bình thường, vết thương nhẹ liền có thể thu được tăng trưởng rõ rệt. Độ thuần thục tiểu thành, 31-60, tốc độ tăng lên bắt đầu hạ xuống, chữa trị người bình thường, trọng thương có thể thu được chút đề bạt, chữa trị võ giả, vết thương nhẹ có thể thu được tăng trưởng rõ rệt. Độ thuần thục đại thành, 61-99-99, chữa trị người bình thường, không cung cấp độ thuần thục, chữa trị võ giả, vết thương nhẹ, thu được chút đề bạt, trọng thương thu được tăng trưởng rõ rệt. Mà Tô Mục hiện tại độ thuần thục đã đạt đến 98 cùng biên mãn cũng chỉ có khoảng cách một bước, độ thuần thục tốc độ tăng trưởng cũng đã cực kỳ nhỏ. Sợ rằng cũng chỉ có chữa trị tiên tiên cảnh giới trở lên tàn phế cao thủ mới có thể thu được tăng trưởng rõ rệt. Kinh thành cao thủ không ít, nhưng phải nói tàn phế nhưng cũng không có mấy vị. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng Đông Sưởng lấy Tào Chính Thuần dẫn đầu một đám thái giám, cùng thần hầu phủ Vô Tình. Người trước, Đông Sưởng danh tiếng so sánh Lục Phiến môn còn kém, đồng thời Tào Chính Thuần chỉ sợ cũng không dám để cho chính mình chữa trị. Dù sao hắn là cái ngồi ở vị trí cao thái giám, về mặt thân phận liền chú định hắn không thể mọc trở lại. Về phần người sau, thần hầu phủ Vô Tình không hề giống nguyên tác tiểu thuyết kia một dạng là một nam nhân, mà là tuân theo điện ảnh thiết lập, là một đẹp như tiên nữ nữ tử. Vị này chính là nắm giữ độc tâm thuật tồn tại, hắn có thể không xác định chính mình ngón tay vàng có thể hay không bại lộ. Tính toán, tốt hơn theo duyên đi. Lắc đầu một cái, Tô Mục đem màn sáng đóng kín, ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh nam tử. Đối phương hiện tại mí mắt hơi rung rung, ngón tay cũng có nâng lên xu thế, hiển nhiên là muốn thức tỉnh. Kỳ thực, lấy hắn hiện tại song toàn thủ, đoạn chi tái sinh là lại thoải mái bất quá sự tình, căn bản là phí không thời gian bao lâu. Bất quá hắn đang sử dụng tay số đỏ sửa đổi đối phương thân thể sau đó, còn có thể dùng làm tay sửa đổi ký ức đối phương. Nhưng đối phương cho là mình là sử dụng một loại thần dược đem tay chân hắn khôi phục. Loại này cho dù là có người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, cũng vừa vặn chỉ là sẽ ép hỏi ra loại này thần dược cách điều chế, tại giao ra cách điều chế trước, hắn đều là an toàn. Tuy nói hắn hiện tại giải tỏa Lục Khố Tiên Tặc cùng song toàn thủ, nhưng cả hai cái đều là nghiêng về phụ trợ kỹ năng, Tô Mục đối với, đúng, chính mình nhận thức cũng chỉ có ngũ giác nhạy cảm, lực lượng rất lớn, tốc độ rất nhanh. Về phần thực tế giao thủ kinh nghiệm, còn chưa từng có. Bất quá hắn từ Giang Hồ Nguyệt Báo bên trên, miễn cưỡng hiểu được thế giới này một góc băng sơn. Đầu tiên, thế giới này cảnh giới chia làm, bất nhập lưu, nhị lưu, hậu tiên, tiên tiên, tông sư, đại tông sư. Bất nhập lưu, hơi biết quyền cước, không có nội lực nhị lưu, nắm giữ nội lực hậu tiên, ít nhất nắm giữ 10 năm nội lực, lại đả thông thập nhị chính kinh một trong, toàn bộ đả thông vì là hậu tiên viên mãn. Tiên tiên, đả thông nhâm đốc nhị mạch, nội lực tuần hoàn tự sinh, có thể nhập vào cơ thể mà ra, đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch vì là tiên tiên viên mãn. Tông sư, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch sâu chuỗi mà thông, hoàn thành tuần hoàn, cũng có thể phóng thích hộ thể. Cương khí, chiêu thức kéo theo thiên địa nguyên khí. Đại tông sư, cái giang hồ này Nguyệt Báo trên không nói, nhưng trước mắt Đại Minh giang hồ ở bề ngoài đại tông sư chỉ có Trương Tam Phong một vị. Triều đình lục đại bạo lực bộ môn một ít trụ cột bước vàng, phần lớn đều là tiên tiên cảnh giới. Mà cao tầng thì đều bước vào tông sư, giống như là Tào Chính Thuần, ra các chính ngã những người này, thậm chí đạt đến tông sư hậu kỳ, Chu Vô Thị tuy nhiên ở bề ngoài biểu lộ ra cảnh giới đồng dạng là tông sư hậu kỳ, vốn lấy Tô Mục đối với hắn ấn tượng, thằng này rất có thể đã tông sư viên mãn, thậm chí nửa bước đại tông sư. Về phần Tô Mục chính mình cảnh giới, cái này hắn cũng không rõ lắm, bởi vì gần từ trong kinh mạch mà nói, hắn hẳn là thuộc về tiên tiên viên mãn, dù sao Lục Khố Tiên Tặc viên mãn về sau, bách mạch câu thông. Nhưng mà tiên thiên viên mãn cao thủ có thể làm tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao Giang Hồ Nguyệt báo trên phát hành tin tức, cũng chỉ có Mộ Giang Hồ đại hiệp chiến thắng một cái mỗ, Mộ Giang Hồ đại hiệp chém giết một cái tiên thiên hậu kỳ ác tặc. Trên căn bản đều là sơ lược, không có quá nhiều giao thủ quá trình. Duy nhất hơi cặn kẽ một ít, cũng chỉ có nửa năm trước, Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành cùng Thiếu Lâm Tự Phương chứng đại sư giao thủ một lần, đánh cho núi lở đất nước. Mà hai người kia cảnh giới hẳn là đều tại tông sư hậu kỳ. Nhất thời, Tô Mộc liền đối chính mình lực chiến đấu không tự tin, dù sao hắn hiện tại liền tính ra tay toàn lực, cũng sụp đổ không một ngọn núi. Cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt hơn. Ít nhất đang mở khóa thông thiên lục lúc trước cẩn thận một chút. Tuy nhiên mỗi cái bệnh nhân chỉ hao phí thời gian một chung trà, ước chừng 10 phút, nhưng đỡ không nổi người số thật sự là quá nhiều, ngoại trừ ngay từ đầu 23 bệnh nhân, phía sau lại lần lượt đến 7 vị thụ thương giang hồ hiệp khách. Cho nên thẳng đến giữa trưa, bệnh nhân tải mới toàn bộ bị chữa tốt, mà hắn độ thuần thục cũng lần nữa tăng trưởng không. Ba muốn là mỗi ngày đều đến nhiều như vậy cao chất lượng bệnh nhân, kia phòng trừng lại qua cái 5-6 ngày là hắn có thể đem xong toàn thủ độ thuần thục soạn đấy. Nhưng Tô Mộc cũng biết, cái này là không có khả năng. Đang suy nghĩ, Tô Mộc còn không chờ đi ra y quán đại môn, đối diện liền đi đến hai cái thanh niên. Hai người tất cả đều là thân mặc tạo áo, chân đạp giày quan, bên trái người kia lôi thôi lết thiết, thoạt nhìn cũng hơi lớn tuổi hơn nhiều chút, bước đi trầm ổn, nhưng ngay cả Tô Mộc đều không nghe được tiếng bước chân, hẳn đúng là cao thủ khinh công. Một người khác khí tức kéo dài, hô hấp ở giữa không có khoảng cách, hai tay to lớn có lực, tại trong lúc lơ đãng là có thể mang theo mạnh tiếng kinh phong, hiển nhiên là tu luyện thượng thừa nội công và quyền trưởng phương diện cao thủ. Tô Thần Y Điệp, chúng ta là đến khám bệnh, vị huynh đệ kia của ta sáng sớm hôm nay không cẩn thận té bị thương cánh tay, mong rằng Tô Thần Y làm diệu thủ. Còn không chờ Tô Mộc mở miệng, kia hơi tuổi trẻ nam tử liền chủ động mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Tô Mộc cũng nhìn về phía kia hơi lớn tuổi hơn thanh niên, thấy người kia tay trái mất tự nhiên bặm mẹo, trên trán cũng bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, hiển nhiên là cánh tay gãy xương. Bất quá như thế để cho Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, đối phương rõ ràng là cao thủ khinh công, làm sao có thể dễ dàng như vậy té bị thương. Nhưng hắn cũng không có hỏi tới cái gì, dù sao đến vị cao thủ xem bệnh, vừa vặn tức thời tâm ý của hắn. Chính là không biết cái này một cao thủ có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu độ thuần thục. Vậy liền vào đi. Tô Mộc gật đầu một cái, để cho bệnh hoạn đi vào, một người khác lại bị hắn cản ở bên ngoài, xin lỗi, bản, vốn, y quán quý củ, một lần trị bệnh một người, cấm đoán bên cạnh xem. Cái này, lời này vừa nói ra, còn là khiến thiết thủ có chút không biết làm sao. Vốn là nghe truy mệnh nói nhà này y quán đại phu có khả năng chữa trị vô tình chân, hắn tải, mới, nguyện ý cùng theo một lúc qua đây. Thật không nghĩ đến nhà này y quán vẫn còn có quy củ như vậy. Châm trước một hồi nha, Tô Thần Y Y. Kia thiết thủ ngươi chính là đi bên ngoài chờ một lát đi. Truy mệnh đi tới, cố gắng nói vài lời tốt để cho Tô Mộc nhà ra, nhưng đang nhìn đến Tô Mộc thái độ kiên định sau đó, hay là lựa chọn để cho thiết thủ đi ngoài cửa chờ. Dù sao đắc tội người nào không thể đắc tội đại phu. Chờ đến thiết thủ sau khi rời đi, truy mệnh bỏ đi áo khoác, đem thụ thương cánh tay bên ngoài phơi bày mặt, nằm ở trên giường bệnh. Thân thể thả lỏng, không nên phản kháng. Vừa nói, Tô Mộc trên tay chậm rãi hiện ra một chút lam sắc khí. Bàn tay tại truy mệnh đỉnh đầu phất qua, người sau còn chưa phản ứng kịp, đã mất đi ý thức. Sau đó, Tô Mộc ánh mắt nhìn về phía truy mệnh cánh tay, chỉ thấy trong đó có một đầu cạn tử sắc vết bầm, nhìn tình huống hẳn đúng là cánh tay gãy xương tạo thành. Không nghĩ quá nhiều, Tô Mộc trực tiếp dùng tay số đỏ phất qua chỗ đau, xương cốt cùng bắp thịt tại lúc này, nơi tay trưởng dưới tác dụng nhuyễn động, đoạn gãy cánh tay liền giống như là hai khối chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn một dạng bị tùy tiện nối lại với nhau, một cái hô hấp sau đó, trên cánh tay cái kia vết bầm cũng đã biến mất. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mộc mở ra chính mình ngón tay vàng màn hình. Song toàn thủ, đại thành độ thuần thục 98. 7 chương 4, song toàn thủ viên mãn, thông thiên lục giải tỏa chương 4, song toàn thủ viên mãn, thông thiên lục giải tỏa vừa vặn chỉ là cánh tay gãy xương nhẹ như vậy tổn thương, vậy mà đều có thể cung cấp không? Hai độ thuần thục sao? Nhìn thấy độ thuần thục biến hóa, Tô Mộc có chút bất ngờ. Phải biết, coi như là lúc trước đến chữa trị những người tàn tật kia, độ thuần thục đồng đều đến mỗi cá nhân trên người cũng tải, mới, không. Không một chênh lệch trong này có thể nói là cực lớn. Hơn nữa, gia hỏa này trên thân, dường như còn có những vấn đề khác. Tô Mộc lần nữa quan sát trước mắt truy mệnh, đặc biệt là đối phương hai tay. Theo lý mà nói, loại này nhân sĩ giang hồ bàn tay đều là mạnh mẽ, cho dù truy mệnh bình thường am hiểu nhất là trên chân công phu, tại cảnh giới đột phá cùng lúc, cường độ thân thể cũng sẽ nhận được tương ứng đề bạt. Nhưng mà truy mệnh hai tay, mặc dù có chút vết chai, nhưng cường độ thân thể lại cùng thường nhân không khác, tình huống như vậy xuất hiện ở một cái tiên tiên hậu kỳ võ giả là 10 phần không bình thường. Trừ phi, truy mệnh đã từng chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng, dẫn đến nửa người trên kinh mạch so sánh người bình thường còn muốn yếu ớt, không những vô pháp luyện võ, thậm chí là dùng nội lực bồi dưỡng đều hết sức khó khăn. Nghĩ tới đây, Tô Mộc tay nhấc lên truy mệnh trên cổ tay, hướng hắn trong thân thể chuyển vào một đạo nội lực. Mạch tượng hư phủ, thập nhị chính kinh có bao nhiêu cái bị tổn thương, bị người lấy trung chính bình thản nội lực vững chắc, dương duy mạch, âm duy mạch nội lực tắc nghẽn. Gia hỏa này là làm sao đột phá đến tiên tiên hậu kỳ? Ánh mắt hơi lấp lóe, Tô Mộc trên bàn tay hồng khí không ngừng hiện lên, thẳng đến bọc quanh truy mệnh nửa người trên. Một chén trà sau đó, Tô Mộc vẫn ở chỗ cũ uống trà, truy mệnh thì nằm ở trên giường bệnh, mí mắt hơi rung rung, một giây kế tiếp, mạnh mẽ bật ngồi dậy thân thể. Tay ta tốt. Nắm chặt nắm đấm, truy mệnh phát hiện lúc trước chính mình chủ động bị thiết thủ đánh gãy cánh tay, lúc này vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên so sánh lúc trước còn muốn có lực. Chờ đã. Ta kinh mạch. Phát hiện sao? lúc trước tự cấp ngươi nối xương thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, bất quá đối với một cái bác sĩ mà nói, để cho bệnh nhân hoàn hảo không chút tổn hại đi ra y quán là rất bình thường đi, cho nên ta liền thuận tay giúp ngươi chữa tốt, yên tâm, không thêm vào thu tiền. Truy Mệnh còn sững sờ ngồi ở trên giường bệnh, nhưng Tô Một cũng đã không có tiếp tục đợi tại y quán tính toán, đứng dậy bước hướng đi xéo đối diện Đồng Phúc khách sạn. Tuy nhiên học được lục khố tiên tặc, để cho hắn cho dù là không ăn cơm cũng sẽ không đói, nhưng một ngày lượng bữa ăn thói quen hắn vẫn là không có thay đổi, bởi vì loại này hắn tài mới càng giống như là một người, mà không phải một cái quái vật. Có két, cửa gỗ đẩy ra, cửa trục lâu năm không tu sửa thanh âm chuyển vào thiết thủ trong hai. Lúc này chính giữ ở ngoài cửa thiết thủ nghe thấy động tĩnh, vô ý thức nhìn về phía cửa phương hướng, nhìn thấy Tô Mục từ y quán bên trong đi ra, mà Truy Mệnh lại không thấy tăm hơi, trực tiếp mở miệng hướng về Tô Mục hỏi thăm. Tô thần y, ta bị bằng hữu kia đâu? Ở bên trong. Tô Mục nhìn lên trước mặt thiết thủ, có chút bất ngờ. Đối phương không có bởi vì chính mình để cho hắn thủ ở bên ngoài mà cảm thấy tức giận, thậm chí ngay cả một tia oán trách đều không có, ngược lại thì lo lắng đồng bạn nóng nảy thần sắc không giống làm giả. Tiểu người này ở trong triều đình đã không thấy nhiều. Tô thần y, nghe thấy Tô Mục mà nói, thiết thủ cảm ơn sau đó liền đi tiến vào y quán. Tô Mục lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, đi thẳng tới nghiêng cửa đối diện khách sạn, điểm vài món thức ăn, còn cứ gọi là một bầu rượu ăn. Y quán bên trong, Truy Mệnh lúc này như cũ xếp bằng ở trên giường bệnh, từ từ cảm giác bên trong thân thể biến hóa, bất quá mấy hơi thở, hắn liền mở mắt lần nữa. Trong ánh mắt tràn đầy thích thú cùng kinh ngạc. Vui là chính mình kinh mạch vấn đề chân giải quyết, chỉ cần nghĩ, chính mình tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới trước mặt. Kinh hãi là Tô Mục thần dược thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được, kia vô tình chân khẳng định cũng không là vấn đề. Mà đang ở lúc này, thiết thủ cũng đã đi tới, nhìn thấy ngồi ở trên giường bệnh, hoàn hảo vô khuyết Truy Mệnh, nhất thời thở phào. Cảm giác thế nào? Tốt trước giờ chưa từng có. Truy Mệnh thân thể khẽ động, đã lại lần nữa đứng đến trên mặt đất, độ nhanh của tốc độ, ngay cả thiết thủ đều không có thấy rõ. Ngươi cảnh giới? Hừ, tùy thời đều có thể đột phá. Truy Mệnh tự nhiên cũng biết thiết thủ muốn hỏi gì, lúc này gật đầu một cái, thừa nhận xuống, trong giọng nói tràn đầy kích động. Thấy vậy, thiết thủ trong ánh mắt kinh ngạc cũng không còn cách nào thu liễm. Truy Mệnh tình huống thiết thủ là biết rõ, bởi vì xuất sinh liền mang theo nội thương. Sau đó bác sĩ dùng thuốc mạnh mới đưa mạng hắn cho cứu trở về, nhưng cũng chính vì vậy, hắn kinh mạch đồng dạng nhận được không đảo ngược tổn thương, dẫn đến nửa người trên một mực nằm ở không dùng sức trạng thái, vô luận là tu luyện quyền trường võ công, vẫn là hàng ngày sinh hoạt, đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Mà chịu ảnh hưởng lớn nhất, còn muốn số hắn cảnh giới. Bình thường tiên tiên võ giả muốn tiến bộ, cũng chỉ có thể thông qua đả thông kinh mạch trong cơ thể. Đả thông nhiệm vụ nhị mạch, tức vì là tiên tiên sơ kỳ võ giả. Đả thông trùng mạch cùng đáy mạch, tức vì là tiên tiên trung kỳ võ giả. Đả thông dương duy mạch cùng âm duy mạch, tức vì là tiên tiên hậu kỳ võ giả. Đả thông dương khiêu mạch cùng âm khiêu mạch, tức vì là tiên tiên viên mãn võ giả. Mà Truy Mệnh bởi vì tự thân kinh mạch nguyên nhân, đang đột phá đến tiên tiên trung kỳ sau đó, liền rất lâu đều không có lại đột phá, điều này cũng dẫn đến hắn là thần hầu phủ tứ đại danh bộ bên trong lớn tuổi nhất, nhưng tu vi lại lần lượt bị so với chính mình tuổi trẻ thiết thủ cùng lãnh huyết vượt qua. Thẳng đến mấy năm trước, Truy Mệnh mở ra lối riêng, cái này tài mới sớm đả thông dương khiêu mạch cùng âm khiêu mạch, đền bù dương duy mạch cùng âm duy mạch vô pháp đả thông thiếu sót, tấn cấp tiên tiên hậu kỳ. Chính là cái này về sau, Truy Mệnh con đường võ đạo có thể nói là đã lấp kín. Bởi vì hắn dương duy mạch cùng âm duy mạch đã yếu ớt đến hơi vận hành nội lực đều sẽ cảm giác đến kịch liệt đau nhức vô cùng trình độ, căn bản là vô pháp lấy nội lực trùng mạch. Mà bây giờ Truy Mệnh vậy mà nói hắn tùy thời có thể đột phá, đây chẳng phải nói đúng là hắn kinh mạch vấn đề đã bị giải quyết? Cái này Tô thần y thật lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói vô tình vậy? Thiết thủ cùng Truy Mệnh liếc mắt nhìn nhau, lúc này hai người trước giờ chưa từng có ăn ý, từ trên thân móc ra một túi tiền ném tới cửa trong giỏ trúc, sau đó liền vận chuyển khinh công hướng phía thần hầu phủ phương hướng chạy đi. Bên kia, Tô Mục còn không biết lượng người đã trở về đem tin tức này báo cho ra các chính ngã. Bất quá liền tính hắn biết rõ, cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn song toàn thủ, đã đột phá đến viên mãn cảnh giới. Tiếp theo hạng bát kỳ kỹ cũng đã thành công giải tỏa. Song toàn thủ, viên mãn độ thuần thục 100 thông thiên lục, nhập môn, độ thuần thục 1 cảm thụ được trong đầu nhiều hơn đến tin tức, Tô Mục một vừa chờ Bạch Triển Đường mang món ăn, đặt ở dưới mặt bàn tay một bên tại phát họa phù lục. Rất nhanh, một chương thượng thanh năm lực sĩ phù cũng đã hiện ra trên bàn, tí tí hắc khí từ đạm lam sắc phù lục bên trong thấm ra, ở trong không khí hình thành năm cái bóng đen. Chương 5, gia cát chính ngã kinh ngạc. Chương 5, gia cát chính ngã kinh ngạc thần hồi phủ. Đại Lang cùng Linh Nhi chính chuẩn bị buổi tối nổi lẩu phải dùng nguyên liệu nấu ăn, liền thấy Thiết Thủ cùng Truy Mệnh đội vã từ bên ngoài chạy vào. Thiết Thủ đại ca, Truy Mệnh đại ca, buổi tối. Buổi tối ăn lẩu a, có hay không có hảo cửu? Còn không chờ Đại Lang nói xong, Truy Mệnh liền đi tới, câu Đại Lang bả vai hỏi tới. Tại thần hồi phủ, nếu như nói nhất đức cao vọng trọng là gia cát chính ngã, nhất ôn hòa là Thiết Thủ, khó khăn nhất tiếp xúc là Lãnh Huyết, đó cùng Đại Lang những người này chơi tốt nhất, không thể nghi ngờ là phố phường xuất thân Truy Mệnh. Nghe thấy Truy Mệnh mà nói, Đại Lang cũng là cười cười, nói ra, có à, tiểu nương nói sáng hôm nay, Túy Nguyệt lâu có người giang hồ náo sự, khách nhân mua một vỏ Trần Niên Nữ Nhi Hồng còn chưa uống liền đi, cho nên chuẩn bị mang tới. Hốt trượt. Trần Niên Nữ Nhi Hồng. Truy Mệnh vô ý thức liền lao nước miếng, mỹ tiểu đối với hắn sức dụ dỗ, có thể sánh bằng nữ phần lớn. Bên cạnh Thiết Thủ cũng không có muốn đánh gây hắn, chỉ là hỏi một câu thế thúc ở đâu, Linh Nhi cho chỉ đường sau đó, liền tìm ra cắt chính ngã đi. Truy Mệnh cũng là nói chuyện tào lao mấy câu, liền về phòng của mình, bắt đầu đột phá cảnh giới trước mặt. Tuy nhiên hắn đối với, đúng, cảnh giới không quá quan tâm, nhưng vô pháp đột phá tiên thiên viên mãn, thủy chung là trong lòng của hắn một cây gai, cứ việc cây này đâm rất nhỏ, nhưng bây giờ có rút ra biện pháp, truy mệnh nhất định là trước phải rút ra. Gia Cát Chính ngã thư phòng, thùng thùng, vào đi. Thiết thủ gõ cửa, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên trong thư phòng liền truyền đến một đạo trầm ổn mà lại nho nhã thanh âm, chính là Gia Cát Chính ngã. Bên trong gian phòng, Gia Cát Chính ngã chính ngắm quay một cái xuất từ danh gia thủ bút của họa, dùng tay viện chính mình ma hoa hổ, thần sắc mười phần nhàn nhã, vừa tựa như là người đã dung nhập vào trong bức họa, hồn nhiên quên mình. Thấy thiết thủ đẩy cửa đi tới, hướng hắn cười cười, đưa tay chỉ bên cạnh ghế, nói ra, ngồi. Thế thúc. Thiết thủ cũng không có từ chối, chắp tay thi lễ một cái sau đó, liền ngồi xuống, đem chính mình tại y quán nơi trải qua từng cái báo cho Gia Cát Chính ngã. Gia Cát Chính ngã lúc trước còn chưa để ý, có thể làm hắn nghe thấy Tô Mục giải quyết truy mệnh kinh mạch vấn đề, ngay cả hắn vị này trong ngày thường chuyên chú dưỡng tâm đại cao thủ, cũng không cách nào bình tĩnh lại. Một nhà y quán Tô đại phu thật chữa trị tốt truy mệnh kinh mạch. Không có lý do Gia Cát Chính ngã không nghi ngờ, dù sao hắn tại truy mệnh kinh mạch về vấn đề đầu nhập tâm huyết, không thể so với Vô Tình hai chân ít hơn. Hắn thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất trang hai vị thần y đều đi tìm, nhưng kết quả lại là bốn chữ thiên hương đậu khấu. Vô luận cái gì thương thế, chỉ cần ăn vào ba quả thiên hương đậu khấu, liền đều có thể khỏi bệnh, loại này truyền thuyết Gia Cát Chính ngã cũng là rõ ràng. Bất quá cái này ba hạt thiên hương đậu khấu tại tiên hoàng sau khi qua đời, liền không có tung tích, hắn lại làm sao có thể tìm đến. Bây giờ nghe nói lại có người dùng trừ thiên hương đậu khấu thần dược, chữa trị tốt truy mệnh kinh mạch, nếu mà không phải thiên hương đậu khấu không thể nào rơi vào dân gian, Gia Cát Chính ngã đều muốn hoài nghi Tô Mục cho truy mệnh dùng thần dược, chính là thiên hương đậu khấu. Mà thiết thủ nghe thấy Gia Cát Chính ngã câu hỏi, gật đầu một cái, mười phần nghiêm túc đáp, "Ừm, truy mệnh hắn hiện tại hẳn đã trở về phòng đột phá." Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, truy mệnh căn phòng. Truy mệnh chính khoanh chân ngồi ở trên giường, nội lực ở trong kinh mạch phun trào, lại không có một chút cảm giác đau, hắn có thể cảm giác được, không riêng gì kỳ kinh bát mạch đạt được tu bổ, ngay cả hắn lúc còn trẻ nóng lòng đột phá, đến dùng thủ dương minh đại tràng kinh trở thập nhị chính kinh bị tổn thương, đồng dạng đạt được chữa trị, nội lực ở trong kinh mạch thông suốt, rất nhanh liền trùng kích lần lượt khiếu huyệt. Dương duy mạch, âm duy mạch lượng đại kinh mạch, bất quá thời gian trung trà, liền bị hắn từng cái mở ra. Cái này lượng đại kinh mạch trên cơ thể người bên trong vốn là nổi lên tràn đầy xúc khí huyết tác dụng, hiện tại nội lực ở bên trong thông suốt. Truy mệnh có thể rõ ràng cảm giác đến thân thể của mình cường độ chính tại rõ rệt đề cao, đã vượt qua bình thường tiên thiên hậu kỳ võ giả trình độ. Mà lên đột phá dẫn dắt lên thiên địa nguyên khí thay đổi, tự nhiên cũng dẫn tới Gia Cát Chính ngã chú ý lúc này, hắn tại mới xác định thiết thủ nói không loa, truy mệnh kinh mạch vấn đề chân giải quyết. Kia Vô Tình hai chân chẳng phải là thiết thủ, nhà kia y quán ở đâu? Gia Cát Chính ngã trong ánh mắt thoáng qua mấy phần kích động. Thiết thủ vừa tài, mới đồng dạng nói Tô Mục thay người đoạn chi trọng sinh sự tình, liền đoạn chi trọng sinh đều có thể làm được, vậy để cho Vô Tình lại lần nữa đứng lên chắc hẳn cũng không phải khó khăn gì sự tình. Vô Tình chân không riêng gì thiết thủ khúc mắc, đồng dạng trong lòng của hắn lữ động 12 năm, hiện tại xem như có chút hy vọng. Liên tại thủ đô thành Nam cùng phúc trên đường. Bất quá y quán chủ nhân tính cách của quái, chưa chỉ thời điểm không để cho ngoại nhân quan sát, cho nên thế thúc, chuyện này chúng ta có cần hay không trước cùng Vô Tình nói một chút. Thiết thủ nói y quán địa chỉ, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Tính cách của quái sao, cái này cũng bình thường. Trên giang hồ danh y phần lớn đều có một chút dở hơi, giống như là sát nhân danh y địa bình nhất chỉ, thấy chết mà không cứu hồ thanh yêu, thói quen là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước thông báo Vô Tình. Gia Cát Chính ngã nói một câu sau đó, liền trên bàn cổ họa đều không có đi thu lại, đội ba hướng phía Vô Tình phương hướng đi tới. Thiết thủ thấy vậy, cũng là đuổi kịp đi. Mà lúc này, truy mệnh cũng vừa tốt đột phá xong cảnh giới, từ trong phòng đi ra. Vừa vặn gặp được từ trong thư phòng đi ra Gia Cát Chính ngã cùng thiết thủ, thấy hai người vội vã bộ dáng, cũng mười phần thức thời không có đi lên quấy rầy, mà là đi đến đại lang cùng Linh Nhi bên người, chọn món ăn buổi tối muốn xuyến nổi lẩu rau xanh. Đột phá cảnh giới sau đó, cả người hắn tinh khí thần đều rất khác nhau, tuy nhiên còn như dĩ vãng loại này lôi thôi lết thiết, nhưng bây giờ để cho người nhìn đến lại có một loại thanh xuân sức sống, đặc biệt là cặp mắt kia trở nên càng thêm sáng ngời, giống như là trong bầu trời đêm hai ngôi sao, để cho người không tự chủ liền muốn chìm hãm vào. Vô Tình căn phòng tại Thần Hầu phủ nơi xấu nhất, cùng lúc cũng là Thần Hầu phủ an tĩnh nhất căn phòng. Lúc này, bên trong gian phòng, Vô Tình chính ngồi trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên đưa tay, một mực hoàng sắc tiểu điểu liền đứng tại nàng trên đầu ngón tay, dịu ra dịu dít đều. Vô Tình lúc thỉnh thoảng gật đầu một cái, hé miệng cười cười. Bởi vì hai chân tàn tật, Vô Tình không hề giống là truy mệnh bọn họ mở dạng, bình thường, thường ngày thường xuyên trong kinh thành đi đi lại lại, thật may nàng hiểu độc tâm thuật, không chỉ có thể đọc nhân tâm, cũng tương tự có thể đọc hiểu điều thú tâm. Nàng bây giờ trên tay cái này con chim nhỏ, tên là Tiểu Phi, chính là hắn thu dưỡng tiểu điểu, mỗi ngày tại thủ đô bay khắp nơi, nhìn thấy một ít thú vị sự tình, liền sẽ trở lại, sau đó Vô Tình đọc đến nó tâm, giống như thấy tận mắt một dạng, bình thường. Không đến mức cả ngày đợi trong phòng, nhàm chán bực bội được, phải, hoảng. Mà đang ở Tiểu Phi lần nữa bay ra cửa sổ, đi giúp Vô Tình nhìn kỳ văn sự tình thời điểm, Vô Tình cửa phòng đông nhiên bị văng lên. Thung thung, Vô Tình nghe tiếng, quay đầu đi, nghiệp lực phát động cánh cửa trong nháy mắt đã bị mở ra đến. Chương 6, Thần Hầu phủ toàn bộ viên xuất động, Lục Phiến môn bộ thần nghi ngờ chương 6, Thần Hầu phủ toàn bộ viên xuất động, Lục Phiến môn bộ thần nghi ngờ thế thúc. Nhìn người tới, Vô Tình hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trừ phi xảy ra chuyện gì, không thì Gia Cát Chính ngã sẽ không tới tìm nàng. Khó nói là có vụ án muốn làm. Không có vụ án muốn làm, là một ít chuyện riêng. Gia Cát Chính ngã tuy nhiên không có độc tâm thuật, nhưng hắn sống lâu như thế, Sát Ngôn nhìn sắc năng lực vẫn là có mấy phần, lúc này trực tiếp vạch trần Vô Tình tâm tư. Chuyện riêng. Lần này Vô Tình nghi ngờ hơn. Nàng có thể có cái gì chuyện riêng? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Vô Tình trên mặt xuất hiện mấy phần tịch mịch, thấp giọng nói, nếu như là chuyện kia, vẫn là coi vậy đi, mấy năm nay đã. Vô Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến phía sau, cho dù là Gia Cát Chính Ngã đều không có nghe rõ. Bất quá Gia Cát Chính Ngã đại khái cũng biết phía sau nội dung. Đơn giản là mấy năm nay đã cho ngài tăng thêm rất nhiều phiền phải trở. Lần này là thật có tin tức tốt. Gia Cát Chính Ngã cười lắc đầu một cái, ánh mắt về phía sau liếc một cái, nhìn về phía Thiết Thủ, Thiết Thủ, ngươi đến nói đi. Vâng, Thế Thúc. Thiết Thủ chắp tay một cái, ánh mắt nhìn về phía Vô Tình hai chân, trầm ngâm chốc lát, nói ra, Vô Tình, ta hôm nay cùng truy mệnh tại thành Nam phát hiện một nhà y quán, bên trong Tô Thần Y có giúp người đoạn chi trọng sinh trí năng, vừa mới còn chữa tốt truy mệnh kinh mạch. Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng một ít nhẹ nhàng vật phẩm bắt đầu không bị khống chế trôi lơ lửng trên không trung, tiếp theo một cái chớp mắt lại rơi trên mặt đất. Giang giác, xảy ra chuyện gì? Tiếng vỡ nát vang dội, bên ngoài phòng, truy mệnh nghe thấy thanh âm, ngay lập tức liền chạy tới. Nhìn đến hỗn loạn căn phòng, lại xem đứng tại cửa gian phòng ra các chính ngã cùng Thiết Thủ, nhất thời minh bạch sự tình mọi nguồn. Ánh mắt nhìn về phía Vô Tình, trịnh trọng nói, là thật. Mà Vô Tình nghe thấy luôn luôn không đứng đắn truy mệnh, cũng trịnh trọng như vậy mở miệng, trong lúc nhất thời, tâm tình càng thêm kích động. Bên trong gian phòng càng ngày càng nhiều đồ vật lơ lửng, càng ngày càng nhiều đồ vật vỡ vụn, nhưng ra các chính ngã lại không có một chút đau lòng, ngược lại thì trong ánh mắt đồng dạng chiếu ra trận trận kích động. Ngược lại Đại Lang cùng Linh Nhi, nghe thấy thanh âm chạy tới, nhìn thấy một chỗ sứ vụn mảnh, trong mắt tràn đầy đau lòng. Bọn họ Thần Hầu phủ mặc dù là triều đình lục đại bạo lực cơ cấu, nhưng nhân lực, vật lực, tài lực rất không giống còn lại mấy cái bộ môn lớn hùng hậu, cho dù là hiện nay Tịch Mịch Cẩm Y Liệp vệ, cũng so với bọn hắn cái này thất xấu mã muốn cường tráng không ít. Nếu mà không phải Kiều Nương thường tới đón tế, chỉ sợ bọn họ liền nổi lầu đều ăn không nổi. Hiện tại một tia ý thức toái nhiều như vậy bình, tấm gương, phòng trừng bọn họ tiếp xuống dưới nửa tháng ăn lẩu đều chỉ có thể ăn cải xanh. Bất quá, Vô Tình cùng Kiều Nương quan hệ một mực rất không tồi, nói không chừng hôm nay tổn thất Kiều Nương có thể đưa ra. Nghĩ tới đây, Đại Lang khẽ miệng lại bắt đầu giơ lên. Bên cạnh Linh Nhi có chút ghét bỏ đẩy đẩy hắn, sau đó hướng phía trong phòng hỏi một câu. Không có sao chứ? Có chuyện. Truy Mệnh cười trở về một câu, trực tiếp để cho Linh Nhi ngây tại chỗ. A, là chuyện thật tốt. Truy Mệnh cười bù đắp nửa câu sau, Linh Nhi nhất thời thở phào. Truy Mệnh đại ca, ngươi ngủ chết ta. Bên trong gian phòng, Gia Cát Chính Ngã lấy nội lực bình phục Vô Tình tâm tình, cùng lúc đem những cái kia còn chưa có rớt xuống vật phẩm tiếp lấy. Tuy nhiên hắn hôm nay vui vẻ, nhưng có tiền cũng không thể như vậy xèn xoẹt ta. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Truy Mệnh đem một nhà y quán sự tình báo cho Đại Lang cùng Linh Nhi. Hai người nghe xong, trên mặt đồng dạng hiện ra tin tức chi sắc, Đại Lang càng là vội vã chạy đến Vô Tình phía sau, nắm chặt xe lăn hai cái phát triển. Vậy còn chờ gì à, thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, trực tiếp đi để cho kia đại phu cho Vô Tình tỉ trị chân a. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy, Truy Mệnh, Thiết Thủ, mang đủ năng lượng, vô luận kia đại phu muốn bao nhiêu tiền, ta đều tận lực tập hợp một tập hợp. Gia Cát Chính Ngã nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng không có lúc trước kia một dạng đủ. Bởi vì hắn biết rõ, có bậc bản lĩnh này bác sĩ, không chỉ tính cách cổ quái, muốn giá cũng là cực cao. Bọn họ Thần Hầu phủ thật đúng là không nhất định có thể tập hợp đủ tiền xem bệnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Truy Mệnh lại mở miệng cười nói ra, "Thế Thúc, cái này một điểm ngươi yên tâm, nhà kia y quán Tô Thần y giá cả rất thân dân, vô luận là một điều tiền, vẫn là mấy đồng tiền bạc vụn, hắn cũng có cho người chữa trị." "Ồ, còn có loại người này?" Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, ngẩn người một chút. Có thể tại thủ đô mở y quán lại không đóng cửa, không thể nói 10 cái có 8 cái gian thương, nhưng mà kém không nhiều lắm. Vẫn còn có loại này ra khỏi phủ xa và không bị nhuộm màu người. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Chính Ngã đối với, đúng một nhà y quán Tô một càng hiếu kỳ hơn. Vậy cũng mang nhiều chút ngân tệ. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Chính Ngã vẫn là bổ sung một câu. Đối phương có thể không thu, nhưng bọn hắn không thể không biểu thị. Biết rõ Thế Thúc. Truy Mệnh đáp một tiếng, đem chính mình tích góp đều lấy ra. Bởi vì kinh mạch vấn đề, hắn đối với, đúng, Tô một hảo cảm có thể nói là trực tiếp lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Chút ngân tệ hắn vẫn là không tiếc sắc. Liên loại này, Thần Hầu phủ bên trong, ra ngoài kiểu nương chỗ đó giúp đỡ lại giúp cùng lên kèn, còn lại toàn bộ người đều phụng bồi Vô Tình, hướng phía thành Nam mà đi. Thần Hầu phủ có như thế động tĩnh, với tư cách cùng bọn họ thuộc tính đụng nhau Lục Phiến môn, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lục Phiến môn chính đường, bộ thần đang cùng Quách Cự Hiệp đánh cờ, nghe thấy dưới tay người chuyển về tin tức, chân mày hơi nhíu lại, liền đánh cờ tâm tư cũng không có, trực tiếp để cho người đi điều tra Thần Hầu phủ toàn bộ viên xuất động nguyên nhân, đồng thời triệu tập sở hữu để không kim ý bộ đầu, áo đen trừ bị thần bộ và tứ đại thần bộ. Liêu Minh, như thế cái này một dạng huy động nhân lực, có phải hay không có chút quá mức? Quách Cự Hiệp đồng dạng khẽ nhíu mày, chỉ bất quá hắn là bởi vì bộ thần cử động. Hương sư động chúng như vậy, một khi không có thu hoạch gì, kia bộ thần tại Lục Phiến môn uy nghiêm sẽ phải có không nhỏ tổn thất. Bất quá, bộ thần Liêu Kích Điền, bởi vì tu luyện công pháp, dẫn đến tính cách của hắn trên hơi quá kích, đồng thời cố chấp bảo thủ, rất ít có thể nghe vào người khác nói. Lúc này nghe thấy Quách Cự Hiệp khuyên can, tuy nhiên không đến mức trực tiếp lên tiếng quát lớn, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, nói, có thể nhắm chúng Thần Hầu phủ toàn bộ viên xuất động sự tình, không nhỏ. Nghe vậy, Quách Cự Hiệp cũng trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ, Thần Hầu phủ toàn bộ viên xuất động, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ không rõ ràng làm dưới tay người một chuyến tay không. Rất nhanh, sở hữu kim y bộ đầu bên trong, trừ Thiết Vô Tình tại bên ngoài pha án, còn lại Tử Long, Lạc Mã, Kim Cựu Linh đều đã đi tới chính đường. Áo đen trừ bị thần bộ bên trong Hàn Độc Long, Sầm Trùng cũng đã đến, Lôi Nhất Minh, Từ Phong, còn có Cơ Giao Hoa chính là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tứ đại thần bộ bên trong, đến Khát Máu cùng Truy Phong. Nữ thần bộ Triển Hồng Lăng cùng hai gã khác thần bộ chính là tại bên ngoài pha án. Chương 7, Gia Cát Chính Nga đến, bị dọa sợ đến rơi ghế Bạch Triển Đường. Chương 7, Gia Cát Chính Nga đến, bị dọa sợ đến rơi ghế Bạch Triển Đường. Nắm đại nhân đã điều tra rõ thần hầu phủ một đám mục tiêu, tương ứng là thành nam một nhà y quán bác sĩ phụ trách, Tô Mục. Ngay tại lúc này, một cái tử y bộ đầu chậm chậm đi tới, báo cáo tình huống. Tô Mục nghe thấy cái này xa lạ tên, bộ thần hơi khẽ cau mày. Hắn chưa nghe nói qua có cái kia cường đạo gọi Tô Mục. Có người này hay không cặn kẽ tư liệu? Đã sửa sang lại. Từ y bộ đầu gật đầu một cái, từ phía sau lấy ra quay một cái hồ sơ, tiến đến đưa cho bộ thần. Bộ thần nhận lấy hồ sơ, thoạt nhìn. Tô Mục, kinh thành nhân sĩ, mẫu thân Đường Văn Trúc, mở ảo thuộc trung đường môn nhị tiểu thư, 20 năm trước không biết là nguyên nhân gì, đi tới kinh thành, đồng thời sinh ra Tô Mục, phụ thân không biết, 4 năm trước từ nó vong mẫu Đường Văn Trúc trong tay nhận lấy y quán, mở ảo có đoạn chi trọng sinh chi năng. Thật là hoang đường. Đoạn chi trọng sinh chính là liền tiên hạ đệ nhất trang biện thức tái thế cùng tái hoa đà cũng không dám nói có thể làm được, một cái này nho nhỏ y quán tọa đường đại phu, lại có năng lực gì? Bộ thần đại nhân, kia tử y bộ đầu đáp đúng, giống như là muốn nói gì, còn có cái gì tình báo, cứ việc nói thẳng. Sáng hôm nay, có mấy cái nhân sĩ giang hồ tại Túy Nguyệt lâu ra tay đánh nhau, chịu nhiều chút tổn thương, bác sĩ phụ trách chính là Tô Mục, bởi vì là hôm nay tình báo, cho nên còn chưa kịp thêm tiến vào hồ sơ. Tử y bộ đầu đem sự việc hôm nay nói, bộ thần hơi hơi suy tư chốc lát, liền thư thái. Nguyên lai là ra các chính ngã nhân tình mở tử lâu, trách không được. Nếu mà chỉ là trả thù, kia lần hành động này có hay không có thể hủy bỏ? Quách Cự Hiệp có thể không nghĩ lao sư động chúng như thế, kết quả chỉ là nhìn một đợt người khác vì yêu trả thù tiết mục, thúng chi, hắn cũng không tin bình thường không tranh quyền thế ra cắt chính ngã, lại bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền mang theo toàn thể thần hầu phụ thành viên đến cửa trả thù. Còn, ngã, lúc đoạn chi tái sinh mấy chữ này, để cho Quách Cự Hiệp có chút suy đoán. Thần hầu phụ vô tình không phải là một người tàn tật. Có thể còn không chờ hắn đem chính mình suy nghĩ nói ra, bộ thần đã tay vung lên. Đi còn là muốn đi, đường đường thần hầu phụ ra cắt thần hầu, vậy mà làm một cái cùng mình không rõ không liếc, trắng, nữ tử, đi tìm hắn gây chuyện. Loại chuyện này, ta Lục Phiến môn tự nhiên muốn quản. Bởi vì chức năng mâu thuẫn, bộ thần Liêu Kích Tiên có thể nói là rất coi thường thần hầu phủ kia cả đám người. Lục Phiến môn có thể tiến hành vụ án, thần hầu phủ cũng giống vậy có thể làm lý. Hơn nữa, từ về số người mà nói, hay là bọn hắn Lục Phiến môn chiếm ưu. Nếu như Lục Phiến môn người trước tiên điều tra phá án án kiện, ngược lại không có gì, nhưng muốn là, nếu là thần hầu phủ người giành trước, kia nghị luận có thể liền không ít. Đơn giản đến nói, thần hầu phủ cùng Lục Phiến môn ở giữa oán hận chất chứa, không thể so với Đông Sưởng cùng Hộ Long Sơn trang thiếu bao nhiêu. Chỉ có điều bình thường đều là ra các chính ngã chủ trương nhường nhịn, tài, mới, không để cho hai cái bộ môn mâu thuẫn bộc phát ra. Nhưng Liễu Kích Tiên cũng không dẫn ngươi phần ân tình này, hiện tại có bắt ra các chính ngã nhược điểm cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tốt nhất có thể thông qua chuyện này, để cho thần hầu phủ ngã cái ngã nhào. Cùng ngày cùng lúc, bên kia, ra các chính ngã đoàn người đã đi tới một nhà y quán cửa, nhìn đến cột cửa trên câu đối, ra các chính ngã hơi xuất thần. Hiển nhiên, hắn cũng bị hai câu này hấp dẫn đến. Bất quá hấp dẫn hơn hắn, vẫn là cái này hai bộ chữ. Bút pháp chặt chẽ cẩn thận, linh động phiêu dật, vững vàng đoan trang, có nhị vương gì phong. Gia Cát Chính Ngã khen một câu sau đó, sẽ để cho Truy Mệnh đi gõ cửa. Nhưng Truy Mệnh ánh mắt xéo qua đảo qua xéo đối diện Đồng Phúc khách sạn, nói một câu: "Thế thúc, Tô thần y tại đối diện cửa ăn cơm đây." Ồ. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, quay đầu, nhìn về phía xéo đối diện Đồng Phúc khách sạn, chỉ thấy chỗ cửa sổ, một cái dung mạo thanh niên tuấn tú, đang dùng cơm, chỉ có điều đã ăn không sai biệt lắm. Tại Đại Minh, trừ hoàng đế bên ngoài, trên căn bản một ngày lựa bữa ăn, nói như vậy đệ nhất bữa ăn tại thần thị mạn, sớm 9 giờ. Gọi ung, ịn, thứ hai bữa ăn tại nói rõ lúc chính, 4 giờ chiều, gọi mâm ăn. Đương nhiên, cũng không tuyệt đối, một ít con nhà giàu, tại cảm giác đến nói, vẫn sẽ đi một ít khách sạn quán rượu ăn nhiều chút rượu và thức ăn, lót bụng. Vậy thì đi xem một chút đi. Cùng ngày cùng lúc, Đồng Phúc khách sạn bên trong. Bởi vì không có quá nhiều khách nhân, cho nên lão Bạch mấy người đang làm xong trong tay công tác sau đó, liền vây ở đối diện cửa bàn giải tiền, lại nhảy lên rảnh rỗi cắn. Nghe nói Túy Nguyệt lâu có người giang hồ nháo sự, bàn ghế tất cả đều bị đập. Lão Bạch một bên cắn dưa, vừa nói chính mình nghe tới tin tức. Tại thủ đô nháo sự, bọn họ không nghĩ việc, sống. Lữ Tú Tài nghe hơi kinh ngạc, những người giang hồ này mật có phần quá lớn một chút. Nơi này chính là kinh thành, triều đình cao thủ tối đa địa phương. Cũng không làm sao, ta nghe Đông Con Đường Lưu trưởng quý nói, sự tình phát sinh còn chưa qua một khắc đồng hồ, thần hầu phủ lãnh huyết liền đến, đao kia nhanh, xách xách xách, mấy cái người giang hồ chỉ sợ là không sống nổi. Ngươi nói những người giang hồ kia cũng là đuôi mù, người nào không biết Túy Nguyệt lâu tiểu nương cùng thần hầu phủ chứ? Chứ. Lý Đại Trụy vừa nói, ánh mắt lơ đãng nhìn tới cửa, chỉ thấy thân mặc trường bào màu trắng. Hắc sắc ma hoa hổ từ dưới hàm một mực buông xuống đến ngực lão giả, đứng phía sau mấy người mặc tạo áo dày quan thanh niên nam nữ, một người trong tay còn đẩy một bộ xe lăn ngồi một vị đẹp như tiên nữ nữ tử. Giang Hồ Nguyệt báo trên đã từng có đồng thời đặc biệt giới thiệu qua lục đại bạo lực bộ môn thủ lĩnh, nó bên trong Đông Tây Lương Hán, Cẩm Y Liệp Bệ, Lục Phiến Môn, Hộ Long Sơn Trang đều từ chối. Nhưng Giang Hồ Nguyệt báo người viết bản thảo lại mở ra lối riêng, từ Thúy Nguyệt lâu tiểu nương tới tay, cuối cùng thành công phỏng vấn đến ra các chính ngã, đồng thời đem hắn bức họa phát hành đến kia đồng thời Giang Hồ Nguyệt báo bên trên, để cho một ít bình dân cũng đều biết đến vị này Gia Cắt thần hầu. Lý Đại Trụy tuy nhiên không biết chữ, nhưng mà bức họa vẫn sẽ nhìn, bây giờ thấy Gia Cắt chính ngã đến nhà, nhất thời bị dọa sợ đến nói lắp. Theo cái gì heo, muốn ăn thịt lợn liền chính mình cắt tới chứ sao? Lão Bạch chính là đưa lưng về phía cửa, không nhìn thấy Gia Cắt chính ngã mấy người đến, như cũng tự mình vừa nói. Ta phải nói, mấy cái người giang hồ chỉ sợ là không có thể sống mà đi ra kinh thành, dám động hầu gia nữ nhân, xách xách xách. A nha, Tú Tài ngươi đánh ta làm gì? Đừng nói. Lão Bạch trên tay đau xót, ánh mắt nhìn về phía Tú Tài, tràn đầy không hiểu. Tú Tài chính là nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đồng thời ánh mắt hướng phía Lão Bạch sau lưng quét tới. Lão Bạch lúc này cũng là kịp phản ứng cái gì, đầu máy móc một dạng chuyển động, nhìn đến người tới cửa sau đó, hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi đến dưới đáy bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán lưu lại. Gia Cắt chính ngã, thiết thủ, truy mệnh, vô tình. Ta trời ạ, đám người này làm sao đến, khó nói là thân phận hắn bại lộ. Chính tại Bạch triển đường trong tâm nghĩ vớ vẩn thời điểm, Gia Cắt chính ngã mấy người cũng là tìm bàn lớn ngồi xuống. Vừa tài, mới, mấy người đối thoại hắn dĩ nhiên là nghe thấy, bất quá nhưng cũng không có gì muốn nói. Chỉ là trong tâm còn có chút hối hận. Sớm biết liền không chấp nhận Giang Hồ Nguyệt báo cái kia mời riêng người viết bản thảo phỏng vấn. Chương 8, Tô Mục. Chương 8, Tô Mục. Tiểu nhị ca, không biết ngươi tại đây đều có cái chiêu gì bài thức ăn a? Truy mệnh thường xuyên trà trộn vào phố phường, nhưng bây giờ là biết rõ làm như thế nào làm dịu bầu không khí. Bất quá bên cạnh Tô Mục nghe vậy, chính là âm thầm lắc đầu một cái, nếu như đổi còn lại khách sạn tiểu nhị, dùng loại phương thức này chậm rãi không khí lung túng, có lẽ còn hữu dụng. Nhưng Bạch triển đường khác biệt, vị này đã từng chính là tên cực nhất thời đạo thánh, chính là mật có chút ít. Hiện tại nhìn thấy thần hầu phủ mấy vị, đừng nói là chào hỏi khách nhân, chính là ngồi dậy đến đều tốn sức. Thật may, lúc này lầu 2 Đông Tương Ngọc vừa vặn đi xuống, nhìn thấy dưới lầu mặc lên giày quan tạo áo mọi người, vốn là ngẩn người một chút, sau đó quạt cây quạt đi xuống lầu, gọi: "Mấy vị quan gia, không muốn biết ăn chút gì, ta để cho đầu bếp đi làm." Đông Tương Ngọc không có thấy vừa tải, mới lúng túng một màn, cho nên bây giờ nói tới nói lui ngược lại cũng tự nhiên. Truy Mệnh nghe, liền vội vàng liền dưới sườn núi lửa, nói: "Tùy tiện đến mấy cái bảng hiệu thức ăn liền được." Vừa nói, hắn còn đem một tiểu thỏi bạc để lên bàn, ước chừng có 2 lượng. Đông Tương Ngọc thấy vậy, dưới chân xình gió, cơ hồ là trong chớp mắt tiểu đi tới trước bàn, đem bạc thu lại, động tác cực nhanh, chính là Truy Phong đều hơi kinh ngạc. Lão bản nương này rất có tu luyện khinh công thiên phú a, miệng to, còn không mau đi làm thức ăn. Đông Tương Ngọc tiếp tiền, kêu một tiếng miệng to sau đó, nhìn thấy bên cạnh rơi ghế Bạch triển đường, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy đến. "Sao sao đây là?" "Không, không có gì trưởng quỹ, ta bụng có chút không thoải mái, lập tức liền trở về a." Bạch triển đường lúc này cũng rốt cục thì đứng lên, từ thang lầu bên trái xuống, bên dưới, tiểu cửa, từ phòng bếp chạy đến hậu viện, chuẩn bị trước tiên trốn lên một hồi lại nói. Bắt đầu Đông Tương Ngọc còn có chút không rõ vì sao, nhưng mà đang nhìn đến Gia Cắt chính ngã sau lưng, kia mấy người mặc giống bộ khoái thanh niên, nhất thời lại hiểu được. Thiết thủ vô tình chú ý tới nàng ánh mắt, lúc này cũng nhìn tới. Đông Tương Ngọc thấy vậy, bận rộn bồi cười, sẽ lại lần trở lại lầu 2. "Thế thúc, cái này gian khách sạn." "Hừ, ta đều biết rõ, không cần lộ ra, chớ quên mục đích chúng ta đến." Vô Tình đang muốn báo cáo chính mình dùng độc tâm thuật đạt đến tình báo, liền bị Gia Cắt chính ngã trực tiếp đánh gãy. Vô Tình nghe vậy, ánh mắt cũng là vô ý thức nhìn về phía ngồi ở cửa sổ người thanh niên kia. Độc tâm thuật vô ý thức phát động. Không ngờ rằng, Tô Mục trên thân bỗng nhiên hiện ra một đoạn đạm lam sắc chú văn, Vô Tình liền cũng không nghe gì được. Mà lúc này, Tô Mục cũng cảm giác đến một luồng giòm ngó cảm giác, ánh mắt hướng phía Vô Tình phương hướng nhìn đến, thấy đối phương nga mi cao lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vô Tình nhìn thấy Tô Mục hướng chính mình cười cười, trong tâm luống cuống. Nàng biết rõ, chính mình đây là bị phát hiện, bất quá nàng hoảng được, phải, lại không phải cái này, mà là chính mình vậy mà không có thể nghe đối phương tiếng lòng. Truy Mệnh lúc này cũng chú ý tới Tô Mục ánh mắt, cười hướng đối phương phất tay một cái, chào hỏi. "Tô thần y đi." "Ừm." Tô Mục gật đầu một cái, xem như gặp qua. Truy Mệnh chính là tựa như quen, trực tiếp đi tới, cười hì hì nói ra, "Lần trước đều quên tự giới thiệu, ta gọi là Thôi Lực Đường, ngươi cũng có thể gọi ta Truy Mệnh, cái kia cao cao to to, thoạt nhìn ngưng ác, gọi Thiết Du Hạ, ngươi cũng có thể gọi hắn Thiết Thủ, ngồi xe lăn một cái kia gọi Vô Tình, đẹp đi." "Khô khủng, cái kia cao to hán tử nhưng có chút xấu hổ hán tử gọi Đại Lang, bên cạnh hắn cô gái kia chính là Linh Nhi, về phần ở giữa nhất." "Gia Cắt thần hầu bức họa ta có tại Giang Hồ Nguyệt báo bên trên thấy qua, Thôi Minh cũng không cần giới thiệu." Truy Mệnh đang muốn giới thiệu Gia Cắt chính ngã, cũng chỉ nghe Tô Mục mở miệng cười nói một câu: "Mấy vị đến trước, hẳn là không phải là tới nơi này ăn một bữa cơm đơn giản như vậy đi. Quả nhiên không gạt được Tô thần ý ngươi a, ngươi xem." Truy Mệnh cười cười, đang muốn mở miệng nói Vô Tình sự tình, lại nghe được ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng huyên náo vang lên. Lục phiến môn phá án, những người không có nhiệm vụ toàn bộ mau tránh ra. Tô Mục mấy người vô ý thức hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy mặc lên chỉnh tề lục phiến môn bộ khoái, đã vây ở một nhà y quán trước cửa, người mặc dù không nhiều, chỉ có 10 mấy người, nhưng từ ăn mặc đến xem, kém nhất đều là tự y bộ đầu. Phía trước nhất là mấy người mặc theo kim tuyến hắc sắc trang phục nam tử, đứng tại hai bên. Trung gian là một cái mang trên mặt chút gốc râu cằm, thân thể xuyên hắc sắc viền vàng quan phục uy nghiêm nam tử, nó tán lộ ra đến khí thế, giống như một cái sắc bén tới cực điểm bảo kiếm, để cho người xem một chút liền cảm giác ánh mắt đau đớn. Lục phiến môn bộ thần, còn có Truy Phong khát máu mấy người bọn hắn, kỳ quái, bọn họ tới bên này làm cái gì, có cái gì vụ án muốn làm sao? Truy Mệnh có chút không hiểu, ngược lại bên cạnh Đại Lang, thấy rõ ràng, lúc này có chút nóng nảy mở miệng hô lên. Không tốt, bọn họ đem Tô Thần Y Y quán vây quanh. Nghe nói như vậy, Gia Cát Chính Ngã mấy người nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục bản thân cũng là chân mày hơi nhíu lại. Hắn gần đây có phạm chuyện gì sao? Mà lúc này, Bộ Thần cũng đã thành đôi cửa y quán, đi tới khách sạn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi trên ghế Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Thần Hầu không ở Thần Hầu phủ, tới đây Nam Thành một nhà khách sạn nhỏ vì chuyện gì a? Mặc dù chỉ là đơn giản một câu hỏi thăm, nhưng mà nó băng lãnh ngữ khí, lại phảng phất là đang chất vấn một dạng bình thường. Để cho Gia Cát Chính Ngã người sau lưng nghe, từng cái tâm tình nhất thời liền không tốt. Đặc biệt là đại lang, không che đậy miệng, trực tiếp trở về một câu. Nhà chúng ta đại nhân lại không phải phạm nhân, đi đâu là hắn tự do, chuyện này còn chưa tới phiên Lục Phiến Môn để ý tới đi. Có thể bắt thần chính là cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm chính giữa Gia Cát Chính Ngã. Ở sau thân thể hắn, luôn luôn tính khí không tốt sầm trùng, lúc này châm chọc một câu. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết một ít người có thể hay không dựa vào triều đình giao phó cho quyền hành, cho chính mình tiểu tình nhân hạ giận. Tìm chết. Không đợi Sầm Trùng lời nói xong, vô tình trực tiếp dùng tinh thần lực nắm lên trên bàn một cái ly trà, hướng phía Sầm Trùng phương hướng rồi đi qua. Bất quá còn chưa tạt vào trên thân, liền bị bộ thần hộ thể cương khí ngăn cản lại đến, đồng thời toàn bộ gọn, ngã, bay trở về. Từng giọt nước trà ở giữa không trung phảng phất hóa thành từng trôi đao kiếm, hướng phía vô tình đánh tới. Vô tình thấy vậy, vừa định phải lấy tinh thần lực hồi kích, có thể tinh thần lực vừa mới va chạm vào kia từng trôi giọt nước hình thành đao kiếm, cũng cảm giác được một luồng cực hạn sắc bén cảm giác, đem tinh thần mình hết sức số chém nát. Phản vệ rơi vào vô tình trên thân, để cho nàng rên lên một tiếng. Liêu đại nhân, như thế đối với, đúng, một tên tiểu bối xuất thủ, khó tránh khỏi có chút đọa ngươi bộ thần uy danh. Ngay tại lúc này, Gia Cát Chính Ngã bỗng nhiên mở miệng, đưa tay tiếp lấy bay ngược trở về ly trà, thanh âm hóa thành một đạo sóng âm, dẫn đạo giữa không trung nước trà, khiến chúng nó toàn bộ trở về ly trà. Hừ. Bộ thần thấy vậy, lạnh rên một tiếng, bất quá hắn cũng biết, chỉ dựa vào cảnh giới cùng võ công, chính mình không phải Gia Cát Chính Ngã đối thủ, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Mục. Tô đại phu không có bị thương chớ. Tô Mục, các ngươi đánh nhau, hỏi ta chịu không bị thương làm cái gì? Chương 9, rơi xuống mặt mũi Sầm Trùng, trong tâm cầu nguyện Đông Tương Ngọc. Chương 9, rơi xuống mặt mũi Sầm Trùng, trong tâm cầu nguyện Đông Tương Ngọc. Tô đại phu, đại nhân nhà ta đạt được nhiều chút tin tức, sáng hôm nay ngươi chữa trị mấy cái người trong giang hồ, chính là tại Túy Nguyệt lâu náo sự, bị Lãnh Huyết chém tổn thương những người đó, đại nhân nhà ta sợ ra cắt thần hầu đến cửa trả thù, cái này tại, mới dẫn ta chờ đến trước. Sầm Trùng lúc này cũng nhìn ra Tô Mộc trong mắt nghi hoặc, ra giải thích rõ một câu. Nghe vậy, Tô Mộc mắt nhìn bộ thần sau lưng số đông nhân mã, trong nháy mắt liền biết, bảo hộ hắn. Đùa gì thế, hắn một cái không có tiền không bối cảnh phổ thông đại phu có tư cách gì để cho Lục Phiến môn bộ thần tự mình bảo hộ. Phòng trưng bộ thần là nghe phía dưới người nói thần hầu phủ toàn bộ viên xuất động, còn tưởng rằng phát sinh cái gì vụ án lớn, cho nên tài mới dẫn đội qua đây cướp, lại có là trực tiếp một điểm, tìm đến thần hầu phủ phiền toái. Ngược lại chính sự tình như vậy cũng không phải thứ nhất lần phát sinh. Lúc này, Tô Mộc quay đầu đi, đối với, đúng, bên người truy mệnh nhỏ giọng nói ra, tìm phiền toái người đến, các ngươi một hồi đánh thời điểm, có thể hay không cách xa một chút, nhà này Đồng Phúc khách sạn trưởng quý cùng ta còn có chút giao tình. A, ha ha. Truy mệnh nghe lời này, lúc này trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Bọn họ và Lục Phiến môn điểm này chuyện hư hỏng đã viên náo toàn bộ kinh thành đều biết sao? Đều do Lục Phiến môn mấy tên khôn kiếp này. Yên tâm tốt, Tô đại phu, không đánh nổi. Truy mệnh nhỏ giọng trở về một câu. Đổi thành bình thường, có lẽ còn có thể đánh nhau, nhưng hôm nay Gia Cát Chính Ngã ở đây, liền chú định bọn họ phải nhận để cho. Nghe nói như vậy, Tô Mộc yên tâm rất nhiều. Ánh mắt trở nên tùy ý, tại Lục Phiến môn trên người mọi người quét qua, lúc thỉnh thoảng còn nhỏ giọng hướng bên người Truy mệnh hỏi một câu. Thôi Minh, những người này đều là cảnh giới gì? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đơn thuần hiếu kỳ. Nghe vậy, Truy mệnh gãi đầu một cái, có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là mở miệng nhắc tới. Phía trước nhất đứng yên cái kia bộ thần, hiện tại hẳn đúng là tông sư trung kỳ, nghe nói lúc nào cũng có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ, bất quá đã theo thời gian rất lâu. Đứng tại hắn chính phía sau, là hắn đệ tử, Khát Máu, sở trường đao pháp, tiên thiên viên mãn cảnh giới, một cái khác là Truy Phong, Lục Phiến môn Quách Cự hiệp đồ đệ, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, giống như ta sở trường tối công, còn lại những cái kia áo đen trừ bị thần bộ cùng kim y bộ đầu, phần lớn đều là tiên thiên sơ kỳ trung kỳ cảnh giới, không có gì để nói. Truy mệnh thuộc như lòng bàn tay vừa nói Lục Phiến môn mọi người cảnh giới. Dù sao cũng là tính năng quen biết bộ môn, biết người biết ta có thể trăm trận trăm thắng. Loại này sao, cảnh giới kia cũng không cao lắm à, bất quá bộ thần tài, mới, tông sư trung kỳ sao. Nghe Truy mệnh giới thiệu, Tô Mộc tự lẩm bẩm. Từ khi tu luyện lục khố tiên tặc, hắn ngũ giác liền được cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước, mà hắn giác quan thứ 6, đồng dạng bị tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới, có thể mười phân rõ ràng cảm giác mọi người khí tức và đối với, đúng, chính mình trình độ uy hiếp. Lục Phiến môn trong những người này, khí tức nguy hiểm nhất, liền muốn số đứng tại phía trước nhất bộ thần, cái khác chính là phía sau hắn Khát Máu. Bất quá, Kim Y bộ đầu tài, mới, thiên thiên sơ kỳ, trung kỳ sao? Hắn làm sao cảm giác Kim Y bộ đầu bên trong có một cái tiên tiên hậu kỳ cao thủ? Tô Mộc ánh mắt nhìn đến Khát Máu sau lưng một cái Kim Y bộ đầu, nếu mà hắn cảm giác không có sai mà nói, gia hỏa này trình độ uy hiếp cùng Truy Phong là tương đồng, nói cách khác, hắn cảnh giới ít nhất cũng là cùng Truy Phong một dạng. Xem ra cái này Lục Phiến môn nước rất xấu a. Giữa lúc Tô Mộc nhỉ non thời điểm, Lục Phiến môn mọi người cũng là nhìn thấy cùng Truy Mệnh thì thầm với nhau Tô Mộc, chân mày hơi nhíu lại. Tô đại phu, ta xem ngươi cũng không cần cùng những người này liên lụy quá rất là tốt, không phải vậy nói không chừng liền bởi vì chuyện gì dính vào. Sâm Trung điểm Tô Mộc một câu, nhưng Tô Mộc lại phảng phất là không có nghe thấy một dạng, tiếp tục cùng bên người truy mệnh vừa nói chuyện. Cái này khiến Sâm Trung cảm giác có chút mất mặt. Nói thế nào hắn cũng là một tên áo đen trừ bị thần bộ, tại lục phiến môn bên trong cũng là thuộc về thứ hai thê đội cao thủ, ngươi một cái bình thường đại phu lại dám loại này mặc kệ hắn. Suy nghĩ, hắn dẫm chân xuống, một cái đá vụn hướng phía Tô Mộc phương hướng đánh, muốn cho hắn một bài học. Bên cạnh truy mệnh gặp, nhấc chân đang muốn ngăn lại, có thể tại hắn ra chân lúc trước, một cái trắng nón như tay ngọc trưởng chính là đảo qua một cái, đem cục đá vụn kia y nguyên đánh lại. Hiu, thử. Đá vụn đánh vào trên bàn chân, Sâm Trung chỉ cảm thấy một luồng kịch liệt đau nhức từ dưới chân truyền đến, nhưng vì là mặt mũi, hắn vẫn là cố nén chỉ phát ra một tiếng kêu đau. Lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía cái bàn tay kia chủ nhân. Tô Thần Y Nhi, không nghĩ đến a. Truy mệnh nhìn đến bên người Tô Mộc, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đang nói gì? Ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu a? Cái này kinh thành khí trời cũng thật là nhiều thay đổi, không biết từ đâu cạo đến một hồi cát bụi, muốn là, nếu là, rớt xuống trong thức ăn liền không tốt. Vừa nói, Tô Mộc lại giả vờ giả vịt phất tay một cái. Hắn cái này cũng không là muốn trăng bức, mà là giả vờ ngây mốc. Nhân ra dù nói thế nào cũng là nhân viên công chức, hắn cái này không có tiền không bối cảnh, cho dù là muốn triển khai tiết trong tâm có chịu, cũng không thể mình nói ra, không phải vậy nhân ra tùy tiện cho ngươi lấy một cái ngăn trở phá án tội danh, trực tiếp cho ngươi nắm chặt lục phiến môn đại lao bên trong. Về phần đến trong tủ, vậy còn không phải tùy tiện nhân ra nói thế nào. Vu oan giá họa, chụp mũ tội phản quốc, đến lúc đó. Ha ha. Truy mệnh lúc này cũng là hiểu được, không có dựa theo nguyên thoại nói một chút, trực tiếp sửa lời nói, xác thực, gió cắt này càng ngày càng lớn hơn. Gia Cát Chính Ngã nhìn thấy một màn này, cười không nói, đối với, đúng, Tô Mộc có tốt như vậy thân thủ, nhưng cũng không làm sao bất ngờ. Dù sao trên giang hồ có năng lực đại phu, trên căn bản đều là cao thủ, giống như là bình nhất chỉ Hồ Thanh Nhu, cả hai cái tuy nói không làm sao có thể đánh, nhưng cũng đều là tiên tiên cao thủ. Hả? Ngược lại bộ thần, nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt phát sinh một ít thay đổi. Không nghĩ đến một cái tiểu y quán đại phu, lại có cái này một dạng thân thủ, lục phiến môn hồ sơ bên trong cũng không có ghi chép. Đói dọn khách sạn. Lầu hai góc rẽ, Đông Tương Ngọc nô đầu ra, nhìn thấy dưới lầu hai đội nhân mã, nhẫn nhịn không được có chút lo âu bắt nguồn từ chính mình khách sạn an uy. Nếu mà đám người này đánh nhau, kia nàng 100 năm lão du một cửa, giám định là giả, thủy khúc liễu mặt bàn, giám định là giả, còn có nóc phòng năm màu nói lưu ly, giám định là giả. Chẳng phải toàn bộ không? Không hành, được, không thể để cho phát sinh sự tình như vậy. Có thể, nàng một cái quả phụ còn có thể làm chút gì? Vô ý thức, Đông Tương Ngọc nghĩ đến Bạch Triển Đường, có thể lục phiến môn cao tầng cùng thần hầu phủ cao tầng toàn bộ đến, hán vị này đạo thánh hiện tại phòng trường đều chạy đến 18 dặm cửa hàng đi. Bất đắc dĩ, Đông Tương Ngọc cũng chỉ đành tiếp tục gần nó tại lầu hai chỗ ngoặt, nhìn đến dưới lầu hướng đi, trong tâm cầu nguyện bọn họ đi bên ngoài đánh. Chương 10, bộ thần rút đi chương 10, bộ thần rút đi bên trong khách sạn, song phương thế lực dương cung bạc kiếm. Bộ thần đại nhân, hương sư động chúng như vậy bao vây khách sạn, chẳng lẽ là bắt cái gì cường đạo? Truy mệnh xuất bắt đầu trước châm chọc lên. Hắn biết rõ, cạnh mình nhất thiết phải có một người muốn mở miệng. Mà cái người này tự nhiên không thể nào là trong ngày thường cùng không người nào cạnh tranh ra các chính ngã, cũng không khả năng là vô tình, hoặc là thiết thủ. Người trước là bởi vì không thuận lợi, dễ dàng bị người ta tóm lấy hai chân yếu hạng kích thích tâm tình, người sau đơn thuần ăn nói bụng bề, để cho hắn công bình phá án còn hành, được, xuất khẩu trào phúng. Thiết thủ nếu có thể làm được cái này một điểm, xương hào liền không phải thiết thủ mà là thiết truy. Đại lang nghe nói như vậy, hướng phía truy mệnh nhíu nhíu mày, bày ra cái cố lên thủ thế. Nếu không phải là võ công không hành, được, sợ bị đánh, hắn đều muốn đi lên nói hai câu. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Bộ thần nghe vậy, nhìn về phía nói chuyện truy mệnh, chân mày chính là hơi nhíu lại. Truy mệnh vừa mới đột phá, khí tức vẫn không thể triệt để thu liễm, lúc này trực tiếp để cho bộ thần nhìn xuyên cảnh giới. Ngươi đột phá? Bộ thần đại nhân trong lúc bận rộn còn có thể quan tâm tại hạ cảnh giới, tại hạ thật là thụ sủng nhược kinh. Truy mệnh cười trở về một câu, nói lời này cùng lúc, còn khôi hài liếc mắt nhìn khát máu bên người truy phong. Hai người bọn họ sở trường đều là thối công, xương hào cũng là kém một chữ, tự nhiên không thiếu bị người khác so sánh. Hiện tại hắn đột phá đến tiên tiên viên mãn, mà truy phong vẫn là tiên tiên hậu kỳ, tự nhiên có chút đắc ý. Truy phong nghe vậy, chân mày đồng dạng nhíu lại, bởi vì hắn biết rõ, truy mệnh kinh mạch ra vấn đề, tại giải quyết kinh mạch cái vấn đề trước, là tuyệt đối không có khả năng đột phá đến tiên tiên viên mãn, trừ phi. Nghĩ tới đây, truy phong nhìn về phía Tô Mộc phương hướng. Truy mệnh hành tung bọn họ cũng điều tra qua, sáng hôm nay đã tới một chuyến một nhà y quán, kết quả hiện tại đã đột phá, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Duy một lần giải thích, chính là cái này Tô đại phu thật là có bản lĩnh, chữa tốt truy mệnh kinh mạch. Cái này một điểm, bộ thần tự nhiên cũng là muốn đến, ánh mắt của hắn tại Tô Mộc cùng vô tình ở giữa quét qua, lúc này cũng minh bạch ra Cát Chính Ngã mục đích chân chính. Ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ mình muốn bắt ra Cát Chính Ngã nhược điểm là không có khả năng. Cương đạo chưa nói tới, chẳng qua chỉ là nghe nói có người muốn đối với, đúng, Tô thần y bất lợi, cho nên đặc biệt tới bảo vệ. Nhắc tới ta lục phiến môn mấy năm nay bởi vì công bị thương bộ đầu cũng không thiếu, không biết Tô đại phu có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến. Bộ thần vốn là nói một câu, đột nhiên chuyển đề tài, đối với, đúng, Tô Mộc phát động mời. Nghe nói như vậy, Gia Cát Chính Ngã lúc này biểu tình rốt cục thì có một chút biến hóa. Vô tình đã ngồi 12 năm xe lăn, hắn không muốn để cho nàng lại tiếp tục ngồi xuống, cho dù chỉ có mấy ngày. A, ta nói ngươi người này hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau a? Đại lang tính khí chính là càng hướng một ít, bây giờ nghe bộ thần như thế không biết xấu hổ cấp người, trực tiếp mở miệng quát lên. Nhưng bộ thần chỉ là đưa mắt về phía hắn. Đại lang cũng cảm giác một thanh lợi kiếm ngắm cho phép mình nơi cổ họng, hơi có cử động cũng sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Chúng ta tới trước. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm một câu, liền không nói tiếp. Không biết Tô Thần ý như thế nào. Thấy không có người nói chuyện, bộ thần lần nữa nhìn về phía Tô Mục. Không biết Gia Cát tiên sinh ý như thế nào. Tô Mục không có trực tiếp trả lời, ngược lại thì nhìn Gia Cát chính ngã một cái, hỏi một câu. Lượng bộ môn lớn ở giữa tranh đấu, không biết hắn một cái thăng chức tiểu dân có thể dính vào, lúc này phương pháp tối ưu nhất vẫn là cầm trong tay quả banh ra ném ra. Gia Cát chính ngã nghe vậy, tự nhiên biết rõ Tô Mục đánh cho cái gì chú ý, lúc này đứng dậy, nhìn về phía bộ thần, thanh âm ôn hòa nói, Liêu đại nhân, không bằng chúng ta các lùi một bước, Tô đại phu y quán ở phía đối diện, vô luận là lục phiến môn chư vị công thần, vẫn là vô tình, đều có thể trực tiếp đến y quán chữa bệnh. Ta muốn là, nếu là, không nói gì. Bộ thần thái độ như cũ mười phần cứng rắn, tỏ rõ không nghĩ thối nhượng. Lời này vừa nói ra, ngay cả tính khí tốt ra cắt chính ngã, cũng có chút nhẫn nhịn không được, toàn thân khí thế bay lên mà lên. Lục phiến môn mọi người chỉ cảm thấy trên bả vai mình gánh một ngọn núi lớn, tiên thiên bên dưới võ giả lúc này toàn bộ đã nằm trên đất, tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ bộ đầu cũng là một nửa quỳ xuống, chỉ có Truy Phong cùng Khát Máu hai người, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đứng tại chỗ. Về phần phía trước nhất bộ thần, lúc này trên trán cũng có một giọt mồ hôi tuột xuống. Hắn nghĩ tới ra cắt chính ngã rất mạnh, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá mạnh. Chỉ là về khí thế, sẽ để cho hắn sản sinh một loại không thể làm trái cảm giác. Bất quá, hắn tu luyện công pháp chính là lấy kiên cường làm chủ, thả gãy không cong, lúc này toàn thân khí thế toàn lực phong thích, hóa thành một cái tam xích trường kiếm, muốn phá vỡ ra cắt chính ngã khí thế bị áp. Nhưng ngay tại trường kiếm vừa mới thành hình trong nháy mắt, ra cắt chính ngã nhưng lại thu hồi chính mình khí thế. Lục phiến môn mọi người chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, tiếp theo chính là một loại khó nói lên lời khoan khoái. Bộ thần khẽ to mày, nhìn về phía ra cắt chính ngã, không biết hắn là ý gì. Ra cắt chính ngã chỉ là suy ngẫm chính mình trong dâu, cười tủm tỉm mở miệng nói, Liêu đại nhân, lùi một bước đối với người nào đều tốt. Cái này một lần, bộ thần không có lên tiếng cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, Gia Cát chính ngã không phải tại thương lượng với hắn. Lúc này lạnh rên một tiếng, sau đó liền chuyển thân rời đi. Tàn bộ. Truy Mệnh lúc này cũng hướng phía Lục Phiến môn phương hướng phất tay một cái, giống như là đang đổi người một dạng, bình thường. Lục Phiến môn mọi người tuy nhiên không cam lòng, nhưng bộ thần đều rời khỏi, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ở lâu, chỉ có điều tại đầu hẻm, một cái ngẫu nhiên tuần đường phố đi ngang qua áo xanh bộ khoái gặp, thoáng thở phào. Thân đương nhé, may nhờ không đánh nhau. Đồng Phúc khách sạn bên trong, nhìn đến Lục Phiến môn mọi người rời đi, Gia Cát chính ngã lúc này lần nữa đưa mắt về phía Tô Mục. Tô đại phu, hiện tại vướng bận người đã rời đi, không biết Tô đại phu có thể hay không vì là vô tình chữa trị. Lời này vừa nói ra, thần hầu phủ những người còn lại cũng là nhìn về phía Tô Mục, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đương nhiên có thể. Tô Mục gật đầu một cái, không có cự tuyệt, cuối cùng uống một hớp rượu, đem một viên bạc vụn để lên bàn, liền đứng lên, hướng đi vô tình nơi ở Tô thần ý đi. Đây là. Nhìn đến Tô Mục đi tới vô tình sau lưng, nắm chặt xe lăn phát triển, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có đã tới tại đây Truy Mệnh cùng Thiết Thủ, còn có nghe Thiết Thủ nói qua Tô Mục dở hơi ra cắt chính ngã, lúc này minh bạch cái gì? Đây là Tô đại phu quy củ, chúng ta dĩ nhiên là muốn tôn trọng. Ra cắt chính ngã nói một câu, chính là đem chính mình cảm giác trải rộng ra. Phương viên tháng 3 năm 10 trượng người đều chỉ cảm thấy sống lưng run lên, giống như là có người đang nhìn mình chằm chằm một dạng. Tô Mục tự nhiên cũng cảm giác đến cái này cổ khắc thường, chỉ là thâm sâu liếc mắt nhìn ra cắt chính ngã, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chính mình biểu lộ ra thực lực, ra cắt chính ngã lo lắng vô tình an toàn cũng là tình hình có thể chấp nhận. Chương 11, Quách Cự Hiệp mong ngợi, vô tình kích động chương 11, Quách Cự Hiệp mong ngợi, vô tình kích động ngay tại Tô Mục đẩy vô tình đi y quán, bộ thần mấy người cũng đã trở lại Lục Phiến môn. Lục Phiến môn chính đường, Quách Cự Hiệp chính ở một mình đánh cờ, tại nhận thấy được bộ thần khí tức sau đó, ánh mắt nhìn về phía cửa. Thế nào? Thất bại. Nghe nói như vậy, Quách Cự Hiệp không có quá nhiều bất ngờ, mở miệng cười nói, kinh thành quy củ ngươi cũng biết, tông sư cảnh giới lấy bên trên cao thủ không thể nào ra tay toàn lực, huống chi là ra cắt chính ngã. Vốn là cũng chẳng qua là thử một phen. Bộ thần lắc đầu một cái, ngồi ở Quách Cự Hiệp đối diện, nhắc tới một cái bạch tử, đặt vào trên bàn cờ. Ngươi à, chính là tính quá mức cứng rắn, giống như ngươi tại đánh cờ một dạng, biết rõ không thể làm mà thôi, thật tình không biết cứng quá dễ gãy. Quách Cự Hiệp dứt tiếng, bộ thần cũng trầm mặc. Hai người lại xuống, bên dưới mấy cái nước cờ, cuối cùng lấy bộ thần đại long bị Quách Cự Hiệp cắt đứt mà kết thúc. Nhìn đến toàn bộ không có sinh cơ bàn cờ, bộ thần thở dài. Có lẽ ngươi nói đúng đi. Quách Cự Hiệp nghe vậy, cười cười. Hắn biết rõ, bộ thần đã bắt đầu hướng phía một cái địa phương tốt hướng về phát triển. Trên thực tế, cảnh giới đến bọn họ trình độ này, đột phá dựa vào đã không phải nội lực tích lũy, mà là đối với tự thân võ học cảm ngộ và trên tâm cảnh để bạn. Mà bộ thần vừa vặn cũng không cách nào bỏ xuống trong lòng chấp niệm, cho nên tài mới một mực vô duyên tông sư hậu kỳ. Lần này nếm thử cũng chẳng qua là bộ thần muốn nhìn một chút mình và tông sư hậu kỳ chênh lệch. Trải qua chuyện này sau đó, bộ thần khoảng cách tông sư hậu kỳ cũng liền thật không xa. Bất quá, bộ thần đường đã rõ ràng, đường của hắn lại ở phương nào đâu. Lão Quách, giúp ta truyền đạt một đạo mệnh lệnh đi, phàm là bởi vì nhiệm vụ rơi vào bị thương tàn phế bộ đầu, đều có thể đi thành nam một nhà y quán chữa trị, tiền lục phiến môn móc. Ngay tại Quách Cự Hiệp nghĩ ngợi thời điểm, bộ thần thanh âm lại vang lên lần nữa, để cho Quách Cự Hiệp làm sửng sốt một chút. Một nhà y quán, cái gọi là Tô Mục đại phu thật có thể chữa trị bị đứt rời tay. Có lẽ vậy, ít nhất Truy Mệnh kinh mạch vấn đề là hắn giải quyết. Bộ thần nói một câu sau đó, liền trở lại gian phòng của mình, chỉ để lại Quách Cự Hiệp một người tại chính đường sững sờ. Vậy mà, là thật. Một cái ưu tú đại phu, tới chỗ nào đều là được ưa thích, dù sao ai cũng không dám bảo đảm chính mình không có đầu đau nóng não, coi như là Quách Cự Hiệp, bởi vì vấn đề công pháp, cũng có một chút nỗi niềm khó nói. Kinh đạo trưởng là một môn có thể trong nháy mắt điều động toàn thân dương khí tuyệt học, luận cương mãnh, không chút nào kém cỏi hơn cái bang hàng lòng thập bát trưởng. Nhưng mà chính vì vậy, tu luyện giả cơ thể bên trong thường thường âm dương mất thăng bằng, thể chất thiên về âm, dẫn đến không sinh được nhi tử. Nếu mà có thể, Quách Cự Hiệp cũng muốn lại cùng phu nhân cố gắng một chút, không đến mức để cho hắn Quách gia không người nối nghiệp. Cùng nay cùng lúc, một nhà y quán bên trong, Tô Mộc bên này đã bắt đầu chữa trị lên. Vô Tình nằm ở trên giường bệnh, hai chân cố hướng lên vén lên, lộ ra trắng non thon dài hai chân. Chân nàng bảo dưỡng rất tốt, gần từ ở bề ngoài đến xem, chút nào không nhìn ra đây là một đôi người tàn tật chân. Có thể làm Tô Mộc bắt mạch sau đó, chính là chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên nhìn bề ngoài không có vấn đề chút nào, nhưng Vô Tình hai chân kinh mạch chính là loạn cả một đoàn, giống như là cuốn quýt lấy nhau của len, tìm không đến mở đầu, không nhìn thấy đoạn kết. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, nói không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Rất nghiêm trọng sao? Vô Tình nhìn thấy Tô Mộc biểu tình, không khỏi có chút lo âu. Đây là nàng khoảng cách đứng lên gần đây một lần, nàng không muốn từ Tô Mộc trong miệng nghe đến bất kỳ không kết quả tốt. Không có, chỉ là có chút bất ngờ. Tô Mộc lắc đầu một cái, trên bàn tay hiện ra một chút nhàn nhạt hồng khí, đang nhìn đến hồng khí trong ngáy mắt, Vô Tình vốn là hơi nghi hoặc một chút, có thể một giây kế tiếp, trong mắt nàng liền thoáng qua một chút kích động chi sắc. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thật giống như cảm giác đến hai chân tồn tại. Hướng theo hồng khí diện tích che phủ càng ngày càng rộng, Vô Tình đối với, đúng, hai chân cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, Vô Tình thậm chí cảm giác mình hai chân đã có thể bước đi, nhưng liền tại lúc này, Tô Mộc chợt mở miệng nói một câu. Thả lỏng. Vô Tình vô ý thức làm theo, có thể tiếp theo, liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người đã hôn mê. Gánh ốc, ngược lại giảm bớt ta không ít công phu. Tô Mộc nỉ non một câu, bắt đầu sửa đổi lên Vô Tình ký ức. Vô Tình là lấy tinh thần lực sở trường, nếu như nàng nằm ở đề phòng tình huống, Tô Mộc nghĩ phải sửa đổi nàng ký ức, thật đúng là muốn bỏ phí một phen công phu. Ngay tại Tô Mộc sửa đổi ký ức thời điểm, Đồng Phúc khách sạn, Gia Cát Chính Ngã mấy người trước mặt cũng mang lên tràn đầy một bàn thức ăn. Bất quá mấy người toàn bộ đều không có ăn cơm tâm tư, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm nghiêng cửa đối diện nhà kia cửa đóng chặt y quán. Vô Tình tỷ đã vào trong thời gian dài như vậy, nên sẽ không có chuyện gì chứ? Đại Lang có chút bận tâm nói một câu. Sẽ không, Tô đại phu là người ta là biết rõ, có lẽ là Vô Tình chân vấn đề phức tạp một ít đi. Truy mệnh vì là Tô Mộc nói một câu, nhưng ánh mắt nhưng cũng không có từ trên cửa rời đi phân nửa. Quá kết, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Gia Cát Chính Ngã giống như là sớm nhận thấy được cái gì, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, "Được, nên ăn cơm, không phải vậy thức ăn nên lạnh." Chính là thế thúc. Thiết thủ nghe vậy, vừa muốn nói gì, liền thấy một nhà y quán đại môn bị kéo ra, Tô Mộc cùng một cái hai tay chống gậy tuyệt mỹ nữ tử, từ y quán bên trong đi ra. Vô Tình thì, Đại Lang cùng Linh Nhi thấy vậy, liền vội vàng hướng Vô Tình chạy tới. Linh Nhi tiến đến muốn đỡ, lại bị Vô Tình lắc đầu cự tuyệt. Mà lúc này, bên cạnh Tô Mộc giải thích, Vô Tình cô nương hai chân đã không có gì vấn đề, bất quá nàng những năm gần đây vẫn luôn là ngồi trên xe lăn, đã sớm quên nên như thế nào dùng hai chân đi, sợ rằng trong thời gian ngắn còn vô pháp bình thường bước đi, các ngươi tốt nhất tìm một người theo nàng luyện tập nhiều hơn. Ta biết, Tô thần y đi. Linh Nhi nghe vậy, gật đầu một cái, trên mặt thích thú chi sắc gáp lực không được, nhìn về phía Tô Mộc lúc trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Bên trong khách sạn, Thiết thủ nghe Tô Mộc mà nói, trên mặt đồng dạng vui mừng, thân thể khí tức phía trên bắt đầu có sóng chấn động. Vô Tình chân vẫn là trong lòng của hắn một cái kết, hiện ở nơi này kết miễn cưỡng xem như tháo gỡ, ngay cả hắn cảnh giới cũng có một tia giãn ra. Bên cạnh Gia Cát Chính Ngã cũng áp lực không được chính mình nội tâm thích thú, nhẹ bước bước trồng dâu, kẹp một đũa thức ăn, ăn say xương ngon lành. Truy Mệnh lúc này cũng từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền, đi tới Tô Mộc trước mặt, đưa tới. Tô thần y đi, đây là chúng ta quả cảm ơn, ngài nhận lấy. Ừm. Tô Mộc cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái, nhận lấy túi tiền. Túi tiền mới vừa vào tay, phần kia nặng trịch trọng lượng sẽ để cho Tô Mộc có chút bất ngờ. Bên trong chứa được, phải, dường như không phải bạc. Hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Truy Mệnh, người sau thấy vậy, cười cười, còn Tô thần y không chê. Sao lại thế? Tô Mộc lắc đầu một cái, túi tiền này bên trong tiền, mấy cái có thể so với hắn những ngày qua toàn bộ thu nhập. Chương 12, Thông Thiên Lục Tiểu Thành, Kinh Giao bị đuổi giết Bạch Bảo Nam Tử. Chương 12, Thông Thiên Lục Tiểu Thành, Kinh Giao bị đuổi giết Bạch Bảo Nam Tử. Buổi chiều, thần hầu phủ mọi người đã rời đi, Tô Mộc chính là trở lại chính mình y quán, bắt đầu tu luyện Thông Thiên Lục. Hướng theo Thông Thiên Lục độ thuần thục càng ngày càng cao, Tô Mộc lại càng phát có thể cảm giác được phụ lục chi đạo bác đại tinh thâm. Hộ thân dùng thượng thanh ngũ lực sĩ phủ, công phạt dùng ngũ lôi phủ, đi đường dùng đái viện trưởng chú, phong tỏa kinh mạch phong kinh phủ, trói buộc người thân thể hành động khốn tiên phủ, có thể tức đoạt địch nhân tầm mắt chướng mục hương. Có thể nói, chỉ là cấp độ nhập môn Thông Thiên Lục cũng đủ để cho Tô Mộc lực chiến đấu để bạn hai thành không ngừng mà đề cao lực chiến đấu tỷ lệ, cũng sẽ hướng theo Thông Thiên Lục độ thuần thục tăng trưởng mà thu được tương ứng đề bạn. Tô Mộc dự trù, chỉ cần mình Thông Thiên Lục đạt đến tiểu thành, lực chiến đấu liền chí ít có thể đề bạn ngũ thành. Xem ra muốn đóng quán một đoạn thời gian. Tô Mộc lẩm bẩm nói. Thời gian đến ngày thứ hai, trước đến khám bệnh các bệnh nhân đều chỉ có thể nhìn được đóng chặt đại môn và y quán trước cửa đứng thẳng khối kia một bài, phía trên đại khái nội dung là quán chủ muốn đi hái tập một ít chế tác thần dược dự tài, cho nên cần đóng quán mấy ngày. Đang nhìn đến tin tức này sau đó, cửa những bệnh nhân kia nhóm trên mặt không đâu không phải là lộ ra thất vọng thân sắc, nhưng cũng có thể lý giải, nhân ra là đại phu không phải thần tiên, cũng không thể tay không trị bệnh cho người đi. Cũng may nhờ Tô Mục không có độc tâm thuật, không nghe được trong lòng bọn họ suy nghĩ, không phải vậy sợ rằng thật muốn nổ nước bọn trên một câu, hắn thật là tay không chữa bệnh. 7 ngày sau, kinh thành 20 dặm bên ngoài trong một chỗ núi rừng, Tô Mục lúc này đang ngồi ở một cái nám đen cái cọc gỗ trên ăn sớm chuẩn bị tốt lương khô. Tại trước mặt hắn thì là một khối có chút biến thành màu đen vết đá, phía trên tràn đầy vết nứt. Nuốt cuối cùng một khối lương khô, Tô Mục chà chà miệng, toàn thân khí lưu chuyển, trên đầu ngón tay hiện ra một chút lam quang, ở trong không khí vẽ lên phù chú, bất quá một cái hô hấp công phu, một chương phức tạp rườm rà phù chú đã vẽ xong. Ngũ Lôi phù. Một cái cánh tay lớn bằng sấm sét từ phù chú bên trong bay ra đi, không nghiêng lệch mệnh bên trong trước mắt vết đá. Răng rắc, trên vách đá vết nứt càng thêm dày đặc, cuối cùng răng rắc một tiếng biến thành một chỗ nám đen đá vụn. Tô Mục chính là dưới chân một điểm, phi thân lui về phía sau 3-4 trượng, tránh né rơi xuống đá vụn. Nhìn đến chính mình thì tác, Tô Mục hài lòng gật đầu một cái, cùng lúc mở ra chính mình bảng thuộc tính. Thông Thiên Lục, tiểu thành, độ thuần thục 31. Thông Thiên Lục không giống với song toàn thủ, để bạn độ thuần thục chỉ cần không ngừng mép bừa, cũng không có những hạn chế khác điều kiện, mà mấy ngày này, tại Tô Mục không ngừng ngày đêm dưới sự cố gắng, Thông Thiên Lục độ thuần thục cuối cùng cũng tăng lên tới tiểu thành. Điều này cũng phải quy công cho Lục Khố Tiên Tặc thần kỳ. Từ khi tu luyện Lục Khố Tiên Tặc, Tô Mục cũng cảm giác được chính mình tinh lực càng ngày càng thịnh định, cho dù là liên tục một tháng không ngủ không thôi, cũng không có vấn đề. Khí sức khôi phục càng là đáng sợ, cho dù hắn duy nhất một lần đem thể nội khí toàn bộ dùng hết, chỉ cần xung quanh còn có thiên địa nguyên khí tồn tại, hắn muốn triệt để khôi phục lại cũng không quá mấy hơi thở. Đã tiểu thành sao, xem ra có thể đi trở về. Nỉ non một câu, Tô Mục chỉ sáng lên một chút lang quang, lang không vẽ bừa, trong chớp mắt hai đạo phù chú thành hình quấn quanh ở hắn song trên đùi, cả người trong nháy mắt thân nhẹ như yến. Đái viện trường chú dưới chân liền chút, hai bên phong cảnh cấp tốc lui ngược lại, cái này khiến Tô Mục có một loại tại hậu thế ngồi hài hòa hào đường sắt cao tốc lúc cảm giác. Chỉ có điều mười mấy hơi thở, Tô Mục liền chạy ra ngoài gần 5 dặm khoảng cách. Mà giữa lúc hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp trở lại kinh thành thời điểm, một hồi tiếng kêu cứu chuyển vào hắn trong tai. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nghe tiếng, Tô Mục dừng bước lại, ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn đến. Liên gặp được, phương xa, một cái cưỡi cao đầu đại mã bạch bảo nam tử đang hướng quan đạo phương hướng chạy tới, tại phía sau hắn còn có mười mấy cái chấm đen nhỏ. Nhìn kỹ lại, hẳn là mười mấy cái trong tay cương đao hắc y sát thủ đang đuổi giết đằng trước kia người cưỡi ngựa nam nhân. Dưới chân thiên tử vẫn còn có người dám hành, được, giết người, đám người này tốt dụng a. Nỉ non một câu, Tô Mục dưới chân nhất chuyển, đột nhiên hướng phía kia bạch bảo nam tử phương hướng bay đi. Cùng nay cùng lúc, trong rừng, bạch bảo nam tử trên mặt tràn đầy thần tình khẩn trương, lúc thỉnh thoảng còn phải quay đầu xem một chút, rất sợ người sau lưng đuổi theo. Chờ chấm trở lại kinh thành, nhất định phải đem ngươi nhóm những này loạn thần tặc tử một lưới bắt hết. Chơi ạ, đám người này làm sao liền nhanh như vậy đuổi theo, sớm biết hôm nay đi ra liền mang theo Phật tấn cùng nhau. Hắn nói lời này thời điểm, trong giọng nói còn mang có một chút phẫn nộ cùng biết vậy chẳng làm. Mà lúc này, ở sau thân thể hắn đuổi theo trong hắc y nhân, một người trong đó đem trường đao trong tay bay ra, không nghiêng lệch chặt đứt phía trước một khỏa người trưởng thành lớn bằng bắp đùi cây cối. Giang giác, đại thụ từ trong đoạn gãy, ngang qua tại bạch bảo nam tử đường phải đi qua bên trên, mà bạch bảo nam tử lúc này vẫn còn ở niệm niệm linh tinh, không có phản ứng qua đây hắn, trực tiếp chiếc mã tiến lên, chân ngựa trộn tại trên thân cây, tuấn mã phát ra rên rỉ một tiếng sau đó, liền trực tiếp đem trên lưng nam nhân quăng bay ra đi. Mà đang ở lúc này, không có ai chú ý tới một chút lam quang dán tại bạch bảo nam tử trên thân. Ở sau thân thể hắn, đám hắc y nhân kia nhìn thấy bạch bảo nam tử rơi xuống mã, cũng là tăng nhanh dưới chân bước tiến, từ đầu đến cuối bất quá mấy hơi thở, tiểu đi tới bạch bảo nam tử bên người, đem hắn mang đi. Lão nhị lao tam bọn họ chống đỡ không quá lâu, dẫn đầu người kia nói một câu, sau lưng lập tức liền có vài người tiến đến, phải dùng dây thừng đem cái này nam tử trói lại mang đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một vệ sáng xanh đột nhiên sáng lên, chính là kia bạch bảo nam tử trước ngực xuất hiện một đạo lam sắc phù chú bên trong tràn ra vài cổ hắc khí, ở trên không bên trong hình thành mấy cái bàn tay, đánh bay nghị muốn tới gần chúng sát thủ. Cái gì? Dẫn đầu người kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, cùng lúc ánh mắt tại bốn phía đánh giá. Người nào? Mà bạch bào nam tử lúc này cũng mở mắt, tại thân trên sờ sờ, cũng không có cảm giác được đau đớn. Đây là phù chú. Nam tử nhìn thấy trước ngực đạm lam sắc phù chú, có chút không xác định mở miệng nói. Người không sao chứ? Ngay tại bạch bào nam tử nghi hoặc thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Bạch bào nam tử vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh mình không biết lúc nào nhiều một cái dung mạo thanh niên anh tuấn nam tử. Thanh niên kia nam tử hướng chính mình xuề bàn tay ra, bạch bào nam tử thấy vậy, duỗi tay nắm chặt, mượn lực đứng lên, sau đó lại vô vô trên thân bùn đất, hoặc người giang hồ chắp tay ôm quyền nói, đa tạ vị thiếu hiệp này xuất thủ tương trợ. Tô Mục nghe vậy, chỉ là cười lắc đầu một cái. Ta cũng không phải cái gì thiếu hiệp, ta chỉ là một nhà y quán đại phu thôi. Mà đầu linh kia người áo đen, đang nhìn đến đứng tại bạch bào nam tử bên người thanh niên sau đó, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, nhưng vẫn là uy hiếp một câu. Tiểu tử, có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm rời đi, tránh cho bồi thêm tính mạng. Chương 13, Tô Mục chiến đấu, bạch bào nam tử thân phận. Chương 13, Tô Mục chiến đấu, bạch bào nam tử thân phận. Ta vốn là cũng không muốn quản, bất quá hôm nay là lần đầu tiên ta ăn chay, cũng thấy không được người khác giết chóc. Tô Mục mở miệng cười nói ra. Kia áo đen lĩnh đội nghe vậy, khẽ to mày, trong mắt lóe lên vài đạo hung quang, nắm chặt cương đao tay nắm chặt lại, toàn thân nội lực hướng hai chân phun trào, cơ hồ là trong chớp mắt hai người khoảng cách trong lúc đó liền bị vượt qua, áo đen lĩnh đội trong tay cương đao hướng phía Tô Mộc cái cổ chém tới. Một đao này muốn là, nếu là chém chuẩn, Tô Mộc cùng cái thế giới này cũng liền có thể nói lời tạm biệt. Nhưng mà, áo đen lĩnh đội tốc độ nhanh, Tô Mộc so với hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy dưới chân hắn một điểm, song trên đùi có đạm làm sắc lưu quang lấp lóe, hẳn là lấy chỉ trong gang tấc tranh né nam nhân cương đao, cùng lúc mang theo bên người bạch bảo nam tử, thối lui đến mười mấy mét ngoại không khoáng sân đấu bên trên. Đứng ở chỗ này, không nên tùy ý đi đi lại lại. Tô Mộc đối với, đúng, bên người bạch bảo nam tử căn dặn một câu sau đó, dưới chân một điểm, trong nháy mắt khóa vực khoảng cách hơn 10 thước, một quyền đánh về cái kia áo đen lĩnh đội. Áo đen lĩnh đội nhìn thấy cái này thế đại lực trầm một quyền, bản năng đem cương đao đưa ngang trước người muốn ngăn cản. Chính là làm một quyền này đánh vào trên mặt đao thời điểm, hắn liền cảm giác mình phảng phất là bị công thành xe đánh tới một dạng, thân thể không thể thừa nhận ở đây cổ cự lực, bay ngược ra ngoài. Kia hơn 10 người người áo đen thấy vậy, lúc này chia làm hai nhóm, một nhóm người phi thân muốn đi đón ở kia áo đen lĩnh đội, một nhóm khác người chính là hướng phía Tô Mộc sau lưng bạch bảo nam tử đánh tới. Thấy vậy, Tô Mộc vẫn đứng tại chỗ, bất quá chính là hơi cúi người, ngón tay điểm trên mặt đất, một giây kế tiếp, một đạo giống như linh xà một dạng bơi lội phụ chú, hướng 7-8 cái người áo đen đi qua. Đây là thông thiên lục tiểu thành về sau mới có thể dùng kỹ năng, tên là hợp thư chi pháp. Có thể mang hai đạo hiệu dụng khác biệt phụ chú, cùng lúc vẽ ra đến, dùng hai đạo phụ chú hiệu quả lẫn nhau phụ tá. Lấy quỷ du quay linh động, đền bù phong kinh phủ khó có thể mệnh bên trong khuyết điểm. Lúc này, có mấy người đã không né kịp, bị phong kinh phủ phong tỏa hai chân bên trong kinh mạch lực lưu động, thân thể nhất thời một ngưng. Mà đang ở lúc này, lại là vài đạo phụ chú hướng hắn nhóm phương hướng kéo tới, chính là kia khốn tiên phủ. Mấy cái thân thể người nhất thời liền sững sờ tại chỗ, chỉ còn lại hai người may mắn mau tránh ra phong kinh phủ cùng khốn tiên phủ, lúc này tiếp tục hướng phía bạch bảo nam tử phương hướng đánh tới. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh lại từ phía sau đuổi theo hai người bước tiến, hai tay đặt tại hai người trên nót, đem bọn hắn đột nhiên hướng trên mặt đất đập tới. Đông, một hồi trầm đục tiếng vang truyền ra, kia hai cái người áo đen đầu đã sa vào trong đất, không rõ sống chết. Nói rất dài dòng, nhưng cái này hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong vòng mấy cái hít thở, thậm chí áo đen lĩnh đội lúc này tại mới dưới tay dưới sự giúp đỡ từ bỏ một quyền kia lực đạo, đang nhìn trên cương đao kia có thể thấy rõ ràng quyền ấn và bản thân đã nứt ra hổ khẩu, áo đen lĩnh đội trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Cái này còn là người sao? Hắn có thể cảm giác được đối phương vừa tải mới một quyền kia trên cũng không có phụ nội lực, là thuần túy thân thể lực lượng đem hắn đánh bay. Ngay sau đó, hắn cũng không nói hoài được mệnh lệnh, hướng phía bên người còn sót lại mấy người khoát khoát tay, biết gặp phải cường địch rút lui. Kia đứng tại chỗ bạch bào nam tử đang nhìn đến những người đó muốn chạy, vừa định muốn nói gì, liền thấy Tô Mộc giơ bàn tay lên, ngón tay ở trong không khí phát họa ra một đạo phù chú. Ngũ Lôi Phủ. Phù chú thành hình trong nháy mắt, một đạo đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, liền hướng phía kia áo đen lĩnh đội phương hướng bay qua. Trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10m khoảng cách, đánh vào kia áo đen lĩnh đội trên thân. A! Một hồi âm thanh thảm thiết truyền ra, tiếp theo liền có thể nhìn thấy kia áo đen lĩnh đội bên ngoài phơi bày ra thịt, từ vàng đen biến thành nám đen chi sắc, cả người khí tức trong nháy mắt yếu xuống, dưới chân mất thăng bằng, ngã trên mặt đất. Tại bên người, còn lại Hắc Y sát thủ nhìn thấy một màn này, không chút do dự nào, nội lực toàn lực hướng phía hai chân mình mà tới, dưới chân tốc độ càng thêm nhanh chóng. Ai cũng không có đi quản kia áo đen lĩnh đội chết việc, sống. Tô Mộc gặp, cũng không có tiếp tục truy kích tính toán, mà là đi tới mấy cái bị chính mình dùng khốn tiên phủ trói buộc chặt Hắc Y sát thủ bên người, chính là muốn lấy xong toàn thủ ngăn cách bọn họ đại não cùng thân thể ở giữa liên hệ. Nhưng liền tại lúc này, sau lưng kia bạch bảo nam tử lại gọi ngừng Tô Mộc. Vị thiếu hiệp này, có thể hay không lưu lại mấy người kia tính mạng, ta nghĩ biết là ai muốn giết ta. Nghe vậy, Tô Mộc nhìn về phía kia bạch bảo nam tử, sau một hồi lâu mới là trầm giọng mở miệng nói, chúng ta không thể nào mang đi nhiều người như vậy, tối đa lưu lại hai cái. Cái này không cần lo lắng, ta hiện tại liền thông báo ta ba tên hộ vệ, chờ bọn hắn đến, đem những người này giao cho bọn họ liền hành. Được, bất quá vẫn là phải làm phiền vị thiếu hiệp này tại đây theo ta chờ thêm một chút mà. Nghe thấy bạch bào nam tử mà nói, lúc này Tô Mộc cũng gật đầu một cái, thả tay xuống. Bạch bào nam tử thấy vậy, từ trên cổ cởi xuống một cái ngọc bút dây chuyền. Hiu, bắt, một giây kế tiếp, một áng lửa từ bạch bào trong tay nam tử bay hướng lên bầu trời. Tô Mộc hướng phía bầu trời nhìn đến, chỉ thấy một đoàn khói lửa ở trên trời nổ tung, cũng không biết rằng thuốc lá này hỏa là làm như thế nào, cho dù là ban ngày cũng như cũ rõ ràng sáng ngời, ở trên trời trải qua hồi lâu không tiêu tan. Lúc này, Tô Mộc mới là hơi kinh ngạc nhìn về phía kia bạch bào trong tay nam tử ngọc bút. Cái này đồ vật cũng không là một dạng bình thường, phú thương dùng lên. Khó nói người nọ là cao quan về sau. Kia bạch bào nam tử cũng là chú ý tới Tô Mộc ánh mắt, cười cầm trong tay ngọc bút thu cất, sau đó mở miệng hỏi thăm, không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh, ta trở lại thủ đô cũng tốt đến nhà cảm ơn. Đến nhà cảm ơn cũng không cần, ta gọi là Tô Mộc. Tô Mộc thuận miệng nói một câu, cùng lúc bắt đầu ra cố lên cái kia hắc y sát thủ trên thân khốn tiên phủ. Tô Mộc sao, ta nhớ xuống, bên dưới, ta gọi là Hoàng Thiên, ngươi gọi ta lão Hoàng liền được. Bạch bào nam tử cũng nói ra tên mình, chỉ có điều danh tự này làm sao nghe đều giống như giả. Ừm. Tô Mộc gật đầu một cái, đồng nhiên ánh mắt quét về phía vừa tải, mới, hắc y sát thủ kéo tới phương hướng. Tại hắn trong cảm giác, có ba đạo cực kỳ khí tức mạnh mẽ, chính đang nhanh chóng hướng cạnh mình chạy tới. Cái này ba đạo khí tức so với trước kia hắn gặp qua truy mệnh còn mạnh mẽ hơn, phòng trường liền tính không tới tông sư cũng không kém bao nhiêu. Có người đến. Vô ý thức, Tô Mộc ngăn ở Hoàng Thiên trước người, ngược lại Hoàng Thiên thuận theo Tô Mộc phương hướng liếc mắt nhìn, khi nhìn rõ kia ba đạo nhân ảnh sau đó, trong ánh mắt lo âu biến thành thích thú. A Cung, A Hỉ, A Tài, ta ở đây. Hoàng Thiên hướng phía ba người kia phương hướng phất tay một cái. Mà Tô Mộc nghe được Hoàng Thiên đối với, đúng, ba người kia xưng hô sau đó, cũng là chân mày cau lại. Cung Hỉ Tài, này không phải là hoàng đế bên người Bảo Long nhất tộc mật thám danh hiệu sao? Khó nói bên người người nọ là hoàng đế. Hoàng công tử, ngài không có sao chứ? Nghe thấy ba người kia rõ ràng có chút cứng ngắc xưng hô chuyển biến, Tô Mộc càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, bất quá nhưng cũng không có ý định trực tiếp phá thủng. Nhờ có vị này Tô thiếu hiệp cứu giúp, không phải vậy ta muốn phải chết tại những tặc nhân kia trong tay. Chương 14, nhiệm vụ thất bại, Linh Vương Tản Nhẫn. Chương 14, nhiệm vụ thất bại, Linh Vương Tản Nhẫn. Chương 14, nhiệm vụ thất bại, Linh Vương Tản Nhẫn. Linh Linh Cung mấy người mới đầu còn không có để ý chính là nghe tới hoàng đế nói là Tô Mộc cứu hắn trong lúc nhất thời có một số bất ngờ. Bởi vì bọn hắn không có ở Tô Mộc trên thân nhìn thấy chút nào cao thủ là thủ. Trong khoảng hô hấp vết nứt rõ ràng không phải nội công cao thủ. Tay chân đều đặn nhưng càng giống như là công tử nhà giàu không phải ngoại công cao thủ. Thậm chí nói trên tay hắn đều không có vết chai, kiểu người này là cứu hoàng đế cao thủ. Người khác không rõ ràng, bọn họ chính là rõ ràng hôm nay tới những sát thủ này kém nhất đều là tiên thiên sơ kỳ, thậm chí người cầm đầu kia đã đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Đối đầu mười mấy vị tiên thiên cảnh giới cao thủ coi như là ba người bọn hắn đan sách lên một cái đều sẽ cảm giác đến cố hết sức. Nhưng mà người trẻ tuổi trước mặt này trừ trên thân nhiễm phải chút cho bụi trên mặt không nhìn ra mệt mỏi chút nào chi sắc. Cao thủ tuyệt đối cao thủ. Ba người liếc mắt nhìn nhau tiếp theo cười hướng Tô Mộc phương hướng chắp tay một cái. Đa tạ Tô thiếu hiệp cứu ta nhà hoàng. Công tử, chút sức mà thôi. Được, khắc, đừng nói những thứ này nữa, A Cung ngươi cùng A Hỉ để cho người đem những người này nhấc trở về để cho A Tài đi theo ta cùng Tô thiếu hiệp là tốt rồi. Hoàng đế phân phó một câu sau đó, Linh Linh Cung ba người tự nhiên không dám có dị nghị. Chờ đến hoàng đế ba người sau khi đi, Linh Linh Cung cùng Linh Linh Tài lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cứng đờ các sát thủ quần áo đen. Kinh mạch bị phong bế nhưng thoạt nhìn không giống như là thường quy điểm huyệt thủ pháp, còn có cái này trên thân là đạo gia phù lục. Linh Linh Tài nhìn một người trong đó trên thân quấn vòng quanh đạm lam sắc phù chú chân mày cau lại có một số không xác định nói ra. Những tên kia tạm thời không động được vẫn là trước xem một chút gia hỏa này đi, còn có một hơi thở. Linh Linh Cung lúc này gọi một câu Linh Linh Tài đi tới vừa nhìn liền thấy cái kia toàn thân nám đen tản ra một luồng đốt chửi mùi vị áo đen lĩnh đội. Gia hỏa này là bị sét đánh sao? Từ trên tình huống đến xem phải. Linh Linh Cung khẽ cau mày cái này ngàn dặm không mây nhưng cũng coi là trên quang đãng, hơn nữa quan trọng nhất một điểm chính là nếu mà sét đánh vậy bọn họ liền ở cách nơi này không xa vị trí mới có thể nghe thấy mới đúng. Khu. Cái kia áo đen lĩnh đội bỗng nhiên há miệng một luồng khói đen nhất thời tràn ngập ra. Không tốt bế khí. Linh Linh Cung cùng Lẻ Loi Vui hai người trong nháy mắt bịt lại miệng mũi có thể đem bọn họ nhìn thấy đây chẳng qua là phổ thông khói đen sau đó, lại đưa tay để xuống. Gia hỏa này sẽ không liền nội tạng đều chín đi. Không. Ngươi nói cái gì? Thấy áo đen lĩnh đội có lời muốn nói, Linh Linh Cung vô ý thức dựa vào gần một chút. Ngược lại chính hắn luyện khổ luyện cho dù là đối phương nhân cơ hội đánh lén cũng không sợ. Có thể làm hắn tới gần đối phương lại chỉ nói mấy cái để cho hắn không rõ vì sao chứ. Không không phải là người. Thần Lôi. Phun ra mấy chữ này sau đó. Áo đen lĩnh đội chính là đồng tử lỏng lẻo khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Gia hỏa này chết. Xem ra chỉ có thể từ trên người bọn họ hỏi ra nhiều chút đồ vật. Vậy ta đi gọi A Hổ bọn họ. Ừm. Cùng này cùng lúc kinh thành Linh Vương bên trong phủ đệ. Mấy cái bóng đen ở trong sân rơi xuống hướng phía thư phòng phương hướng đi tới. Bên trong thư phòng Linh Vương chính tại viết chữ tâm tình rất tốt. Đầu năm thời điểm hắn lấy tiến vào hiến vật quý vật làm tên từ phong địa đi tới kinh thành, từ đó về sau liền vẫn đối với bên ngoài cáo ốm đường xá xa xôi e sợ nguy hiểm tính mạng liền ở lại thủ đô. Tiếp theo, chỉ cần chờ tin tức. Linh Vương trong mắt lóe lên vẻ hùng quang, đương kim hoàng đế cũng không còn nối roi, chỉ cần giết hắn kia hắn vị này vương thúc là có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt hoàng vị. Mà trên triều đình lục bộ quan viên hắn đều có lôi kéo, đặc biệt là binh bộ, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản hắn xứng đế. Thung thung, tiếng gõ cửa vang dội, Linh Vương cũng không ngẩng đầu lên nói, đi vào. Cửa phòng mở ra chính là một người vóc dáng êm dịu, hai đầu híp mắt lại trên mép còn mang theo hai đầu lao thử tu nam nhân đi tới. Người này tên là Đối Xuyên Tràng, đã từng là bảy tỉnh văn trạng nguyên, hiện tại Linh Vương dưới tay nhất được tín nhiệm tham mưu tướng quân, trong ngày thường giúp Linh Vương bảy mưu tính kế làm một ít quyết định. Vương gia, sự tình xử lý thế nào? Thất bại trở về sát thủ nói hoàng đế bên người còn có một vị cao thủ ít nhất là tiên thiên viên mãn cảnh giới võ công vị dị khó lường. Đối Xuyên Tràng nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ bởi vì hắn biết rõ chuyện này đối với, đúng, Linh Vương trọng yếu bực nào. Quả thật đúng là không sai, ngay vậy Linh Vương bút trong tay mặc một ngưng tia sắc hoàn thành tranh chữ bên trên, xuất hiện một cái to lớn điểm đen. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Vương nắm đoạn bút trong tay cái nắm lấy Đối Xuyên Tràng và áo tức giận uống hỏi. Vương gia trở về người ta nói người kia. Đem cặn kẽ đi qua truyền đạt cho Linh Vương, Đối Xuyên Tràng liền không ở mở miệng, rất sợ nói tiếp sẽ chọc giận Linh Vương. Nghe Đối Xuyên Tràng giảng thuật quá trình, Linh Vương tâm tình dần dần bình tĩnh lại, buông tay ra bên trong Đối Xuyên Tràng nghi hoặc hỏi, đạo giáo phụ lục, thần lôi. Đối Xuyên Tràng có biết cái này là môn nào phái nào võ công? Đối Xuyên Tràng ho khan hai tiếng thở thông suốt vội trả lời, bẩm vương gia cụ. Cụ tiểu nhân biết công kích mang theo thiên lôi địa hỏa chi thế chỉ có ban đầu thiết huyết đại kỳ môn chân phái võ công, gia y đi thần công có thể làm được. Bất quá, thiết huyết đại kỳ môn sớm ở tiền triều đã diệt môn. Còn có ai sẽ môn võ công này? Chỉ có một người. Là ai? 20 năm trước tung hoành giang hồ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên, bất quá người này 20 năm trước đã mất tích giang hồ, có lời đồn hắn bước vào ác nhân cốc. Yến Nam Thiên. Nghe được cái tên này, Linh Vương trên mặt xuất hiện một tia ngân lệ. Người hầu đi thăm dò nhất định phải tra rõ Yến Nam Thiên hành tung ngoài ra, trở về sát thủ ở đâu. Toàn bộ tại hậu viện trong buồng nghỉ ngơi. Để cho đoạt mệnh thư sinh đem bọn hắn xử lý đi, đi ra ngoài đi, ta có chút mệt mỏi. Linh Vương vừa nói, phất tay một cái để cho Đối Xuyên Tràng ra ngoài. Vâng, vương gia. Đối Xuyên Tràng sau khi rời đi, Linh Vương lặng lặng nhìn trên bàn bức kia viết chữ xấu thật lâu không nói, cuối cùng đem chữ cầm lên đoàn thành một cái cuộn giấy vứt xuống bên cạnh than trong lò. Yến Nam Thiên sao? Bản vương cái này chất tử thật đúng là có năng lực a. Lúc này Linh Vương phủ hậu viện. Đoạt mệnh thư sinh lĩnh mệnh lệnh, một người một kiếm đi tới hắc y sát thủ nơi ở phòng nhỏ. Thung thung, đem kiếm giấu ở phía sau đoạt mệnh thư sinh vang lên cửa sư phòng. Đoạt mệnh thư sinh. Nhìn người tới bên trong gian phòng người đều có chút bất ngờ, có thể tiếp theo bọn họ liền chỉ cảm thấy trước mắt một chút hàn mang thoáng qua sau đó liền mất đi ý thức. Đoạt mệnh thư sinh ngươi. Vì là Ninh Vương các ngươi hay là đi chết đi. Thời gian một chun trả đi qua. Đoạt mệnh thư sinh lần nữa từ trong phòng đi ra, y phục bị máu tươi thẩm thấu nhưng trên thân lại không có bất kỳ vết thương, trường kiếm trong tay nhưng lại uống đủ máu tươi hàn mang càng thịnh. Một đám rất rưởi. Chương 15, vi thảm phật ấn, một nhà y quán lại lần nữa khai trương. Chương 15, vi thảm phật ấn, một nhà y quán lại lần nữa khai trương. Mặt trời lặn về hướng tây, thủ thành binh lính mắt nhìn trời sắc, lại xem sau lưng đồng hồ cát, đang muốn xem thành môn. Nhưng liền tại lúc này, hắn khỏe mắt lướt qua, lại nhìn thấy một chuyến ba người, chính không nhanh không chậm hướng phía cửa thành đi tới. Thở dài, thủ thành binh lính hướng phía bọn họ hô, "Uy, bên kia vài người, muốn vào thành liền đi mau mau, không phải vậy thành muốn đóng, liền phải chờ đến ngày thứ 2 giờ dần ngũ khắc." "Biết rõ." Đa tạ binh đại ca nhắc nhở. "Hoàng huynh, chúng ta cũng đi mau một chút đi, chính là không biết cung huynh đệ cùng vui huynh đệ hai cái có thể vượt qua hay không." Tô một cao giọng trở về một câu, cùng lúc hướng về phía bên người hoàng đế mở miệng nói, "Ừm, vậy liền đi mau một chút đi." Hoàng đế tự nhiên không có dị nghị, dưới chân bước mau mau. Chờ đến đi tới thành môn thời điểm, còn đặc biệt liếc mắt nhìn thủ thành hai cái binh tốt, hài lòng gật đầu một cái. "Thân dân, ôn hòa, đây mới là hắn đại minh binh lính." Chờ vào thủ đô thành, Tô một hướng phía hoàng đế cùng Linh Linh tại hai người chắp tay một cái. "Nếu đã trở lại kinh thành, vậy ta nhóm tạm biệt từ đây đi." "Cái này, kia Tô thiếu hiệp, có thể hay không lưu lại cái địa chỉ, ngày khác ta cũng tốt đến nhà bái phỏng." "Thành Nam, một nhà y quán." Thanh âm từ đằng xa truyền đến, không biết lúc nào Tô Mục đã đi ra ngoài xa mười mấy trượng. Ý địa quán. Tô thiếu hiệp thật là một cái đại phu. Nghe thấy Tô Mục lưu lại địa chỉ, hoàng đế hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương là đùa, không nghĩ đến thật là một cái đại phu. Lúc nào hắn đại minh bác sĩ võ công đều cao như vậy. "A Tài, chúng ta trước tiên hồi cung," y còn nói. "Sẽ để cho A Phát đi thăm dò đi." "Vâng, hoàng thượng." Lúc này không ngoại nhân, Linh Linh Tài tự nhiên cũng không cần đổi giọng, lúc này chắp tay xưng là. Hai người từ mật đạo trở lại hoàng cung, Linh Linh Tài đi hoàng cung bên trong bảo Long Tiểu Trúc, bắt tay điều tra Tô Mục sự tình. Hoàng đế chính là một người trở lại ngự thư phòng. "Hoàng thượng, ngài rốt cuộc trở về." Nghe thấy cái này có chút nước nợ thanh âm, hoàng đế hơi kinh ngạc mắt nhìn Phật ấn phương hướng, thấy nó mặt tràn đầy mực, trong lúc nhất thời có chút không khỏi tức cười. "Phúc, Phật ấn, ngươi làm thế nào thành loại này?" Hoàng đế kìm nén cười hỏi. Phật ấn chính là mặt đầy sầu khổ, vừa mới thái hậu đã tới, là cái sau đó làm cho. Hoàng đế lúc này càng vô cùng kinh ngạc, hắn mẫu hậu không giống như là có thể làm ra loại chuyện này người đến, ngược lại hắn cái kia hoàng muội ngược lại có vài phần khả năng. Phật ấn nghe vậy, lắc đầu một cái. "Là cùng thái hậu cùng đi Vân La quận chỗ vẽ, nàng phải cứ cùng thần tỷ võ, những thứ này đều là thua trừng phạt." Phật ấn nói lời này thời điểm, trên mặt sầu khổ chi sắc càng thâm. Vị tiên nói thế nào cũng là hoàng đế thân muội muội, vẫn là thu được quận chúa phong hào tồn tại. Hắn chính là võ công cao hơn nữa, cũng không thể phản kháng a. Hoàng đế nghe nói như vậy, lúc này cũng đã minh bạch, kìm nén cười, nói một câu: "Thật đúng là đáng ngươi, như vậy đi, chờ chút lần Vân La lại đến, chấm cũng để cho ngươi bồi mặt nàng." Hoàng thượng chớ có lại trêu ghẹo vi thần, bất quá, a cung bọn họ đâu, làm sao không đồng thời trở về? Nghe nói như vậy, hoàng đế biểu tình nhất thời biến đổi, nụ cười tràn đầy trên mặt, nhất thời trở nên âm u vô cùng. Chuyện này nói rất dài dòng, đem chính mình trải qua sự tình, từng cái cùng Phật ấn nói. Hoàng đế cái này tài hoa trùng trùng từ trên bàn cầm lên một ly trà, mạnh mẽ uống một hớp, sau đó lại đem ly trà đập ầm ầm trên bàn. Lại có loại sự tình này, Phật ấn trên mặt cũng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế lần này xuất cung, thuần túy là một lúc hứng thú, đi vẫn là trong cung thông hướng bên ngoài cung mật đạo, theo lý thuyết sẽ không có người biết rõ mới đúng. Khó nói, trong cung có người ở giám thị chấm hành tung cũng không phải một ngày hay hai ngày. Có thể để cho chấm không nghĩ đến là đám này loạn thần tặc tử lại dám tại dưới chân tiên tử ám sát thiên tử. Hoàng đế đối với, đúng, có người dám thị mình, còn ngã, không làm sao bất ngờ. Dù sao vương công đại thần cũng là cần sắt luôn nhìn sắt, mua chuộc trong cung mấy cái tên thái giám cũng là thường có chuyện. Hắn mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. Nhưng để cho hắn không nghĩ đến là lại có loạn thần tặc tử dám tại thủ đô ám sát chính mình. Đám người này đem vương pháp để ở nơi đâu? Đem triều đình uy nghiêm lại để ở nơi đâu? Hoàng thượng nếu đã bắt được tặc nhân, kia lấy Bảo Long nhất tộc thủ đoạn tra hỏi, để bọn hắn nói ra hậu trường người. Hẳn không là rất khó, nhưng chỉ dựa vào mấy người kia khẩu cung mà không có thực tế chứng cứ, sợ rằng rất khó chắc chắn hậu trường người tội danh. Đối với, đúng, Bảo Long nhất tộc thẩm vấn năng lực, Phật ấn cũng không lo lắng, hắn lo lắng là hậu trường người thân phận. Dưới gầm trời này, có gan ám sát hoàng đế, lại có thể rõ ràng biết được hoàng đế hành tung cũng không có nhiều người, trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là thật lâu không đến liền phiên Linh Vương. Nhưng Linh Vương thân phận tôn quý, lại có đan thư thiết khoán nơi tay, nhưng như không có chứng cứ liền đi bắt về một vị vương gia, sợ rằng còn lại vương gia sẽ không bỏ qua dễ dàng, đến lúc đó chỉ có thể dẫn tới càng đại bạo loạn. Trước tiên thẩm vấn ra kết quả đang nói đi. Hoàng đế cũng thở dài, tâm tình có chút phiền muộn, hắn chính là đón lấy một cái nát vụn sạp hàng a. Thời gian nháy mắt liền tới ngày thứ hai, thành Nam Thiên Hòa Y Y Quán. Trần An An thật sớm liền thức dậy, mấy ngày này một nhà y quán dẹp tiệm, để bọn hắn Thiên Hòa Y Y Quán công trạng một hồi liền đề cao không ít. Nghe bạc vào quý thanh âm, Trần An An tâm tình liền mười phần mỹ hảo, rửa mặt mặc quần áo tốc độ đều nhanh mấy phần. Nhưng hôm nay nàng vừa mới xuống lầu, liền thấy con gà con thể trạng Triệu Bất Trúc nằm ở trên ghế nằm lười biếng. Nhất thời, Trần An An trong lòng tức giận, trực tiếp cầm lên cây mây, hướng phía đối phương mở mông đánh tới. Triệu Bất Trúc, ngươi bây giờ còn dám lười biếng đúng không? Còn không mau lên tiếp khách. A nha, ta nói yên tâm, chúng ta cái này lại không phải thanh lâu, tiếp cái gì khách à? Lại nói, chính là thanh lâu cũng không có có sáng sớm trên liền bắt đầu tiếp khách đi. A a a, yên tâm đừng đánh, ta chính là nghĩ tiếp khách, cái này cũng không có khách à? Triệu Bất Trúc nuốt mở mông, liền vội vàng nói lên. Nghe thấy hắn lời này, Trần An An lúc này cũng tỉnh táo lại, hướng bốn phía mắt nhìn, phát hiện xác thực không có khách. Hơn nữa trừ Triệu Bất Trúc, ngay cả Chu Nhất Phẩm cũng đang lười biếng, lúc này chuyển đem ghế ngồi ở cửa nơi. Chu ca ca, làm sao liền ngươi cũng bị Triệu Bất Trúc làm hư, cha ta lúc sắp đi nói cái gì, để các ngươi đem ý quán kinh doanh tốt. Yên tâm, ta cái này cũng chẳng phải là không có cách nào nha, một nhà ý quán lại lần nữa khai trường, bệnh nhân đều chạy sạch ra. Chu Nhất Phẩm vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy ngày này một nhà ý quán dẹp tiệm, sư phụ hắn bởi vì không chịu được từ sớm bận đến sinh sau việc, sống, cho nên mang theo hắn sư mẫu cùng nhau qua thế giới hai người đi, đem mấy người bọn hắn lưu lại, tiếp tục kinh doanh ý quán. Sớm biết, hắn chính là mặt dày mày dạn, cũng muốn cùng theo một lúc đi. Cái gì? Nhà kia tiểu phá y quán lại lần nữa khai trương. Trần An An nghe vậy, một cái bỏ mặc bên trong cây mây. Nhìn về phía một nhà y quán phương hướng ở chỗ đó, đang nhìn đến một nhà y quán cửa xếp hàng dài dằng dặc lúc, nhất thời nước mắt bà xa lên. Không nghĩ đến à, không nghĩ đến, đám này ăn cây táo, rào cây sùng, thay đổi thất thường ra hỏa, vậy mà. Nghe bên thai Trần An An tại nói luôn mồm không đừng nói đến, Chu Nhất Phẩm càng thêm bất đắc dĩ. Sư phụ, ngươi nhanh lên một chút trở về đi, không có ngươi ta sao có thể việc, sống, a. Chương 16, Thư Hùng song sát chương 16, Thư Hùng song sát bận rộn gần nửa ngày, Tô Mộc từ y quán bên trong giải phóng ra ngoài, đi tới cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn. Lão Bạch, Lão Tam bộ dáng, lại hâm nóng một bầu rượu. Được rồi, khách quan, ngài là tốt rồi đi. Lão Bạch đáp một tiếng, đi bếp sau thông báo Lý Đại Trùy, chờ đến lần nữa từ sau chủ bên trong đi ra lúc, trong tay đã nhiều thêm một hũ hâm nóng hảo kiểu. Thức ăn còn phải chờ một hồi, Tô đại phu ngài uống trước đấy. Đem rượu thả xuống, Lão Bạch khách sạn cũng không có có những khách nhân khác, Lão Bạch liền ngồi ở cửa trên ghế dài, hạ xuống chính mình tiêu hao. Lữ Tú Tài cũng là đứng tại quầy nơi ngây người. Thấy vậy, Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút. Ngày trước, Đồng Phúc khách sạn chỉ có tại sinh hoạt túng quẫn, không kiếm được tiền gì thời điểm, mới có thể bắt đầu sử dụng loại này thấp công hao loại hình. Đây là làm sao? Lão Bạch, các ngươi đây là làm sao? Tô Mộc có chút hiếu kỳ hỏi. Này, khỏi phải nói, Tô đại phu ngươi hai ngày này là không ở y quán, không rõ kinh thành mấy ngày này có thể loạn đến đâu, ra một thư hùng song sát, chuyên chọn thiện người hạ thủ. 18 dặm cửa hàng người bán hàng rong, Bạch Thạch tiểu thợ khóa, Ngụy Công thôn tiểu phu, đều trước sau tao độc thủ. Cái này không, khách sạn gần đây đều không làm ăn gì. Thấy Bạch Triển Đường rất có việc vừa nói, Tô Mộc lại không thèm để ý kinh thành chính là có 6 bộ môn lớn tồn tại, cái gì tặc không có mắt như thế, dám tại thủ đô nháo sự. Hơn nữa, thư hùng song sát muốn là, nếu là chuyên chọn thiện người hạ thủ, hẳn là trong thời gian ngắn không tới phiên Đông Tương Ngọc đi. Người sau lòng dạ mặc dù tốt, nhưng còn chưa đến loại kia toàn bộ kinh thành nổi tiếng trình độ. Nhưng Đông Tương Ngọc tham tài tính cách, chính là cả con đường mọi người đều biết sự tình, thậm chí có người ta nói, phương viên trăm dặm, tại tham tài phương diện này có thể cùng Đông Tương Ngọc sánh ngang, cũng chỉ có Thiên Hòa Y quán Trần An An. Tiểu người này mở khách sạn, thư hùng song sát loại này tặc cũng sẽ không đến đến chơi đi. Bất quá thư hùng song sát, cái danh hiệu này hắn làm sao cảm giác quen thai như vậy đâu. Chính tại Tô Mộc suy nghĩ thời điểm, Bạch Triển Đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở hắn một câu. Tô đại phu, ta xem à, gần đây ngài vẫn cẩn thận một ít đi, tránh không được bị thư hùng song sát tìm tới cửa. Ta đỡ phải. Ăn cơm, Tô Mộc trở lại y quán, tiếp tục tu luyện lên thông thiên lục, cái này vừa tu luyện chính là quên ghi thời gian, nháy mắt liền tới cấm đi lại ban đêm. Đã trễ như vậy sao? Từ trong thư phòng đi ra, Tô Mộc mắt nhìn trời sắc, hàng ngày đã hoàn toàn đen xuống, liền không có tiếp tục tu luyện tính toán, chuẩn bị đi rửa mặt một phen, sau đó lên giường ngủ. Nhưng liền tại lúc này, hắn hai nhất động, nghe thấy trên nóc nhà chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân, nhất thời nhướng mày một cái. Có người ở trên nóc nhà đi đi lại lại. Cùng ngày cùng lúc, một nhà y quán trên nóc nhà. Hai đạo hắc ảnh một trước một sau thò đầu ra, ánh mắt nhìn về phía cửa đối diện liền đèn lồng đều không có điểm Đồng Phúc khách sạn. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi không? Nếu là thật là đen cửa hàng, kia không phải đưa dê vào miệng của sao? Thân thể xuyên ý phục dạ hành tiểu thanh có chút lo âu nói ra. Nhỏ tiếng một chút, ta hôm nay nhất định phải bóc mặt cái này nhà hắc điếm bộ mặt thật sự, thậm chí ngay cả Tam sư huynh đều lừa gạt, bất quá đừng hòng lừa gạt ta phụ dung nữ hiệp. Đồng dạng mặc lên y phục dạ hành Quách phụ dung làm một thủ thế chớ có lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn, trong ánh mắt tràn đầy oán niệm. Hai năm trước, nàng từ trong nhà trốn ra được, muốn xông xáo giang hồ, kết quả chỉ là miệng khát muốn đi khách sạn này uống miếng nước, liền bị thuốc gây mê thả còn, ngã. Trên thân túi tiền cũng không có, cuối cùng thật vất vả mới là trốn về nhà, cũng chính là bởi vì chuyện này, cha hắn Quách Cự Hiệp chấm dứt nàng 2 năm. Cho tới hôm nay mới để cho nàng lần nữa tìm đến cơ hội, trốn ra được. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, 2 năm trước, nàng rõ ràng là nhìn thấy khách sạn này hậu viện, trên một cái áo xanh bộ đầu còn có một cái hoàng y bộ khoái, nhưng khi nàng nhờ cậy Truy Phong đi điều tra thời điểm, người sau lại một chút dấu vết cũng không phát hiện. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không. Nhưng Bách Phủ Dung lại nuốt không trôi một hơi này, cho nên vừa mang theo tiểu thành tử trong phủ trốn ra được làm mấy món chuyện tốt thêm can đảm một chút, liền chạy thẳng tới khách sạn này, muốn tìm tòi kết quả. Tại bên người, tiểu thanh cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng muốn là có thể không cần đi ra, nhưng nàng dù sao cũng là Quách Phủ Dung tiếp thân nha hoàn, muốn là, nếu là để mặc Quách Phủ Dung tùy ý xuất phủ, kia sợ rằng không thiếu một hồi trách cứ. Cho nên hắn cũng chỉ đành làm bộ rất không tình nguyện cùng đi ra, loại này ít nhất nàng còn có thể thật sự lúc cho lão gia báo cáo Quách Phủ Dung hành tung. Lấy, tiểu thanh, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta, ta vào trong thu lấy chứng cứ, đến lúc đó hai người chúng ta một lưới bắt hết bọn họ, ngươi sẽ chờ cùng ta cùng nhau, danh thủy võ hiệp sử sẽ đi. Tiểu thư, cẩn thận a. Tiểu thanh có chút lo âu nói một câu, Quách Phủ Dung lúc này đã cầm lấy bọc quanh, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Quách Phủ Dung võ công tuy nhiên không hành, được, thế nhưng cũng muốn cùng ai so sánh, nói thế nào nàng cũng là một tu luyện vài chục năm kinh đạo trưởng võ giả, cho dù chỉ là tiên tiên cảnh giới, nhưng như cũng có thể làm được rơi xuống đất im lặng trình độ. Bất quá, cái này rơi xuống đất im lặng, chỉ được, phải, vừa vặn chỉ là người bình thường tùy tiện không nghe được. Đồng phúc khách sạn bên trong, chính như nói thư hùng song sát từng việc từng việc từng món một sự phạt bạch trên đường, lúc này hai khẽ nhúc đích, hiển nhiên là nghe thấy Quách Phủ Dung tiếng bước chân, biểu tình hơi đổi. Các ngươi nói, bọn họ sẽ không thật tìm tới cửa đi. Sao khả năng bóp, muốn đi cũng là đi trước Tô đại phu y quán, hắn chính là vị đại thiện nhân nhé, bất quá chúng ta cùng Tô đại phu quan hệ cũng xem là tốt, mấy cái lần cho chúng ta chữa bệnh đều không có thu tiền, cho nên thư hùng song sát tại hành hung thời điểm, chúng ta có thể phải giúp một tay bảo quan. Đông Tương Ngọc rất có việc vừa nói, tốt giống bây giờ thư hùng song sát đã đi một nhà y quán giống như. Nhưng mà ngay tại nàng dứt tiếng, khách sạn đại môn bỗng nhiên bị văng lên. Thùng thùng, có ai không? Nghe thấy tiếng gõ cửa, mọi người kinh hoàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy cửa đã xuất hiện một vệt bóng đen, xem ra trong ngực còn ôm lấy một thanh kiếm. Mọi người trong nháy mắt liền hù dọa ngây ngô. Kinh thành không giống với tiểu địa phương, vào cấm đi lại ban đêm, trừ gõ mõ cầm canh cùng tuần thành binh sĩ, bộ khoái còn có thể trên đường đi đi lại lại, những người còn lại nếu như bị bắt được, thiếu không nên bị đóng thêm mấy ngày. Cho nên, có thể vào lúc này xuất hiện ở trên đường, lại trong ngực còn ôm lấy kiếm, vậy hơn phân nửa chính là không tuân thủ triều đình phép tắc người trong giang hồ. Má ơi, chẳng lẽ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến đi? Trưởng quỹ, chúng ta nên làm sao giờ a? Lý Đại Trụy nói một câu ngạn ngữ, để cho bên cạnh Lữ Tú Tài nhẫn nhịn không được ghé mắt nhìn sang, miệng to, không nhìn ra à, gần đây văn hóa sở trưởng a. A nha mà ơi, này đều khi nào còn nói những này, các ngươi nói bên ngoài người kia không phải là thư hùng song sát đi. Nói vậy, thư hùng song sát là hai người, bên ngoài cũng chỉ có một, khẳng định không phải thư hùng song sát. Đông Tương Ngọc đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng, nhưng vẫn là an ủi mọi người. Đó cũng không thấy, vạn nhất nhân ra trước hết để cho một người qua đây nằm vùng, đến lúc đó đem chúng ta một lưới bắt hết đi. Thùng thùng, đến cùng có người hay không? Ngay tại Lý Đại Trụy lúc nói chuyện, ngoài cửa người kia giống như có chút không kiên nhẫn, lại gõ vài cái lên cửa bản. Không có. Có chút hoảng lão Bạch không chút suy nghĩ trực tiếp trở về một câu. Chương 17, thấy tiền sáng mắt Đông Tương Ngọc, oan gia hẹp lộ Bạch triển đường chương 17, thấy tiền sáng mắt Đông Tương Ngọc, oan gia hẹp lộ Bạch triển đường a nha mà ơi, làm sao giờ à? Lão Bạch vẻ mặt lúng túng, mà đang ở lúc này, ngồi ở chủ vị trên Đông Tương Ngọc đứng lên. Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn đứng ra, đang muốn ngăn trở lúc, Đông Tương Ngọc chính là đi tới Bạch triển đường trước người, vẻ mặt ngưng trọng đem một cái hoàn toàn mới cây mao đạn đưa cho lão Bạch. Lão Bạch, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi nhé. Cái này cái gì thứ đồ hư a, còn nữa, dựa vào cái gì là ta ạ? Lão Bạch nhận lấy cây mao đạn cùng lúc, liền đem cây mao đạn thuận tay ném ra ngoài. Ngươi chính là để cho hắn đi lên làm bia đỡ đạn, vậy cũng được, phải, cho một cái tiện tay ra hỏa chuyện mà đi. Bởi vì ngạch nhóm đều không có sông sáo qua giang hồ, không có ngươi nhiều như vậy kinh nghiệm giang hồ. Không phải sợ, chúng ta đều tại đi. Đúng vậy, lão Bạch, chúng ta sẽ ở phía sau ngươi lặng lẽ ngươi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem lão Bạch đẩy tới trước cửa. Lão Bạch lúc này cũng là biết mình là tránh không thoát, nuốt nước miếng, hỏi, ai vậy? Ta. Quách Phủ Dung chỉ trở về một chữ, để cho bản, vốn, cũng có chút tố chất thần kinh lão Bạch mẩn người một chút. Ta là ai? Ta làm sao biết ngươi là ai? Mở cửa. A nha ma ơi, hắn không biết ta là ai nha. Lão Bạch vẻ mặt lúng túng hướng về bên cạnh Đông Tương Ngọc mấy người nhờ giúp đỡ. Đông Tương Ngọc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, thì nói ta nhóm đóng cửa. Bạch triển đường muốn là có chút khẩn trương, bây giờ thấy đối phương ném ở trên cửa bóng dáng, càng căng thẳng hơn, không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói, Đông Tương Ngọc nói chúng ta đóng cửa. Đông Tương Ngọc là ai? Chúng ta trưởng quỹ. Má ơi nói lộ ra. Quách Phủ Dung nhướng mày một cái, cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, mở miệng lần nữa thử dò xét nói, ta ở một đêm liền đi. Liền nói không phòng chống á. Lý Đại Trụy lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Đại Trụy nói không phòng chống. Lý Đại Trụy lại là ai? Nấu cơm nấu bếp, chủ nghệ không nói được. Má ơi miệng to, ta nói với ngươi để lộ. Lão Bạch vẻ mặt đưa đám, thừa nhận Đông Tương Ngọc cùng Lý Đại Trụy nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Liền nói không phải vấn đề tiền bạc. Lữ Tú Tài nói không phải tiền chuyện mà. Lữ Tú Tài lại là làm cái gì? Số sách, Tú Tài hủ lâu. A nha ma ơi, nói lộ ra. Lan lộn đánh người số trong nháy mắt tăng trưởng đến 3 người. Ngoài cửa Quách Phủ Dung nghe thấy khách sạn mọi người liên tục từ chối, lúc này càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, dù dỗ nói, 50 lượng. 50 lượng. Đông Tương Ngọc vừa nghe, trợn cả mắt lên, nếu mà không phải những người khác ở bên ngăn, sợ rằng nàng hiện tại đã mở cửa ra. Lão Bạch đứng ở một bên, thấp giọng quát lớn, tiền trọng yếu mệnh trọng yếu, ngươi cái này thấy tiền sáng mắt đồ chơi mà. Đông Tương Ngọc nghe, nhìn đến hình chiếu ở trên cửa kiếm ảnh, cũng là tỉnh táo lại, nhưng trong mắt vẫn có tí tí không bỏ. Ngươi nói với hắn, không phải mới vừa nói sao, không phải giá vấn đề tiền bạc. Mạc Tiểu Bối nói, không phải mới vừa nói sao, không phải tiền chuyện mà. Bạch Triển Đường lại là không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng. Mạc Tiểu Bối lại là ai? Là chúng ta Đông trưởng quý tiểu cô, nói cách khác chúng ta Đông trưởng quý là nàng chị dâu, bù 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 bù. Tuy nhiên cuối cùng Bạch Triển Đường miệng bị mọi người chặn lên, nhưng ngoài cửa Quách Phủ Dung vẫn là nghe rõ ràng, chân mày cau lại, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Nói nửa ngày, ngươi là ai? Nghe nói như vậy, bên trong khách sạn mọi người cùng kêu lên nói ra, hắn họ nói không Triển Đường, là một chết tiểu nhị. Lão Bạch kiểm sắc rất liếc, trắng, liền vội vàng bổ sung một câu. Từ đến hay chưa đã làm chuyện xấu a? Quách Phủ Dung nhớ tới vừa tải, mới, tự mình nói ra 50 lượng lúc, Đông Tương Ngọc phản ứng, nảy ra ý hay, nói ra, được rồi, ta không xuất là bạc, là hoàng kim. Quả thật đúng là không sai, một giây kế tiếp, Đông Tương Ngọc ánh mắt trực tiếp biến thành tỏi vàng hình dáng, trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt biến mất. Cứ định như vậy nhé, khách quan bên trong. Trưởng quỹ, trưởng quỹ. Khách sạn mọi người liền đội vàng ngăn trở, có thể cuối cùng là không chống nổi hoàng kim đối với, đúng, Đông Tương Ngọc sức dụ dỗ. Là hoàng kim nha, hoàng kim. Tránh thoát mọi người Đông Tương Ngọc, thu lại dùng để xuyên cửa trường một bản, tướng môn một cái kéo ra, tại nhìn thấy bên ngoài chỉ có một lông mày thanh mục tú thiếu hiệp sau đó, lại hướng phía bốn phía quan sát hai mắt. Chỉ có một mình người sao? Có vấn đề gì? Được à, vừa rồi tại ngoài cửa ta đã cảm thấy quen hay, không nghĩ đến quả nhiên là người cái lao tặc. Quách Phủ Dung đang muốn gật đầu, có thể khỏe mắt liếc qua mắt nhìn Bạch Triển Đường, nhất thời lên cơn giận dữ, rút trường kiếm ra liền muốn đâm tới. Bạch Triển Đường dưới chân một điểm, lấy một loại mười phần tức cười tư thế mau tránh ra đến, trong lòng cũng là nghi hoặc. Khó nói là đi qua kẻ thù tìm tới cửa. Mà lúc này, Quách Phủ Dung chính là siết chặt nắm đấm, hai năm qua, ta khổ luyện võ công, chính là vì tìm ngươi lão tặc này rửa sạch nhục nhã. Thuận tiện bình ngươi nhà này hát điếm. Quách Phủ Dung tuy nhiên nghe không rõ nhìn thấy qua khách sạn những người khác, nhưng Bạch Triển Đường âm dung tướng mạo, nàng chính là nhớ tin tưởng. Hai năm trước, chính là người lão tặc này, cùng hắn đồng bọn, đem chính mình điểm trụ huyệt đạo, nhốt vào nhà bếp, rót thuốc gây mê. Bất quá hẳn đúng là lão tặc này điểm huyệt công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, cho nên tại thuốc gây mê sức thuốc qua đi, nàng huyệt đạo liền chính mình tháo gỡ, đây mới nhường nàng được từ chúng chó. Khúc khục, mật đạo trốn khỏi. Có thể nói, nếu mà không phải hắn, nàng Quách Phủ Dung cũng không đến mức bị nàng trai nhốt ở nhà hai năm. Hai năm a? Ngươi biết nàng hai năm qua là tại sao tới đây sao? Bây giờ thấy Bạch Triển Đường vậy mà tránh thoát kiếm của mình, Quách Phủ Dung không chút suy nghĩ, trực tiếp thu kiếm vào vỏ, đổi song trưởng tiến công. Kiếm pháp vốn cũng không là nàng mạnh hạng, kinh đạo trưởng mới là tuyệt học gia truyền. Rời núi lấp biển, song trưởng đột nhiên về phía trước đánh ra, tí ti hơi nước bị lôi kéo lại, ở giữa không trung hóa thành một dấu bàn tay, hướng phía Bạch Triển Đường đánh tới. Bạch Triển Đường thấy vậy, cũng là biết không có thể lơ là, lúc này dưới chân một điểm, khinh công lần nữa vận dụng, phía bên trái biến chuyển có xa một trượng. Chính là khổ phía sau hắn tấm kia bàn, trực tiếp bị cái này một trường đánh cho thành hai nửa. Ta thủy khúc liêu chiếc lao du một mặt bàn. Đông Tương Ngọc mặt đầy đau lòng. Bất quá Quách Phủ Dung có thể không quan tâm những chuyện đó, thấy Bạch Triển Đường lần nữa tránh thoát công kích của mình, lấn người tiến đến, song trường liên tục vũ động, tạo thành phá hư càng ngày càng lớn. Cho đến lao liếc, trắng, vọt đến gần cửa sổ một cái bàn trước, không thể tránh né. Quách Phủ Dung tài, mới, cười lạnh một tiếng, ngươi lão tặc này, khinh công ngược lại không tệ, bất quá ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Bạch Triển Đường nghe vậy luôn cuống, ngược lại không là hắn sợ Quách Phủ Dung, cho dù đối phương tu luyện là tuyệt học trường pháp, từng chiêu từng thức có thể kéo theo thiên địa nguyên khí, nhưng Quách Phủ Dung vừa nhìn tại, mới đột phá tiên tiên cảnh giới không bao lâu, lấy hắn tông sư sơ kỳ cảnh giới, vây tay có thể phá. Nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ vứt bỏ bình tĩnh sinh hoạt ta. Một khi xuất thủ, rước lấy lục phiến môn điều tra, hắn liền lại phải qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt. Lúc này, hắn quyết tâm trong lòng, đem nội lực vận đến trước ngực, muốn đón đỡ Quách Phủ Dung một trường sau đó giả bộ bất tỉnh. Chịu chết đi lão tặc. A. Quách Phủ Dung vận dụng song trưởng bộ tới, Bạch Triển Đường vô ý thức nhắm hai mắt lại, có thể một giây kế tiếp, hắn lại nghe được hét thảm một tiếng. Mở mắt, Bạch Triển Đường tại thân trên sờ sờ, lại mắt nhìn Đồng Phúc khách sạn mọi người, thấy tất cả mọi người đều không có thụ thương sau đó, nhẫn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Đều không sao. Tiếng đều thảm kia là. Nhìn về phía Quách Phủ Dung phương hướng ở chỗ đó, Bạch Triển Đường hai con người hơi co lại. Chương 18, Thượng Thanh Ngũ Lực Sĩ Phủ, Bạch Triển Đường nghi hoặc chương 18, Thượng Thanh Ngũ Lực Sĩ Phủ, Bạch Triển Đường nghi hoặc không tốt. Một nhà y quán trên nóc nhà, Tiểu Thanh nghe thấy bên trong nhà tiếng vang, nhướng mày một cái, biết rõ Quách Phủ Dung là đánh nhau, lúc này liền muốn từ trên nóc nhà nhảy xuống, tiếp viện tiểu thư nhà mình. Có thể nàng chưa kịp hai chân từ trên nóc nhà rời khỏi, một đạo đạm lam sắc phù lục đã cuốn ở trên người nàng. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, chính là thẳng tắp nằm ở trên nóc nhà. Phía dưới đã rất loạn, ngươi cũng không cần lại đi xuống thêm phiền. Tiểu Thanh nghe tiếng, con mắt chuyển động, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, liền gặp được một cái mặc lên đồ lót thanh niên tuấn tú, đang ngồi ở bên cạnh mình. Ánh trăng chiếu rượu tại hắn nửa bên mặt bên trên, để cho người nhìn chỉ cảm thấy thế gian này hoàn mỹ nhất phong cảnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc trước luyện tập lúc vẽ bùa chú kích động a, hy vọng không muốn hù dọa bọn họ mới phải. Tô Mộc lẩm bẩm nói, hắn vốn là không nghĩ để ý tới hai người kia, nhưng liền coi như hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, lại cảm giác đến một hồi phù lục khí tức. Hơi ngây người chốc lát, Tô Mộc kịp phản ứng, hẳn đúng là lúc trước bản thân tại Đồng Phúc khách sạn ăn cơm thời điểm, luyện tập lúc hoạch định trên bản, bởi vì là hộ thân dùng thượng thành ngũ lực sĩ phủ, lại ít nhất phải tiên thiên võ giả toàn lực nhất kích mới có thể kích động, cho nên hắn liền không có đi để ý tới. Thật không nghĩ đến, vậy mà tại hiện tại cho kích động. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Bạch Triển Đường sau lưng trên bàn, hiện ra một đạo đạm lam sắc phù lục. Vài cổ khói đen từ phù lục bên trong đồng bền đi ra, ở giữa không trung hóa thành cự thủ, bắt lấy Quách Phủ dùng tứ chi và cái cổ, đem nàng chế trụ. Bạch Triển Đường thấy vậy, tuy nhiên nghi hoặc không hiểu, nhưng mà nhìn ra kia vài đạo khói đen chỉ là chế phục Quách Phủ dùng, cũng không có làm tổn thương đến nàng. Lúc này dưới chân một điểm, ngón tay tại Quách Phủ dùng huyệt đạo trên một điểm, liền lại lui trở về tại chỗ. Độ nhanh của tốc độ giống như tuấn gian di động, người khác gặp, có lẽ còn muốn cho rằng Bạch Triển Đường đang đánh bậy. Giữa không trung, Quách Phủ Dung đang giãy giụa muốn thoát khỏi khói đen trói buộc, có thể một giây kế tiếp, nàng lại cảm giác đến chính mình nội lực điều động trở nên mười phần khó khăn, thân thể cũng là cứng đờ, nhúc nhích không được. Điểm huyệt, quả nhiên là ngươi lão tặc này. Quách Phủ Dung trợn mắt trợn tròn, nhìn đến Bạch Triển Đường, nhưng bởi vì bị điểm huyệt nói, không nói ra lời, chỉ có thể ở trong tâm tức giận mang đến. Rất nhanh, giữa không trung hắc khí bắt đầu tiêu tán, trên bàn đạm lam sắc phù lục cũng là lấp lóe hai lần, cuối cùng vỡ vụn ra, biến thành thiên địa nguyên khí. Bắt chít, Quách Phủ Dung rơi xuống đất, Bạch Triển Đường tiến đến xem. Xác định nàng không có té tới chỗ nào, liền nhìn về phía Lý Đại Trùy Lữ Tú Tài hai người. Hai người các ngươi, chớ ngu đứng yên, đi tìm căn dây thừng, đem nàng trói lại phía sau mài bên trên, sáng mai giao cho lão hình. Cái này liền cho điểm trụ. Lý Đại Trùy có chút kinh ngạc đi tới trước, tại Quách Phủ Dung trên bả vai đâm đâm. Đã điểm trụ. Bạch Triển Đường gật đầu một cái, mọi người thấy vậy, hiện tại cũng yên tâm lớn mật vây xem lên. Đây chính là thư hùng song sát ta. Vậy đây rốt cuộc là cái vẫn là hùng đâu? Phí lời, đương nhiên là hùng dọn. Đông Tương Ngọc nhìn thấy đối phương thân thể người mặc nam trang, không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói: "Nha." Lữ Tú Tài mấy người tất cả đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, mà lúc này, Lý Đại Truy nhớ tới vừa mới trói Quách Phủ Dung vài đạo hắc khí, vô lao Bạch bà bay. "Được a lão Bạch, không nghĩ đến ngươi trừ điểm huyệt, còn có thể loại kia đặc biệt công phu a." "Kia không phải ta làm." Lão Bạch chính là lắc đầu một cái, trong ánh mắt còn có cái này mấy cái phần kiêng kỵ. Hắn mấy ngày này đều là ngủ ở trên bàn kia, thật không nghĩ đến vậy mà có người có thể đem nội lực sớm lưu trên bàn, hơn nữa có thể duy trì nhiều ngày như vậy. Tuyệt đối là một cao thủ. Bất quá, hắn nhìn Lam Quang hình dáng sao cảm giác khá quen đi, thật giống như đạo sĩ phụ chú, không phải ngươi làm cho. Lý Đại Trùy lần này mộng, trong khách sạn coi như chỉ có Lao Bạch một người hiểu võ công, không phải hắn làm cho khó nói là quỷ. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa tài, mới, hắc khí, thật giống như xác thực giống như là quỷ. Má ơi. Trong mấy mắt, Lý Đại Trùy tại chỗ bật lên cao ba thước, nhảy đến Lữ Tú Tài trong ngực. Lữ Tú Tài trên mặt nổi gân xanh, hai chân đã tại run lên. Miệng to, nhanh, xuống. Lữ Tú Tài lời còn chưa nói hết, cả người liền ngồi sập xuống đất, Lý Đại Trùy chính là đè ở trên người hắn, thiếu chút nữa đem hắn xương sườn ép gãy. Miệng to, làm sao nhất thời kinh hãi dọn, nói dọn Tú Tài, hàng tốt giá rẻ tốt Tú Tài, không có bị đè hư đi. Không có gì, chính là có chút không thở nổi khí. Lữ Tú Tài vớt ở ngực, từ dưới đất đứng lên. Lý Đại Trùy chính là đứng ở một bên, ngại ngùng gãi gãi mặt. Tú Tài, giúp ta xem cái đồ vật. Lão Bạch lúc này, không biết từ nơi nào cầm tờ giấy, bình bày lên bàn, còn thuận tay cầm lấy bên cạnh đèn dầu. Lữ Tú Tài nghe vậy, nhìn tới, liền chỉ thấy được trên giấy vẽ một tấm bùa chú. Hơi hơi suy tư một lát sau, liền mở miệng nói, đây là thượng thanh phái năm lực sĩ phủ, lão Bạch, ngươi cho ta nhìn cái này làm cái gì? Không có việc gì, liền là tò mò, hành, được, miệng to đi đem hắn trói lại mài bên trên, trời đã không sớm, đều đi ngủ đi. Bạch Triển Đường chỉ Quách Phủ Dung, sau đó liền muốn đem chính mình giường chiếu tốt, chính là làm hắn quay đầu lại, nhìn đến mảnh vụn đầy đất, cái này mới phản ứng được, trừ tấm kia vẽ phủ chú bản còn hoàn hảo bên ngoài, chỉ còn lại đối diện cửa cái này cái bản dài là hoàn hảo, cũng không thể để cho hắn ngủ ở trên mặt này đi. Đông Tương Ngọc lúc này cũng nhìn thấy bên trong khách sạn thảm trạng, có chút đau lòng cùng lúc, nhìn đến Bạch Triển Đường nói ra, "Lão Bạch, hôm nay ngươi trước hết đi khách phòng ở một đêm đi, ngày mai lại đi mua nhiều chút bàn ghế cái gì?" "Ừm." Bạch Triển Đường gật đầu một cái, cũng không có cầm chăn, chỉ là đem trên bàn vẽ năm lực sĩ phủ tờ giấy kia cầm lên, đi lên lầu 2. Những người còn lại thấy vậy, cũng là các trở về các nhà, Lý Đại Truy đem Quách Phủ Dung gánh lên đến, tìm căn sợi dây xuyên tại mái bên trên, cũng trở về nhà gợi lên ngáy khò khò. Lầu 2 trong phòng khách, đến tột cùng là người nào lưu lại đâu? Nam ở trên giường, nhờ ánh trăng nhìn trong tay phụ chú, Bạch Triển Đường gặm móng tay trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không nghe nói trên giang hồ có người cao thủ kia hiểu phụ lục chi pháp tha hơn nữa còn là tướng phụ vẽ trên bàn. Mấy ngày này tại cái này trên bàn lớn ăn cơm người, tại Bạch Triển Đường trong đầu từng cái thoáng qua. Khó nói là Tô Đại Phu. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Triển Đường chỉ cảm thấy Tô một kia vị thần khó lường y thuật có thể cùng đùa này sánh bằng, nhẫn nhịn không được thuận theo cửa sổ, nhìn về phía một nhà y quán phương hướng. Bất quá lúc này, Tô Mộc đã đem Tiểu Thanh khiêng đến trong sân, ở trên cây, chính mình chính là trở lại trong phòng ngủ dậy thấy. Bạch Triển Đường dĩ nhiên là không thấy được cái gì, cuối cùng chỉ có thể mang theo nghi hoặc bước vào mộng đẹp. Chương 19, Hoàng đế tâm tư, trong Cẩm Y vệ thương lượng chương 19, Hoàng đế tâm tư, trong Cẩm Y vệ thương lượng đêm khuya, ngự thư phòng, hoàng đế chính tại phê duyệt tấu chương, bù đến ban ngày độ tiến triển. Hoàng thượng, đây là cuối cùng một phần. Phật ấn đưa lên cuối cùng một phần tấu chương, nhìn đến mặt đầy mệt mỏi hoàng đế, an ủi. Vậy liền lấy tới đi. Hoàng đế nghe vậy duỗi người một cái, nâng chung trà lên chén uống miếng trà, chính phải tiếp tục phê duyệt tấu chương, liền nghe được ngự thư phòng bên ngoài truyền đến một hồi tiếng thông báo thanh âm. Hoàng thượng, Linh Linh cung có chuyện cầu kiến. Linh Linh cung, để cho hắn vào đi. Hoàng đế vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, có thể là ban ngày những sát thủ kia sự tình, lúc này để cho bên ngoài đem người dẫn dụ đến. Linh Linh cung tiến vào ngự thư phòng sau đó, vốn là không người thi lễ một cái, mới là đi tới gần, thấp giọng nói ra, hoàng thượng, sát thủ đã nói rõ ràng, nó thủ phạm thật phía sau màn vì là kinh thành Nam thành một cái phú thương, bất quá trải qua thần điều tra, ngay tại hôm nay buổi sáng, kia phú thương cùng Ninh Vương trong phủ người từng có gặp mặt. Ninh Vương, thật đúng là chấm tốt hoàng thúc ca. Hoàng đế cắn răng nghiến lợi, hận không được hiện tại liền đem cái này loạn thần tặc tử cho chém. Nhưng bên cạnh Phật Ấn lúc này lại nhắc nhở, hoàng thượng, Ninh Vương quý vì vương gia, lại có tiên đế ban thưởng đàn thư thiết khoán, nếu mà không có chứng cứ xác thật, tùy tiện đem lùng bắt, sợ rằng sẽ dẫn tới sóng gió không nhỏ. Ôi, chấm bị hoàng đế này, hẳn đúng là làm biệt khuất nhất đi. Hoàng đế thở dài, tự rêu giống như vừa nói, bên cạnh Phật Tấn không dám bừa thêm bình luận, chỉ là an ủi nói ra, hoàng thượng, triều đình này trên vẫn có không ít trung thành với bệ hạ thần tử. Trung thành với chấm. Bọn họ là trung thành với xã tắc, trung thành với cái này Đại Minh Giang Sơn, hoàng đế đổi người nào làm hướng bọn hắn đều không khác nhau gì cả. Chấm chính thức có thể tin được, cũng chỉ mấy người các ngươi. Vi thần sợ hãi. Phật Ấn cùng Linh Linh cung tất cả đều là không mình hành lễ, nhưng trên mặt vui sắc chính là khó có thể che giấu. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Đối với bọn hắn đến nói, không có gì so sánh hoàng đế những lời này càng ân tình to lớn. Tất cả đứng lên đi, lúc nào, chấm tài, mới, có thể trở thành một vị chân chân chính chính hoàng đế a. Thật, A cung, chấm để cho Linh Linh phát tra sự tình đều tra rõ sao. Hoàng đế vốn là phát ra một tiếng cảm thán, sau đó giống như là nhớ tới cái gì một dạng, nhìn về phía Linh Linh cung hỏi. Đã điều tra rõ, hoàng thượng xem qua. Linh Linh cung gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Phật Ấn. Phật Ấn nhận lấy có đặt vào hoàng đế trên bàn. Hoàng đế không chút suy nghĩ, cầm trong tay tấu chương tạm thời thả xuống, nhìn lên phần này hồ sơ. Tô Mục, 20 năm trước, y thì thuật cực cao, có đoạn chi trọng sinh trí năng. Đằng trước nội dung cùng bộ thần thấy không cái gì khác biệt, bất quá hắn phụ thân giới thiệu, Linh Linh cung phần này hồ sơ lại càng cặn kẽ. Cha, Tô Tỉnh, cầm y đi vệ tình báo ti bách hộ, 4 năm trước cùng hai tên phó thiên hộ, mười mấy tên bách hộ cùng nhau đi tới Mông Nguyên hỏi dò tình báo, làm yểm hộ đồng bạn rút lui, chết bởi Mông Nguyên cao thủ tay. Cái này Tô thiếu hiệp vậy mà vẫn là công thần về sau. Hơn nữa y thuật cao siêu, có thể làm cho người đoạn chi trọng sinh sao? Hoàng đế hơi kinh ngạc, đoạn chi trọng sinh cái này đã không phải y thuật có thể làm được đi. Bất quá, nếu Linh Linh cung dám đem tin tình báo này đưa tới trước mặt hắn, vậy liền có nghĩa là tin tình báo này là chân thật. Suy nghĩ một chút, hoàng đế nhìn về phía Phật Tấn hỏi, "Phật Tấn, chấm muốn là, nếu là, nhớ không lầm mà nói, cầm ý liề vệ chức vị là có thể kế tục đi." Phật Tấn nghe vậy, lúc này cũng là minh bạch hoàng đế dụng tâm, lúc này gật đầu một cái, cầm ý liề vệ phó thiên hộ trở xuống, hoàn thành cầm ý liề vệ ủy phái nhiệm vụ sau đó, đều có thể thừa kế đời cha chức vụ. Vậy thì tốt, Linh Linh cung, truyền chấm cầu dụ, đến Tô Mục kế tục đời cha chức vụ. Ừ, niệm hắn cha bối công vân, thăng chức phó thiên hộ trước, để cho Thanh Long mau sớm người hầu tiến hành. Vâng. Linh Linh cung cung kính thi lễ một cái, liền thối lui đến ngự thư phòng bên ngoài, đi tới Bắc thành cầm ý liề vệ tổng bộ. Ở tại sau khi rời đi, Phật Ấn chính là đưa lên cuối cùng một phần tấu chương. Bắc thành, cầm ý liề vệ tổng bộ, chính đường. Cả người xuyên hắc sắc trang phục uy nghiêm trung niên nam tử, lúc này chính uống trà, tại đối diện, đồng dạng bày một cái chén trà, trong chén cũng trống rỗng như không, nhưng trong ly trà lại mang theo hơi ấm còn dư lại, hiển nhiên là khách nhân mới vừa đi không lâu. Mà lúc này, cầm ý liề vệ chính đường bên trong lần nữa đi vào hai cái áo đen nam tử, một người trong đó khuôn mặt u buồn, một người khác chính là một cái thô kệch trắng hán. Theo thứ tự là cầm ý liề vệ nam trấn phủ ti Huyền Vũ, cùng bác trấn phủ ti Bạch Hổ. Đại ca, vừa tài, mới, trong cung người tới. Bạch Hổ tính tương đối thẳng, lúc này trực tiếp mở miệng hỏi nói. Huyền Vũ tuy nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là ngừng ở Thanh Long trên thân. Ừm. Thanh Long gật đầu một cái, hoàng thượng đem một tên Bạch Hổ thăng làm phó thiên hộ, để cho Linh Linh cung truyền khẩu dụ qua đây. Bạch Hổ thăng phó thiên hộ. Nghe nói như vậy, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là ngây tại chỗ. Bậc này chuyện nhỏ làm sao sẽ để cho hoàng đế tự mình mở miệng? Không biết hoàng thượng thăng vị nào Bạch Hổ trước. Huyền Vũ lúc này mở miệng hỏi nói, "Nam trấn phủ ti phụ trách bản, vốn vệ kỷ luật, quân kỷ, ưu khuyết điểm thưởng phạt, cho nên Huyền Vũ còn là muốn biết là vị nào Bạch Hổ có thể vinh lấy được hoàng ân." Là một cái tên là Tô một người. Tô Mục. Huyền Vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cầm ý liề vệ tuy nhiên nhiều người, cùng tên cùng họ cũng sẽ không thiếu số, nhưng mà gọi Tô một Bạch Hổ thật đúng là không có. Hừm, nói đúng ra, và hôm nay lúc trước, hắn vẫn chỉ là một cái có chút danh khí y quán đại phu. Lần này, Huyền Vũ càng thêm nghi hoặc. Này đều cái nào cùng cái nào? Cầm ý liề vệ Bạch Hổ bên trong hữu dụng y quán đại phu đến che giấu thân phận của mình sao? Có phải hay không là hoàng thượng tính sai tính danh? Cầm ý vệ ta cũng không tên là Tô một Bạch Hổ, nói gì thăng chức phó thiên hộ. Lúc trước không có, hiện tại có, từ trước ta người hầu đi điều Tô một hồ sơ, hiện tại người cũng nhanh trở về. Thanh Long tiếng nói mới vừa rơi xuống, ngoài nhà chính là đi vào một cái tổng kỳ, trong tay cầm một cái hồ sơ, đưa tới Thanh Long trong tay. Thanh Long chỉ là liếc mắt nhìn, liền không có tiếp tục nhìn lại, mà là đưa cho Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Các ngươi cũng xem một chút đi. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai mắt nhìn nhau một cái, nhận lấy Thanh Long đưa tới hồ sơ. Nguyên lai là Tô Tỉnh nhi tử. Bạch Hổ đang nhìn đến Tô Tỉnh hai chữ sau đó, hơi suy tư, liền nhớ tới đến. Ước chừng 4 năm trước, Cẩm Y Liễu vệ từng chấp hành qua một lần ăn cắp tình báo hành động, nhưng đang rút lui thời điểm, lại bị Mông Nguyên cao thủ phát hiện, là Tô Tỉnh lấy tính mạng ngăn cản Mông Nguyên cao thủ, mới không còn để cho tình báo lại trở về Mông Nguyên trong tay. Bạch Hổ tính tương đối thẳng, cho nên trong ngày thường cũng bội phục nhất loại này xả thân thành nhân người. Biết rõ Tô Mục là Tô Tỉnh nhi tử sau đó, vô ý thức đối với hắn nhiều mấy phần hảo cảm. Ngược lại Huyền Vũ, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy mất lệ. Tô Tỉnh nhi tử, đại ca, người này võ công như thế nào? Bạch Hổ mở miệng lần nữa hỏi thăm, lần này chính là hỏi thăm võ công. Dù sao bọn họ Cẩm Y Liễu vệ phó tiên hộ nói thế nào đều không thể xem như văn phòng, muốn là, nếu là làm nhiệm vụ lúc mất mạng chuyện nhỏ, muốn là, nếu là liên lụy đồng bạn, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy liền chuyện lớn. Thanh Long đối với, đúng, Tô Mục giải cũng không nhiều, chỉ là nghe tới Linh Linh cung nói lời miệng, lúc này cũng chỉ có thể cầu thả nói một câu. Chưa vào tông sư. Bạch Hổ nghe, khóe mắt có chút co lại. Cái này nói không khác nào không nói. Chương 20, Tô Mục thói quen chương 20, Tô Mục thói quen thời gian nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Tô Mục thật sớm từ trên giường tỉnh lại, mắt nhìn trời sắc, ước chừng mạo lúc ngũ khắc bộ dáng. 6 điểm 15 phân tả hữu, trên đường đã lần lượt có lái buôn tại gào to, Tô Mục cũng không có có tiếp tục nằm ở trên giường tính toán, sau khi rửa mặt, mặc quần áo tử tế, chính là đi vào trong sân. Giữa sân là một cây cao vút cây muồng, cây quan cơ hồ là đem hơn một nửa cái viện ngăn che. Dưới tàng cây là một trương ghế mây, lúc này đêm qua bị Tô Mục bắt lại Tiểu Thanh, lúc này chính nằm nghiêng tại trên ghế mây, hai tay bị sợi dây bó tại cây muồng trên thân cây. Hướng về thân cây đi mấy bước, Tô Mục chính là muốn đem Tiểu Thanh đánh thức đưa qua biên, liền gặp được Tiểu Thanh lúc này ưm ưm đến miệng, một đầu sợi bạc từ khóe miệng chảy xuống, ngủ có thể hương. Thấy Tô Mục trên trán bạo xuất mấy cái hạt tuyến, làm tù binh vậy mà còn có thể ngủ ngon như vậy. Lúc này, Tô Mục đi lên trước, bàn tay vỗ vào nàng trên đầu. "Uy, lên, nên đi lục phiến môn." "A a, lão gia ta cũng không dám. Ta không nên để cho tiểu thư ở bên ngoài." Lục phiến môn ba chữ, giống như là kích động Tiểu Thanh từ mấu chốt, nha đầu này trong nháy mắt mở hai mắt ra, liên tục mở miệng nhận sai. Lục phiến môn dư luận đã hỏng đến trình độ này sao? Tô Mộc nhíu nhíu mày, nhưng động tác trong tay lại không chần chờ, từng cái phong kinh phủ dán tại Tiểu Thanh toàn thân mấy chỗ yếu huyệt bên trên, để cho không cách nào điều động nội lực, sau đó mới là đem đối phương hai tay từ trên cây tháo gỡ, lại lần nữa đem nàng hai tay cuốn chặt, đánh nút thòng lọng. Nắm lấy dây thừng một đầu, Tô Mộc ngáp một cái, thúc giục, "Được, đi nhanh một chút đi, đều là ngươi, làm hại ta sớm như vậy liền muốn rời giường." Tuy nhiên tu luyện lục khố tiên tặc, cho dù là không ngủ cũng sẽ không cảm giác đến mệt mỏi, nhưng giống như là ăn cơm một dạng, bù đối với hiện tại Tô Mộc mà nói, đồng dạng là một thói quen bình thường. Cho nên, nếu mà không phải cần thiết, Tô Mộc đều sẽ dựa theo chính mình thói quen qua tốt mỗi một ngày. Mỗi ngày trễ nhất mậu lúc chính lúc trước sẽ trở lại y quán, không hút thuốc lá, rượu cũng làn nếm chút liền ngừng lại, giờ hợi không sẽ đúng giờ lên giường ngủ, thẳng đến ngày thứ hai thần lúc một khắc mới có thể tỉnh ngủ, mỗi ngày ngủ đầy 4 canh giờ. Trước khi ngủ sẽ uống một ly nóng ngũ châu, dùng xong toàn thủ giúp mình làm hai chun thời gian mở rộng xoa bóp, để cho thân thể của mình hoàn toàn thanh tĩnh lại mới lên giường. Loại này bình thường là có thể một giấc ngủ tới hừng sáng, sáng sớm tỉnh lại giống như tiểu trẻ sơ sinh một dạng, không lưu lại một chút mệt mỏi vất vả cùng áp lực. Mà đang mở khóa thông thiên lục sau đó, Tô Mục tại đóng quán sau đó, giấc ngủ trước, còn có thể rút ra nửa giờ thời gian tu luyện thông thiên lục. Một ngày như vậy xuống, hắn cũng sẽ không bởi vì rảnh rỗi mà đối với hiện tại sinh hoạt cảm thấy bất mãn. Mà hôm nay, làm tướng cái này tiểu tặc đưa quan viên, Tô Mục đặc biệt sớm nửa giờ thức dậy, chỉ vì lão hình mỗi ngày trôi qua sẽ tại thời gian này đến Đồng Phúc khách sạn ăn điểm tâm, đem người này giao cho lão hình, dù sao cũng hơn chính hắn đi một chuyến lục phiến môn đến thuận lợi. Hừ. Tiểu Thanh nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản kháng, lấy thân phận nàng, trở lại lục phiến môn có lẽ mới là an toàn. Đến lúc đó lại đi đem sự tình hồi báo cho lão gia, để cho lão gia mang theo người đem tiểu thư cứu ra. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tiểu Thanh đi theo Tô Mộc đi ra y quán. Y quán đại môn vừa mở, ngoài cửa đến cầu y các bệnh nhân liền bận rộn đi tới, đang nhìn đến Tô Mộc dẫn một cái người áo đen đi ra, đều là hơi nghi hoặc một chút. Một cái trong đó thân hình khôi ngô cao lớn hán tử gặp, nhướng mày một cái, "Tô thần y đi, đây là đêm qua bắt một cái tiểu tặc, đang muốn đưa quan viên đâu, yên tâm, chậm trễ không bao nhiêu thời gian." "Hắc hắc, ta không phải ý đó." Kia khôi ngô cao lớn hán tử cười ngây ngô hai tiếng, dùng còn sót lại tay phải gãi đầu một cái, trên mặt hơi hiện ra lung túng. Hắn hàng gần nửa canh giờ đội, tự nhiên không muốn bởi vì loại tiểu tặc này chỉ hoãn trị liệu. Đối mặt tinh thần quần chúng phân chấn mọi người, Tiểu Thanh lại không để bụng, ánh mắt vừa nhìn về phía Đồng Phúc khách sạn phương hướng, tiếp theo chính là đồng tử co rụt lại, lên tiếng kinh hô, "Tiểu thư!" Đồng Phúc khách sạn cửa, cùng Tiểu Thanh mặc lên cùng khoản y phục dạ hành quách phụ dung nghe thấy thanh âm quen thuộc, vẻ mặt kích động quay đầu, có thể khi nàng nhìn thấy cùng giống như mình bị trói lên hai tay Tiểu Thanh, trong mắt kích động lại tan thành mây khói. "Tiểu Thanh, làm sao liền ngươi vậy?" Quách phụ dung lời còn chưa nói hết, đi trước một tay nắm lấy dây thừng, một cái tay khác cầm lấy một cái bánh bao gặm lão hình, cử động một hồi trong tay dây thừng. Nói một đêm, vốn là không có khí lực gì Quách phụ dung bị túm lảo đảo một cái, suýt nữa không có ngã tại trên mặt đất. Tiểu Thanh kia thấy tiểu thư nhà mình cái này một dạng bi thảm, lúc này liền muốn tránh thoát trong tay dây thừng, đem cái kia áo xanh bộ đầu dạy dỗ một trận. Chính là, nàng toàn thân nội lực mà lại bị Tô Mộc phong bế, vô pháp điều động chút nào, căn bản là vô pháp tránh thoát dây thừng. Thấy nàng cử động, Tô Mộc trong mắt lóe lên một tia ác thú vị, hơi nhếch miệng, hướng phía lao hình phương hướng kêu một tiếng, "Hình bộ đầu, ta cái này vừa vặn cũng bắt cái tiểu tặc, làm phiền ngươi cùng nhau đem về lục phiến môn đi." "Ồ, là Tô đại phu a." Lao hình nghe tiếng quay đầu, nhìn ngược lại Tô Mộc sau cung kính kính chắp tay một cái, ánh mắt nhìn về phía bị dây thừng trói Tiểu Thanh, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thân nương đấy, đây đều là công tích a. Vậy thì tốt quá, đà tạ Tô đại phu. Lúc này, lão hình liền nắm lấy Quách phụ dùng, hướng phía một nhà y quán phương hướng đi tới. Mà lúc này, Bạch Triển Đường cũng bên ngoài gánh bàn lớn trở về, nhìn thấy cùng hình bộ đầu tiếp nhận Tô Mộc, chân mày cau lại, cầm trong tay bàn thả ở cửa, đi tới. Tô đại phu, ngươi cái này tối ngày hôm qua cũng tao tặc. Hừm, một cái tiểu tặc, ta miễn cưỡng còn ứng phó qua đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bạch Triển Đường vừa nói, ánh mắt tại Tiểu Thanh trên thân quét mấy lần, thấy nội lực đối phương bị quản chế, nhưng lại không giống như là bình thường điểm huyệt thủ pháp sau đó, nhìn về phía Tô Mộc lúc trong mắt nhiều mấy phần thâm ý, cái này Tô đại phu quả nhiên không đơn giản. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không quan hệ, chỉ nếu không phải là đến tìm phiền toái là tốt rồi. Lắc đầu một cái, Bạch Triển Đường gánh vác bàn trở lại khách sạn. Ta còn sẽ trở về. Tiểu Thanh hận hận quét Tô Mộc một cái. Tô Mộc không để bụng, cười cười nói, ngươi chính là trước tiên từ lục phiến môn đại lao bên trong đi ra rồi hay nói. Tốt, các vị đều chớ nhìn, từng bước xếp thành hàng. Được rồi Tô đại phu. Y quán trước cửa mọi người nghe nói như vậy, nhất thời mừng tít mắt, tại y quán cửa xếp hàng. Mà đang ở Tô Mộc trở lại y quán thời điểm, vừa tài, mới, lên tiếng đại hán kia, lúc này mở miệng lần nữa. Tô thần y kìa, ngươi không cần sợ hắn uy hiếp, ta tuy nhiên không có gì bản lãnh, nhưng muốn là, nếu là, không người nào dám tới y quán nháo sự, ngươi cứ để cho người đến Nam Thành binh mã ti bên cạnh lò rèn thông báo ta một tiếng, đến lúc đó ta dẫn người tới cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Vậy liên sớ ngươi á. Tại bả vai trên bố, Tô Mộc cười đi vào y quán. Chương 21, Niếp tử y lìa đến cửa, tiền xem bệnh bạch ngân trăm lượng. Chương 21, Niếp tử y lìa đến cửa, tiền xem bệnh bạch ngân trăm lượng. Trong nhấp nháy, sắp tới giữa trưa. Tô Mộc nhìn đến một tên sau cùng bệnh nhân rời đi, duỗi người một cái, trên mặt không nói ra được thỏa mãn. Mới đầu, hắn xác thực là vì là soạt độ thuần thục tài, mới mở lại y quán, nhưng bây giờ, đang nhìn đến những bệnh nhân kia nhóm vẻ mặt đau khổ vào cửa, sau đó cười đi ra ngoài, Tô Mộc cũng cảm giác cái này hết thảy đều đáng giá. Về phần tiền xem bệnh, chen ép người nghèo nhiều tiền vô nhân đạo. Huống chi, chen ép 100 cái người nghèo cũng không có có hố một cái quý nhân đến nhiều tiền. Đến tiền chậm, lại bại hoại chính mình danh tiếng, hắn lại không phải ngu ngốc, làm sao làm loại sự tình này. Nơi này chính là một nhà y quán. Ngay tại Tô Mộc chuẩn bị trở về hậu viện cho chính mình còn, ngã, bình trà thời điểm, cả người xuyên cẩm bào nữ tử đi tới, quan sát bốn phía y quán bố cục, trong ánh mắt không nói ra được chán ghét. Tô Mộc cũng cảm giác đến đối phương giữa hai lông mày sắc khí, chân mày cau lại, đi tới hỏi, cô nương chính là đến khám bệnh. Người tới tại Tô Mộc trên thân quan sát mấy lần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không sai, ta chính là đến khám bệnh, chỉ sợ ngươi cái này tiểu y quán trị bệnh không tốt. Nói xong, nàng liền bệ vệ ngồi ở một bên trên ghế, đưa ra cánh tay, nhấc lên mạch trên gối. Chuẩn bị tốt tiền xem bệnh là tốt rồi. Tô Mộc lắc đầu một cái, không để ý đến đối phương trong lời nói sắc bén, khám bệnh lên mạch. Mạch cực bình ổn có lực, tiết luật đều đặn, cô nương không giống như là có bệnh bộ dáng. Có đúng không? Hướng theo thanh âm cô gái vang dội, Tô Mộc khám bệnh được, phải, mạch tượng bắt đầu trở nên rối loạn lên, khi thì dồn dập, khi thì thư giãn. Thật có thể nói là khinh long chậm về chút hồi phục trọn. Lần đầu vì là nghe thường sau đó sáu yêu, lớn dây tiếng chói tai như mưa nặng hạt, tiểu dây cắt cắt như nói thì thầm, tiếng chói tai cắt cắt lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên măng ngọc. Cô nương mạch này như ngược lại thú vị. Tô Mộc cười cười, xoay người lại cầm đặt ở trong ngăn kéo châm cứu túi. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tô Mộc trong tay châm cứu túi, nữ tử vốn đang có đắc ý thần sắc đống nhiên biến đổi, đề phòng. Đương nhiên là cho cô nương ngươi trị bệnh bệnh a. Tô Mộc vừa nói, lấy xét đánh không kịp che hai tốc độ, từ châm cứu trong túi rút ra hai cái ngân châm, búng ngón tay một cái, tại nữ tử đốc mạch cùng túc thiếu dương đạm kinh trên phân biệt ghi một châm. Nhất thời nữ tử chỉ cảm giác mình đầu não một hồi sáng trong, cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm, suy nghĩ tốc độ đều biến nhanh không ít, nhưng cùng lúc, vùng đan điền nội lực lại trở nên ngưng trệ, vô pháp điều động chút nào. Ngươi làm gì với ta? Nữ tử trong mắt chứa sắc khí, từ trên ghế đứng lên, trong tay bên hông trường đao, cũng chỉ có loại này, có thể cho nàng mang theo một tia cảm giác an toàn. Tô Mộc thấy vậy, lại không thèm để ý chút nào cười cười, đều nói, cho cô nương ngươi trị bệnh à, không tin bản thân ngươi sở sở, hiện tại mạch tượng có phải hay không bình thường? Phải sao? Nữ tử lúc này cũng biết đối phương là nhìn ra chính mình dùng nội lực nhiễu loạn mạch tượng, khí thế trong nháy mắt yếu mấy phần. Kia nếu chưa khỏi, châm này lúc nào có thể rút ra? Dĩ nhiên là phải đợi cô nương trả tiền xem bệnh sau đó, tiểu y quán cho tới bây giờ đều là trả trước tiền xem bệnh sau đó chữa bệnh, trước tiên vì là cô nương chữa bệnh bản, vốn cũng có chút làm hư quy củ, bất quá y giả phụ mẫu tâm, cho nên trước tiên chữa bệnh cũng không sao, nhưng tiền xem bệnh cuối cùng là phải trả. Nghe thấy Tô Mộc mở miệng muốn tiền, Niếp tử y khỏe miệng hơi hơi dương lên, đầy không thèm để ý cười nói không phải liền là muốn tiền nha, đi bao nhiêu tiền? Cô nãi nãi ta cho lên. Nàng chính là sớm nghe qua, cái này tiểu y đi quán trị một bệnh nhân cũng liền mấy đồng tiền bạc, nhiều cũng nếu không mười lượng. Nhưng liền tại nàng lấy ra túi tiền, chuẩn bị tùy tiện móc ra một khối bạc bụi lúc, Tô Mộc nói lại thiếu chút nữa để cho nàng ngoác mồm kinh ngạc. Không nhiều, chỉ cần chỉ là 100 lượng. Bao nhiêu? 100 lượng a, không cô phụ ngài đối với, đúng, tiểu y đi quán ấn tượng đi. Tô Mộc cười híp mắt vươn tay. Nghĩa tử y thì nghe vậy, cầm lấy túi tiền tay đều tại hơi phát run 100 lượng, nàng một tháng đồng lộc đều không có 100 lượng a. Tống vũ thế giới, chớ xen vào lịch sử. Này không phải là đoạt tiền sao sao? Cô nương nếu là nguyện ý trả hoàng kim cũng hành, được, chỉ cần 10 lượng. Tô Mộc như cũng duy trì cười mịn, đây chính là hắn nhân sinh thái độ. người nghèo xem bệnh, người giàu có bỏ tiền. Cái này không, một hồi nửa tháng buôn bán ngạch liền đến tay.
Không có.
Cùng lắm bản cô nương chính mình rút ra. Niết Tử Y khí hống hống quay đầu đi, đem túi tiền thu lại, chính là không định trả tiền. Nhưng vừa lúc đó, Tô Mộc lại thăm thẳm nhắc nhở một câu, cô nương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây là ta độc môn châm cứu, muốn là, nếu là, người khác tùy tiện rút ra, sợ rằng huyệt đạo sẽ một đời đều không giải được, ngươi cũng không nghĩ chính mình khổ tâm tu luyện nội lực, từ nay về sau đều vô pháp điều độc đi. Uy hiếp. Đây là trần chuồng uy hiếp. Niết Tử Y mạnh mẽ quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc hai mắt, nếu mà ánh mắt có thể giết người, lúc này Tô Mộc cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá rất đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người, đối đầu Niết Tử Y thì ánh mắt, Tô Mộc cười híp mắt xuề bàn tay ra. Thành huệ 100 lượng bạc. Niết Tử Y thì nghe vậy, lại mắt nhìn chính mình huyệt vị trên ngân châm, con mắt hơi chuyển động, hai tay trực tiếp nắm chặt Tô Mộc cổ tay, thoáng qua lên, cùng lúc dùng có thể chán người chết thanh âm, ồn ẹn mở miệng nói, tiểu ca ca, lại không thể hơi rẻ nhà, nhân ra hôm nay ra ngoài không mang nhiều tiền như vậy. Vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không trả giá. Tô Mộc thấy vậy, không chút do dự nào một nói từ chối. Đùa, không lọt cánh tay không lọt chân. Kim cương bất hoại thần công luyện đến viên mãn đều không ngươi vô lậu vô khuyết, người cán bộ nào chống đỡ không được loại cám dỗ này. Lời này vừa nói ra, Niết Tử Y khỏe miệng lại một xuống, bên dưới rũ xuống, mười phần không tình nguyện từ trong túi tiền lấy ra 10 lượng hoàng kim, vứt cho Tô Mộc. Lấy tiền, sắp cho ta cây ngân châm rút ra. Không phải vậy ta ngươi nhất định phải để mắt. Đó là đương nhiên, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sao? Tiếp tiền, Tô Mộc ngón tay tại thỏi vàng trên bóp một cái, xác định là hoàng kim mà không phải còn lại kim loại sau đó, cười đem ngân châm rút ra. Ngân châm rời thân thể trong nháy mắt, kia cổ nội lực bị quản chế cảm giác nhất thời biến mất, Niết Tử Y liền vận hành nội lực, cười híp mắt nhìn về phía Tô Mộc, trong ánh mắt mang theo mấy phần bất tiện. "Tô đại phu, như nào?" Tô Mộc đứng dậy phải trở về hậu viện pha trà, liền nghe được Niết Tử Y đi thanh âm quay đầu, không để ý chút nào trong mắt nàng sắc khí, chỉ là cầm trong tay thỏi vàng, hướng phía Niết Tử Y phương hướng phất tay một cái. Nụ cười mười phần ôn hòa, ánh mắt cũng không giống Niết Tử Y, không có một chút ác ý, nhưng Niết Tử Y ánh mắt lại là nhìn thấy Tô Mộc trong tay thỏi vàng, đang nhìn đến Tô Mộc ngón tay hơi chìm hãm vào sau đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô ý thức rút lui hai bước. Không, không có việc gì, ngài liền. Niết Tử Y có chút lúng túng cười. Tuy nhiên thỏi vàng so với đồng thiết muốn mềm mại rất nhiều, nhưng chỉ lực như vậy, nếu như không có đặc biệt tu luyện cái gì chỉ công, sợ rằng ít nhất phải tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ mới có thể làm đến. Xem ra nàng tại Cẩm Y Liễu vệ đạt được tình báo không có vấn đề, cái này y quán đại phu quả nhiên là cao thủ. Lúc này, trong ánh mắt ác ý tiêu tán một ít. Nàng cùng Tô Mộc ở giữa vốn là cũng không cần cửu đoán, sở dĩ lúc trước nhìn hắn trong mắt chứa ác ý, thuần túy là đem đối phương trở thành đi cửa sau, bây giờ biết thực lực đối phương cao hơn nhiều chính mình, kia nàng ác ý tự nhiên cũng tiêu tán hơn nữa, dù sao người có tài mới chiếm được sao. Dứt khoát, nàng mười phần nhu thuận ngồi trên đế, chờ đợi Tô Mộc từ sau viện trở về. Chương 22, Cẩm Y Liễu vệ đãi ngộ chương 22, Cẩm Y Liễu vệ đãi ngộ ước chừng qua một khắc đồng hồ, Tô Mộc vén rèm cửa lên, trở lại chính đường, nhìn thấy Niết Tử Y Liễu vẫn còn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khó nói cô nương bệnh lại phát tác, có cần hay không tại hạ lại vì đi ngươi hơn mấy nhắm vào. Yên tâm trầm thứ hai nửa giá. Vừa nói, Tô Mộc liền muốn để bình trà xuống, đi lấy châm cứu túi. Niết Tử Y thì gặp, vội khoát khoát tay, vốn là tiền lương liền không cao, cái này chỉ một lần liền muốn 100 lượng bạc, nàng có thể không chịu được. Không biết Tô đại phu có biết Cẩm Y Liễu vệ. Nghe thấy Cẩm Y Liễu vệ ba chữ, Tô Mộc chân mày cau lại, ánh mắt tại trên người đối phương quan sát một lát sau, gật đầu một cái. Cẩm Y Liễu vệ. Dĩ nhiên là biết rõ. Vậy nếu như có một cơ hội để ngươi trở thành một tên Cẩm Y Liễu vệ, ngươi có nguyện ý hay không? Niết Tử Y thì vừa nói, còn trông đợi hướng Tô Mộc nháy mắt. Tô Mộc nghe vậy, suy tư một lát sau, lập lờ nước đôi nói ra, nếu mà nhiều tiền chuyện mà thiếu gần nhà mà nói, ta còn thì nguyện ý nếm thử. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, Niết Tử Y Y nụ cười càng thêm lung túng. Nhiều tiền? Phó Thiên Hộ mỗi tháng 80 lượng bạc, đặt ở một dạng bình thường trong gia đình nên tính là nhiều. Chuyện mà thiếu? Cẩm Y Y về chuyện, so với Đông Tây Lương Hán tính gộp lại nhất định là thiếu. Gần nhà, Tô Mộc y quán tại Nam Thành, Cẩm Y Y vệ tổng bộ tại Bắc Thành. Cái này tốt giống như thật không có cách viên. Bất quá, Niết Tử Y Y cũng không có ý định để cho mình nhiệm vụ thất bại, mười phần quả quyết gật đầu một cái. Đây là đương nhiên. Tô Mộc nghe nói như vậy, có chút kinh hãi. Niết Tử Y thì trong miệng thật là Cẩm Y Liễu vệ sao? Hắn có biết hay không, kinh thành lục bộ tuy nhiên phân quản triều đỉnh giang hồ lớn tiểu án kiện, nhưng nếu là luận sự tình phức tạp, trừ hộ Long Sơn trang bên ngoài, chuyện tối đa chính là Cẩm Y Liễu vệ. Lục phiến môn cùng thần hầu phụ lại chủ yếu phụ trách chuyện giang hồ nghi, cho nên không thuận lợi so sánh. Nói riêng về Lương Hán một vệ, so với thành lập hơi trễ Đông Tây Lương Hán, Cẩm Y Liễu vệ quyền lực nhỏ nhất, nhưng lại có một điểm là Lương Hán đều không phụ trách. Đó chính là đi tới các nước thủ địch điều tra tình báo. Trên cái thế giới này cũng không chỉ Đại Minh một cái siêu cường quốc, tại Đại Minh phía Bắc có một cái tên là Mông Nguyên quái vật khổng lồ, cùng Đại Minh quốc lực tương xứng. Hai nước biên cảnh nơi lúc đó có ma sát, cho nên Cẩm Y Liễu vệ thường thường cần muốn đi trước Mông Nguyên ăn cắp tình báo, lấy bảo đảm ta Đại Minh tướng sĩ không lại bởi vì tình báo mà thua thiệt. Có thể Mông Nguyên cao thủ có thể một điểm không thể so với Đại Minh thiếu, ở bên ngoài Mông Nguyên đại tông sư thậm chí so sánh Đại Minh giang hồ còn nhiều hơn trên một vị. Ma tông Mông Xích Hành, Mật tông Bát Sư Ba, hai vị này cũng không là tốt sống chung. Còn có Ma môn Bát Đại môn phái, Mật tông, Kim Cương môn trở một đám cao thủ. Không giống với Đại Minh võ lâm là Mông Nguyên giang hồ cao thủ, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân, cho nên cũng không bài xích hiệu lực với Mông Nguyên triều đình. Lấy trộm tình báo độ khó khăn tự nhiên càng cao, hơi bất cẩn một chút liền sẽ đột tử tại chỗ. Hơn nữa liền tính sẽ không bị phái đi Mông Nguyên, cẩm y liề vệ chấp hành một lần đi ra ngoài truy bắt nhiệm vụ, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Có thể Niếp Tử Y Liề nếu dám mở miệng, vậy đã nói rõ sự tình chắc chắn sẽ không thật đặc biệt nhiều. Nếu không, thử xem. Khô cụ, dám hỏi cô nương phương danh. Ta gọi là Niếp Tử Y Liề, Tô đại phu, ngươi đây là đáp ứng ta. Niếp Tử Y có chút mong đợi nhìn về phía Tô Mục. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ chuyện rất khó khăn nói, khó nói nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Ngược lại cũng không là, ta chính là muốn hỏi một chút cụ thể. Tô đại phu ngài yên tâm, ngươi đến chúng ta cẩm y liề vệ, có thể trực tiếp từ phó thiên hộ làm lên, đây chính là ngũ phẩm đại quan Nga, nhiệm vụ mà nói, bởi vì ngươi được phân phối tại tình báo ti, trước mắt tình báo ti không có thiên hộ, phó thiên hộ tính cả ngươi ta cũng tải, mới, hai cái, cho nên chúng ta chủ yếu chức trách chính là tọa trấn kinh thành, cũng không cần lo lắng bị phái đi ra ngoài. Tiền khả năng không Tô đại phu ngươi cái này kiếm được nhiều, bất quá khi cẩm y liề vệ không ảnh hưởng ngươi mở y quán, luôn luôn đi điểm cái mão liền được. Tô cục, nghe Niếp Tử Y Liề giới thiệu cẩm y liề vệ, Tô Mộc nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây chính là Tống Vũ thế giới nhân viên công vụ sao? Có phần cũng quá được ưa thích một điểm đi. Ấy, ta có thể hỏi một chút, vì sao nhất định là ta sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết nữa, bất quá phía trên chính miệng sai phái. Nghe vậy, Tô Mộc chân mày cau lại. Cấp trên sai phái, khó nói là hoàng thượng. Hắn gần đây tiếp xúc qua đại nhân vật bên trong, có thể đem hắn an bài tiến vào cẩm y liề vệ, cũng liền hoàng thượng. Bất quá, hoàng thượng phong hắn làm cẩm y liề vệ, ngược lại cũng không là không hành, được, vừa bọn hắn cần một thế lực trước tiên dựa vào một hồi. Những ngày gần đây, hắn có thể đoạn chi trọng sinh sự tình, cũng coi là chân truyền mở. Đặc biệt là tại chữa trị vô tình sau đó, hắn có thể cảm giác đến nhà mình y quán phụ cận rất nhiều ánh mắt. Nhưng, trực tiếp đáp ứng mà nói, có thể hay không hiện ra hắn người này quá tùy tiện. Hơn nữa, nếu như là hoàng thượng yêu cầu mà nói, kia cẩm y liề vệ cao tầng hẳn đúng là phụ trách chấp hành đi, nhất định sẽ bất kể đại giới chiêu hắn vào đi thôi. Kia hắn có phải hay không liền có thể tại chức vị không thay đổi dưới tình huống, tranh thủ một hồi càng cao phúc lợi. Nghĩ tới đây, Tô Mộc nhịn được hai mắt tỏa sáng. Tốt nhất đem đáng ghét nhất điểm báo hủy bỏ. Tuy nhiên mỗi ngày một đánh thẻ không tính đặc biệt phiền phức, bất quá nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện sao? Niết Phó Thiên Hộ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Ăn cơm. Niết Tử Y thì nghe, lại sờ sờ chính mình bình thẳng thắn bụng nhỏ, gật đầu một cái. Được a, đi Túy Tiên lâu vẫn là Túy Nguyệt lâu. Đều không phải. Tô Mộc cười lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài đi. Niết Tử Y thì cũng đồng dạng thuận theo hắn ánh mắt nhìn, liền gặp được bốn chữ lớn. Đồng Phúc khách sạn. Đi tới Đồng Phúc khách sạn, Bạch Triển Đường nhìn thấy Tô Mộc đến, gọi một tiếng. Tô đại phu, ngài vị trí ta còn giữ lại cho ngài đi. Hừm, vẫn là lao tam bộ dáng lại thêm một cái thịt kho tàu, một con gà quay, nữ nhi hồng đến lượm vũ. Tô Mộc gọi thức ăn, có gọi rượu, liền dẫn Niếp Tử Y Liề đi bên cửa sổ, hắn thường ngồi chỗ ngồi xuống. Đây là Đồng Phúc khách sạn tốt nhất, tầm mắt tốt nhất chỗ ngồi, có thể lãnh hội phố phường phồn hoa, điều kiện tiên quyết là không chê nó làm một nói. Ít nhất Tô Mộc thật thích cảnh tượng như thế này. Được rồi, ngài là tốt rồi đi. Lão Bạch thấy Tô Mộc lại là thịt kho tàu lại là gà quay, mấu chốt là thường ngày chỉ chọn một bình rượu gạo người, hôm nay vậy mà điểm lượng vũ nữ nhi hồng. Không thích hợp. Hai người này không thích hợp. Mang món ăn thời điểm, lão Bạch tới gần Tô Mục, trong thanh âm mang theo mấy phần trêu ghẹo ý vị, nói: "Tô đại phu, vị này khó nói là bệnh nhân, hoặc có lẽ là về sau đồng sự." Tô Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Hắn nói cũng không có sai, Niết Tử Y Liệt lúc trước chính là đến hắn cái này chữa bệnh, mặc dù là ở không đi gây sự. Nhưng nếu mà Niết Tử Y thì không có lựa bịp hắn mà nói, những lời ấy là tương lai đồng sự cũng không có vấn đề gì." Hướng theo dạng thứ nhất trong thức ăn, hai người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện lên cẩm y liệt vệ phúc lợi. Đương nhiên, chiếm đa số thời điểm đều là Niết Tử Y Liệt đang nói. Tô Mộc chỉ là thỉnh thoảng để hỏi một câu. Chương 23, sợ vợ Quách Cự Hiệp, Quách Phủ Dung làm tạm dịch. Chương 23, sợ vợ Quách Cự Hiệp, Quách Phủ Dung làm tạm dịch. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Tô Mộc cùng Niếp Tử Y thì hai người cơm nước no nê từ Đồng Phúc khách sạn bên trong đi ra. Cho nên, Tô đại phu ngươi cân nhắc thế nào? Ta quyết định. Tại Niếp Tử Y thì trông đợi trong ánh mắt, Tô Mộc kéo một trường âm, sau đó lo lắng trước mấy ngày. Nói xong, liền nên ngang rời đi, trở về y quán. Chỉ để lại tại chỗ há hốc mồm Niếp Tử Y thì a. Nàng đây là bị bỡ bỡn. Sau đó liên tiếp chừng mấy ngày, Niếp Tử Y Liề đều như giống như trên ban đánh thẻ mở dạng, bình thường đi tới Tô Mộc y quán. Lúc này đang ngồi trên ghế, nhàm chán đem chuẩn bị bình trà, tại trên mặt nàng, nguyên bản tinh khí thần đã biến mất hơn nữa, lại không có vừa tới lúc cổ kia hoạt bát cảm giác. Những ngày gần đây, Tô Mộc mấy cái mỗi ngày trôi qua có một chút toàn bộ điều kiện mới, tuy nhiên cũng không quá phận, nhưng đỡ không nổi số lượng nhiều a không nghĩ điểm báo. Cuối năm lương đút. Đương nhiên, những lời này Niếp Tử Y Liề đều y nguyên truyền đạt cho Thanh Long mấy người, Thanh Long mấy người mới đầu cũng không để ý, có thể càng về sau bọn họ mặt sắc lại càng hắc. Cái này không ngày hôm qua, Bạch Hổ giận đến lại bổ bàn lớn. Niếp Tử Y Liề nhìn đến chính tại sửa sang lại tủ thuốc Tô Mục, hơn nữa vô lực hỏi, ta nói Tô đại phu, ngươi còn có yêu cầu gì, cùng nhau nói đi. A, ta còn đang suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, Niếp Tử Y Liề phảng phất hóa đá một dạng, bình thường, bất tình lình còn có thể nghe thấy hòn đá vỡ vụn âm thanh vang lên. Đó là nàng trái tim tiếng vỡ vụn thanh âm. Giữa trưa, Đồng Phúc khách sạn bên trong, vừa đưa lên một phần thức ăn Bạch Triển Đường, đáy mắt ánh mắt xéo qua liếc một cái, liền thấy Tô Mục cùng Niết Tử Y Y một trước một sau đi tới, liền vội vàng nên đón qua đây. "Ô, Tô đại phu đến, còn có Niết cô nương." Lần này Lão Bạch nhìn về phía Tô Mục ánh mắt đều có chút biến, "Hảo tiểu tử, còn nói không phải cái kia. Cái này ngay cả đến đều mấy ngày, như hình với bóng." Bất quá hắn lời này vẫn là không có nói ra, dù sao, người trẻ tuổi nhà, có chút đồ vật đâm thủng ngược lại không tốt. Tô Mục chính là không biết Lão Bạch là làm sao nghĩ, trực tiếp làm mở miệng nói, "Thường, Lão Bạch, vẫn là Lao Tam bộ dáng, lại đến một bầu rượu." "Đúng vậy, ngài là tốt rồi đi." Miệng to, Lao Tam bộ dáng. Lão Bạch quát một tiếng, thông báo Lý Đại Trụy sau đó, liền đi tới quầy cầm một bầu rượu rót lên rượu gạo. Mà Tô Mục cùng Niết Tử Y Y, chính là ngồi vào bên cửa sổ vị trí, chờ đợi mang món ăn. Lão Bạch đưa tới rượu, liền đi bếp sau thúc giục thức ăn, mà đang ở lúc này, hậu viện thông hướng chính đường nơi cửa nhỏ, màn cửa xốc lên, một cái mặc lên tạm dịch vụ, dùng, ngáp tuổi trẻ nữ tử đi ra. Nhìn thấy người này, Tô Mục có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Quách Phủ Dung vẫn là không có tránh được làm tạm dịch vận mệnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu mà Quách Tự Hiệp muốn cho nàng trở về, vô luận là thất hiệp trấn, vẫn là kinh thành, đều không là vấn đề. Có thể là Quách Cự Hiệp cũng muốn để cho nàng tại cái này mãi mãi tính đi, hơn nữa, liền tại thủ đô, Quách phu nhân cũng có thể yên tâm một ít. Ừ, không sai, chính là Quách phu nhân. Quách Cự Hiệp sợ vợ, cho nên loại tình huống này, nếu mà không phải Quách phu nhân gật đầu, Quách Cự Hiệp là quả quyết không dám. Quách Phủ Dung đi tới chính đường, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt tập trung vậy nơi chính tại sổ sách Tú Tài, hỏi một câu. "Uy, giờ nào?" Tú Tài nghe vậy, ngẩng đầu nhìn vị này cô nãi nãi một cái, hơi thở dài, nói, "Lại chờ một lát liền ăn cơm." Quách Phủ Dung sự tình, còn muốn từ mấy ngày trước nói đến. Mấy ngày trước, Lục Phiến môn tổng bộ, Lao Hình Chân trước đem Quách Phủ Dung cùng Tiểu Thanh đóng đến đại lao bên trong, chân sau liền tiếp đến Quách Cự Hiệp triệu kiến. Gặp qua Quách Cự Hiệp, Lao Hình có chút khẩn trương đứng tại chính đường bên trong, đối với, đúng, lên trước mặt cái kia thân thể xuyên trang phục uy nghiêm trung niên nam tử, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái. Bất quá hắn thanh âm nói chuyện đều khẩn trương đang run rẩy. Quách Cự Hiệp nghe tiếng, đứng dậy thả ra trong tay hồ sơ, nhếch miệng lên một chút cười, mở miệng nói, "Hình Dục Sâm, không sai đi. Ngài còn có thể nhớ tiểu nhân đâu, ta đây thật là, thực sự là." Lão Hình nghe thấy Quách Cự Hiệp gọi ra tên mình, nhất thời kích động nói không có mạch lạc, khóe miệng đều nhếch đến lỗ tai căn. "Ngươi bắt đạo thần sự tình, ta cũng có nghe thấy, bất quá, bắt đạo thần công lao, lại chỉ để ngươi thăng một cấp, trong lòng ngươi có thể có bất mãn." "Không có không có, chúng ta cái này nào dám a, Lục Phiến môn quy củ ta đều hiểu." Lão Hình liền vội vàng khoát tay, nhưng trong ánh mắt vẫn là có mấy phần tịch mịch. Lục Phiến môn quy định, muốn thăng lên làm Tử Y bộ đầu, cảnh giới ít nhất phải đạt đến hậu thiên, mà hắn thiên phú vốn cũng không cao, tu luyện vài chục năm cũng chỉ là một nhị lưu vũ giả, không phải vậy một cái đạo thần, nói thế nào cũng không đến mức ải, mới thăng một cấp, tiền thưởng ngược lại dẫn không ít. Quách Cự Hiệp nghe nói như vậy, cười lắc đầu một cái. "Ngươi vẫn là phải có nhiều chút triển vọng, như vậy đi, ngươi cầm lấy ta lệnh bài, lại đi tàng công thất dẫn một môn thượng thừa tâm pháp." "Thật, thật." Nhìn đến Quách Cự Hiệp đưa tới lệnh bài, Lão Hình nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Phải biết, thượng thừa công pháp chính là gần với tuyên học cao đẳng công pháp, cho dù là Tử Y bộ đầu đều không có mấy người tu tập. Liên loại này cho chính mình. "Tu cùng, Quách Cự Hiệp, có chuyện gì ngài cứ việc giao phó, tiểu tuyệt đối không có hai lời." Hình Dục Sâm dẫu gì cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ trên trời không có rất bánh ngọt chuyện tốt, lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quách Cự Hiệp thấy hắn như thế tức thời, cũng là cười cười. "Hôm nay bắt được Thư Hùng song sát." "Cái gì Thư Hùng song sát, tiểu không nhớ rõ." "Được, đi tàng công thất dẫn công pháp cũng nhanh chút chuyển tu đi, ta cũng rất chờ mong ta Lục Phiến môn có thể nhiều hơn một vị có thể làm Tử Y bộ đầu." Thấy Hình Dục Sâm cái này một dạng giả vờ ngây ngốc bộ dáng, Quách Cự Hiệp lại là cười cười, phất tay một cái, liền để cho hắn rời đi. Hình Dục Sâm lần nữa chắp tay một cái, liền mặt đầy thích thú cầm lấy lệnh bài, đi tàng công thất. Nhìn đến Hình Dục Sâm bóng lưng rời đi, Quách Cự Hiệp hơi thở dài, chính phải tiếp tục văn phòng, có thể vừa mới quay đầu liền gặp được bộ thần không biết lúc nào, đi tới phía sau mình, cùng lúc trước so sánh, hiện tại bộ thần dường như có chút khác biệt, lúc này chính vẻ mặt trêu ghẹo nhìn đến hắn. "Thư Hùng song sát, Quách huynh, lần này ngươi khuê nữ có thể sống cái không nhỏ danh tiếng đi ra à?" Liêu Minh nói đùa. Quách Cự Hiệp có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, "Lần này đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tiếp tục đem nàng quan phủ bên trong?" Bộ thần có chút hiếu kỳ, Quách Phủ Dung mấy năm nay có thể nói là một đường từ trong phủ đóng qua đây, mỗi lần ra ngoài sông sáo giang hồ, thất bại tan tác mà quay trở về sau đó, cũng sẽ bị Quách Cự Hiệp đóng tới mấy năm. Từ 16 tuổi, một mực đóng 22 tuổi. "Không liên quan, nàng không phải đập nhân ra cửa hàng sao, ta chuẩn bị để cho nàng ở đâu làm tên tạp dịch, mai mai nàng tính, tránh cho về sau không gả ra được." "Tạp dịch? Coi như là ngươi bỏ được, nhà ngươi vị kia đâu, tẩu phu nhân chưa chắc có thể nguyện ý đi." Bộ thân mở miệng cười, trong lời nói tràn đầy trêu ghẹo, Quách Cự Hiệp sợ vợ chuyện, tại Lục Phiến môn bên trong cũng không là bí mật. Nghe vậy, Quách Cự Hiệp khẽ mắt giật một cái, lặng lẽ giơ bàn tay lên. "Liêu huynh, ta gần đây đối với, đúng, kinh đạo trưởng lại có một chút cảm ngộ." Chương 24, không tên gánh vác bạch triển đường chương 24, không tên gánh vác bạch triển đường giữa trưa, Đồng Phúc khách sạn bên trong. Nghe thấy Lữ Tú Tài trả lời, Quách Phủ Dung liếc mắt nhìn bên ngoài trời sắc, có chút bất ngờ. "Sớm như vậy? Ta nói là cơm trưa." Lữ Tú Tài thở dài, "Giữa trưa mới rời giường, ở nơi này là chiêu tập dịch, đây rõ ràng là cái cô nãi nãi trở về à?" "Nga, ta ở nhà bình thường đều là buổi chiều tài mới lên." Quách Phủ Dung thuận miệng nói một câu, sau đó lảo đảo đi tới Đông Tương Ngọc Châu ngồi xuống. Nghe nói như vậy, Lữ Tú Tài mặt sắc một hắc. Buổi chiều tài, mới, lên, đây chính là người giàu sang nhà đại tiểu thư sao? Liên cái này một hồi, Quách Phụ Dung dựa vào lưng ghế, liền muốn ngủ mơ cái giấc mơ, có thể làm nàng nhắm mắt lại, bên tai lại chuyển đến răng rắc bạo động một dạng thanh âm, nhẫn nhịn không được quay đầu lại, liền thấy Tú Tài trong tay bản tính. Ngươi phủi đi cái gì chứ? Quách Phụ Dung đi tới trước quầy. Cái gì phủi đi nha, ta đang tính số đây. Số sách. Ôi. Quách Phụ Dung thật giống như đến hứng thú, tại Lữ Tú Tài bản tính trên qua loa bát mấy lần. Lữ Tú Tài thấy mình thật vất vả mới chịu tính toán rõ ràng sổ sách, hiện tại lại phải tính lại, trong lòng cũng là dâng lên mấy cái phần tức giận. Đi đi đi, đi một bên đừng núp ních ta bản tính. Nhưng Quách Phụ Dung vốn là có chút rời dương khí, lúc này lại bắt lấy câu chuyện, ngược lại có chút bất mãn dẫn đầu làm khó dễ, làm cái gì, giữ như vậy làm cái gì? Ngươi còn dám chừng ta? Ngươi lại chừng. Có tin ta hay không đem ngươi sổ sách bản, vốn, kéo. Vừa nói, Quách Phụ Dung đoạt lấy trên quầy sổ sách bản, vốn, làm bộ muốn kéo. Lữ Tú Tài thấy nhất thời liền hoảng. Đội vàng tiến lên muốn đem sổ sách bản, vốn, cướp về, chính là Quách Phụ Dung nói thế nào cũng là một tiên thiên võ giả, nàng nếu là không muốn cho Lữ Tú Tài cướp được, kia Lữ Tú Tài liền nhất định không giành được. Lấy ra, ngươi làm cái gì nha? Bất quá, Quách Phụ Dung nhìn Lữ Tú Tài cái này bối rối, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, cười mấy tiếng sau đó, liền cầm trong tay sổ sách bản chiều trên trời ném đi. Được, còn cho ngươi, trả cho ngươi. Dứt tiếng, không để ý đến Lữ Tú Tài có thể hay không tiếp lấy, Quách Phụ Dung trở lại chỗ ngồi, liếm liếm đôi môi, có chút miệng khát, liền hướng Bạch Triển Đường phương hướng quát một tiếng. Bạch thiếu hiệp, có thời gian hay không a? Cho ta ngâm nước hũ phổ nhị có được hay không? Cái gì phổ nhị? Chưa nghe nói qua. Lão Bạch lúc này đang bưng hai bàn thức ăn từ sau chủ đi ra, đặt vào tô trên bàn gỗ. Nghe tiếng, tức giận liếc một chút Quách Phụ Dung. Phổ nhị muốn là, nếu là, không có liền đổi điểm hoa lại. Đệ nhất cửa hàng còn ngã, à, thứ hai cửa hàng rót nước lúc trước tiên đem bọn cạo sạch sẽ, muốn còn dư lại một cái lá trà cái. Quách Phụ Dung đang nói, nhìn về phía Bạch Triển Đường phương hướng, kết quả cái này liếc mắt liền thấy Bạch Triển Đường bên người đang ngồi nhàn nhã uống rượu tô một. Trong mắt lúc này liền dâng lên một cơn lửa giận, vỗ bàn đứng lên, hướng Tô một phương hướng phẫn nộ quát, "Được à, nguyên lai ngươi ở nơi này, lại dám khi dễ tiểu thanh. Nhìn bản cô nương hôm nay không cố gắng sửa chữa ngươi một hồi." Tại Lục Phiến môn đại lao bên trong kia đoạn thời gian, tiểu thanh cũng là cùng Quách Phủ Dung nói chính mình gặp phải. Hiện tại Quách Phủ Dung thấy Tô một, giống như là nhìn thấy kẻ thù một dạng, vén lên tay áo liền muốn tiến lên động thủ. Xung quanh khách nhân gặp, dồn dập nhìn tới, có chút không rõ vì sao. Bạch Triển Đường thấy tình huống không đúng, vốn là hướng bốn phía các khách nhân chắp tay bồi thi lễ, sau đó liền vội vàng ngăn ở Quách Phủ Dung trước người. A U, ta Quách đại tiểu thư, ngài có thể hay không đừng gây chuyện. Đây là ta cùng chuyện hắn, ngươi đừng quản. Quách Phủ Dung mắt nhìn Bạch Triển Đường, cũng có chút kiên kỵ hắn điểm huyệt thủ, còn có đêm hôm đó cổ quái chiêu thức, lúc này muốn để cho Bạch Triển Đường không nên nhúng tay đi vào. Bên cạnh Niếp Tử Y Y nhìn thấy có người muốn tìm Tô một phiền toái, nhẫn nhịn không được hướng hắn nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt tràn đầy khôi hài, Tô một gặp, chính là khẽ mỉm cười, đúng, cẩm y Y vệ trợ cấp chữa bệnh tính thế nào? Ngươi không phải là một đại phu. Niếp Tử Y có chút cổ quái nói ra, nàng mấy ngày này chính là kiến thức qua Tô một y thuật. Liên cái này còn muốn trợ cấp chữa bệnh, mặt có cần hay không? Cái này không giống nhau, trị bệnh bù là trị bệnh bù, giống như là bữa ăn bù, bản thân ta mang cơm, kia bữa ăn bù khó nói liền không phát. Tô một uống một hớp rượu, một bộ hẳn đương nhiên nói ra, để cho bên cạnh Niếp Tử Y để nhìn, nhất thời không còn gì để nói, chịu chết đi. Mà đang ở Niếp Tử Y thì tiếp nhận Tô một vai lý tá thuyết tẩy lễ thời điểm, Quách Phủ Dung đã một trưởng vô đến, bất quá còn chưa tới phụ cận, mặt bên một cái trắng non bàn tay liền đem nàng ngăn cản lại đến. Tránh ra. Nhìn lên trước mặt cái này nữ tử, Quách Phủ Dung nhướng mày một cái, lạnh giọng quát lên: "Vị cô nương này, có chuyện nói rõ ràng." Niếp Tử Y thì thấy Quách Phủ Dung cái này một dạng ngang ngược, có chút không thích, nhưng nghĩ tới thân phận đối phương, vẫn là nhẫn mại tính khuyên một câu. Quách Phủ Dung nghe vậy, lại mắt nhìn lẳng lặng ngồi trên ghế uống rượu Tô Mục, chân mày dựng lên: "Được, không để cho đúng không? Kia cô nãi nãi liền ngươi một khối sửa chữa." Rời núi lấp biển, chỉ thấy Quách Phủ Dung song trưởng hướng ra phía ngoài khu vực, sau đó đột nhiên đánh ra, trưởng lực mang theo tiếng xé gió, tính cả tí tí hơi nước, ở trên không bên trong hình thành một đạo cao hơn một thước trường ấn, hướng phía Niếp Tử Y phương hướng đánh tới. Tuyệt học. Niếp Tử Y thì thấy không ổn, nội lực vận chuyển, đồng dạng vùng trưởng ngăn cản. Có thể nàng vẫn là đánh giá thấp tuyệt học trưởng pháp uy lực, cho dù nàng cao hơn Quách Phủ Dung một cái cảnh giới nhỏ, cho dù Quách Phủ Dung trưởng pháp liền tiểu thành đều không có, nhưng sự mạnh mẽ uy lực như cũng không phải Niếp Tử Y cái này nhất lưu trưởng pháp có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Niếp Tử Y chỉ cảm thấy một luồng giống như sóng lớn vô bờ vô cùng cự lực, dựa theo chính mình kéo tới, chỗ cổ tay xương cốt cốt két rung động, nghiêm chỉnh một bộ chống đỡ không được bộ dáng. Ở sau thân thể hắn, Tô Mộc thấy Niếp Tử Y sắp chống đỡ không được, cũng là khẽ lắc đầu. Trong tâm cảm thán một câu tuyệt học trưởng pháp uy lực kinh người, động tác trên tay lại cũng không chậm phân nửa, hướng theo trên ngón trỏ một chút lam quang hiện lên, một tấm bùa trong nháy mắt tại ở giữa không trung thành hình, dán tại Niếp Tử Y ở trên thân. Thượng Thanh Ngũ Lực Sĩ Phủ đang chuẩn bị xuất thủ cứu người Bạch Triển Đường, lúc này nhìn thấy Tô một xuất thủ, thở phào, cũng là dừng lại trong tay động tác. Mà đang ở phụ lục gáp vào Niếp Tử Y thân thể trong nháy mắt, năm đạo hắc khí ở sau lưng nàng bay lên mà lên. Trong đó hai đạo nâng thân thể nàng, giúp đỡ nàng từ bỏ lực đạo, một đạo đánh tan Quách Phủ Dung trường kình, hai đạo khác chính là trói buộc chặt Quách Phủ Dung, để cho nhúc nhích không được. Lại là này quỷ đồ vật, Bạch Triển Đường, ta không để yên cho ngươi. Quách Phủ Dung mắt nhìn hai tay mình thượng quấn ở hắc khí, thử vùng vẫy một hồi, lại cảm giác cô khói đen này so sánh mấy ngày trước còn muốn rắn chắc, mười phần tức giận hướng phía Bạch Triển Đường phương hướng gọi một giọng nói. Chuyện liên quan gì tới ta? Lão Bạch bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nhìn về phía Tô Mộc phương hướng ở chỗ đó, cười bồi thi lễ. Tô đại phu, cho ngài tăng thêm phiền toái. Không có gì đáng ngại. Tô Mộc đồng dạng cười cười. Mà lúc này, Nghĩa Tử Y Y cũng lần nữa ngồi xuống đến, xoa xoa có chút đau xót cổ tay, nhìn đến Tô Mộc, trong mắt kinh hỉ không ngừng. Tô đại phu, ngươi vừa mới đó là đạo gia phụ lục. Ngươi chính là cái đạo sĩ. Ngươi thấy ta giống sao? Tô Mộc chỉ mình, ngươi là từ nơi nào nhìn ra hắn là cái đạo sĩ? Là không quá giống, bất quá, không nghĩ đến phụ lục là chân thật tồn tại, ta còn tưởng rằng là giang hồ phiến tử dùng để trò hề gạt người đi. Nghĩa Tử Y thì tại Tô Mộc trên mặt nghiêm túc quan sát qua đi, gật đầu một cái. Tô Mộc chính là không để bụng, ngược lại thì nghĩ đến một chuyện khác, Nghĩa cô đương, ta cái này có tính hay không cứu ngươi một mệnh? Nghĩa Tử Y nghe vậy, trong nháy mắt che chính mình túi tiền, đề phòng nói, ngươi chớ hòng mơ tưởng, ta không có tiền. Vậy bữa này cơ ngươi trả nợ được chưa? Nghĩa Tử Y nhạn qua nổ lông nói chính là ngươi đi. Chương 25, dễ dàng thỏa mãn Tô Mộc chương 25, dễ dàng thỏa mãn Tô Mộc trở lại cầm ý liễu vệ tổng bộ. Chính đường bên trong, Thanh Long cùng Huyền Vũ chính đang thương thảo tiền an ủi vấn đề, Bạch Hổ chính là ở một bên, nghe có chút choáng váng. Bất quá hắn cho dù hắn không am hiểu những này động não sự tình, cũng có thể minh bạch mấy năm nay cầm ý liễu vệ tình cảnh thật không tốt. Chỉ riêng là cầm ý liễu vệ mấy năm nay tử vong huynh đệ, liền một năm so sánh đã hơn một năm, tiền an ủi cấp cho càng là thành một cái vấn đề lớn, đều là cầm ý liễu vệ, vô luận là Thanh Long Huyền Vũ, vẫn là Chu Tức Bạch Hổ, đều thật sự không muốn nhìn thấy cầm y liễu vệ người vì quốc gia quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, mà người nhà bọn họ lại sinh hoạt khốn khổ, bớt ăn qua ngày. Thanh Long cùng Huyền Vũ hiện tại thì đang ở bởi vì chuyện này dầu gì, nhưng trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết chính là hướng về hộ bộ nói rõ ra tăng cầm y liễu vệ tiền an ủi ngày độ. Nhưng mà cầm y liễu vệ tại trong triều đình có bao nhiêu ác danh, đắc tội bộ môn không chỉ hộ bộ một cái, cho nên nếu mà chuyện này dựa theo bình thường quy trình, sợ rằng bị kéo cái một năm nửa năm đều có khả năng. Khải bẩm chỉ huy sứ, trấn phủ sứ, tình báo ti phó thiên hộ Niếp Tử Y tại bên ngoài cầu kiến. Ngay tại lúc này, một cái tiểu đội gõ cửa một cái, thông báo một tiếng, Bạch Hổ nghe vậy, mặt sắc nhất thời tối sầm lại. Thanh Long cùng Huyền Vũ, lúc này trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không đẹp. Cuối cùng vẫn Thanh Long thở dài, nói, vậy liền để cho nàng đi vào đi. Tiếng nói vừa dứt xuống, bên dưới, chính đường ngoài cửa lớn, Niếp Tử Y liền đi tới, cung kính thi lễ một cái sau đó, liền đứng tại chỗ. Tử Y, Tô Mộc chuyện hắn xử lý thế nào? Niếp Tử Y là Chu Tước đồ đệ, cho nên Thanh Long mở miệng cũng là không có trước kia một dạng nghiêm túc, bất quá không biết là không phải Niếp Tử Y cảm giác sai, nàng thật giống như nghe thấy Thanh Long trong thanh âm mang theo một tia u bán. Niếp Tử Y thì nghe vậy có chút lúng túng, hắn nói muốn suy nghĩ một chút nữa, còn cân nhắc. Những ngày gần đây hắn to to nhỏ nhỏ để mười mấy hạng phúc lợi đi, vẫn không biết. Bạch Hổ thật không thể tin nói ra. Niếp Tử Y thì nghe xong càng thêm lúng túng, túi lầu xuống. Nhưng Huyền Vũ chợt cười cười, đại ca, ta nghĩ ta nhóm cẩm y để vệ cảnh túng thiếu có biện pháp giải quyết. Ồ, Thanh Long lúc này đến hứng thú. Huyền Vũ chính là nghiêm túc mở miệng nói, nếu là hoàng thượng mở miệng, vậy đã nói rõ hoàng đế muốn trọng dụng người này, nhưng cuối cùng, hoàng thượng là muốn Tô Mộc gia nhập cẩm y liễu vệ, yêu ai yêu tất cả, nói không chừng liền cẩm y liễu vệ cũng có thể được chỗ tốt, nếu như một ngày kia, Tô Mộc thành vì là bên cạnh hoàng thượng sủng thần, kia cẩm y liễu vệ trở lại đỉnh phong cũng không là vấn đề. Cái này, Thanh Long nghe vậy, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy, kia ngày mai ngươi liền cùng Tử Y cùng nhau đi vào đi, có điều kiện gì, ngươi để cho hắn cùng nhau để, chỉ nếu không phải là quá mức, ngươi có thể thay ta làm chủ. Vâng. Huyền Vũ chắp tay một cái, cùng Niếp Tử Y cùng nhau ra chính đường. Bạch Hổ thì có chút bất mãn, cắm đầu tiến vào bên cạnh phòng luyện công, không một chút thời gian, trong phòng luyện công liền chuyển ra gió gào thét âm thanh. Trong hành lang, Niếp Tử Y nhìn đến bên người lần nữa khôi phục thường ngày kia mở dạng, khắp toàn thân phảng phất lộ ra một luồng tử vong hắc khí Huyền Vũ, do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi nói, Huyền Võ đại nhân, không biết sư phụ ta hắn lão nhân ra lúc nào có thể trở về nhà. Hắn tại Mông Nguyên nhất thời không phân thân ra được, ngươi tìm hắn có chuyện. Huyền Vũ liếc về một cái Niếp Tử Y, nhất thời sẽ để cho người sau cảm giác khắp cả người phát rét. Không, không có việc gì, chỉ là có chút nhớ hắn lao nhân ra. Hừm, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Huyền Vũ gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp bước nhanh hơn, đi tới gian phòng của mình. Niếp Tử Y thấy vậy, cũng không dám đuổi theo. Nàng cũng không dám cùng vị này Huyền Vũ trấn phủ sứ làm nhiều tiếp xúc. Vừa đến, Huyền Vũ trông coi phụ trách ưu khuyết điểm thượng phạt nam trấn phủ ti, tiếp xúc quá nhiều có định hót thượng quan hiểm nghi. Thứ hai, Huyền Vũ tính cách hung ác, thủ đoạn âm hiểm sắc bén, thật sự là để cho người không dám tiếp xúc. Cho dù sư phó của nàng là Chu Tước, cho dù Huyền Vũ chỉ cao nàng hai cái cảnh giới nhỏ. Lắc đầu một cái, Niếp Tử Y đi trở về bản thân tại Cẩm Y Liễu vệ căn phòng. Tại trong Cẩm Y vệ, phàm là phó thiên hộ trở lên chức vị, tại Cẩm Y Liễu vệ trong tổng bộ đều có một gian thuộc về mình căn phòng. Huyền Vũ tuy là trấn phụ sứ, nhưng bởi vì không có thành gia, cho nên cũng không có có dọn đi bên ngoài cư trú. Lúc này Huyền Vũ đã về phòng của mình. Giải đi áo khoác, nhấc lên trên cậy áo, ngồi một mình ở kim ti nam một trên ghế. Nhàn nhạt gỗ lim hương tràn ngập hơi thở, chạm rông chạm hoa cửa sổ cứu bên trong bắn vào loang lổ một chút nhỏ vụn ánh trăng, chiếu sáng trên bàn hồ sơ. Chỉ thấy phía trên nhất kia một phần hồ sơ, ngoài mặt viết Tô Mộc hai chữ. Là Huyền Vũ lúc trước nhìn Tô Mộc hồ sơ sau đó, đặc biệt tìm tình báo ti tiểu lại muốn tới chép bản, vốn. Tô Mộc, phần kia chứng cứ, sẽ ở chỗ của ngươi sao? Cầm lên phía trên hồ sơ, phía dưới hồ sơ bại lộ ở dưới ánh trăng, loáng thoáng có thể thấy Tô Tỉnh hai chữ, nhìn hồ sơ mài mòn trình độ, hẳn là thường thường bị cầm lên là xem. Chính là Huyền Vũ ngay từ lúc 4 năm trước liền phải đến hồ sơ. Ánh mắt từ trong tay rời về phía mặt bàn, Huyền Vũ ánh mắt không có lúc trước cổ kia kích động, ngược lại thì mang theo mấy phần hung ác. Thời gian nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Tô Mộc lâu ngày không gặp không có dậy sớm, mà là ngủ đến tự nhiên tỉnh, quay đầu đi, nhìn đến bên ngoài trời sắc sáng rõ, Tô Mộc cũng không có tiếp tục dựa vào ở trên giường tính toán, đẩy cửa phòng ra, liền chuẩn bị đi trong sân đánh chậu nước, rửa mặt một phen sau đó sẽ mở cửa chữa bệnh. Nhưng hắn tại, mới vừa đi tới trong sân, hai đạo thân ảnh liền thật sớm tại đỉnh viện bên trong chờ. Một người trong đó, là hắn quen thuộc Niết Tử Y Y, lúc này đang đứng trong sân giữa cây một xuống, bên dưới, lặng lặng đứng tại một người khác bên người. Một người khác, khuôn mặt u buồn, Tô Mộc trong ấn tượng chưa từng thấy qua, lúc này đang nằm tại hắn lúc trước thường xuyên nằm tâm kia trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Niết Tử Y Y, Tô Mộc muốn chào hỏi, có thể đang nhìn đến nàng có chút khẩn trương đứng tại chỗ sau đó, do dự mãi, vẫn là không có mở miệng. Nhưng Huyền Vũ lúc này mắt vẫn nhắm như cũ, phản phất là không có phát hiện Tô Mộc đến, nhưng trong miệng chính là nói lẩm bẩm. Tô Mộc, kinh thành nhân sĩ, mẫu thân Đường Văn Trúc, mở ảo thuộc trung đường môn nhị tiểu thư, 20 năm trước không biết là nguyên nhân gì, đi tới kinh thành. Huyền Vũ thanh âm không lớn, nhưng là mang theo đến nội lực, để cho tại phía xa ngoài mấy trượng Tô Mộc cũng có thể nghe rất rõ ràng. Nghe Huyền Vũ mà nói, Tô Mộc chân mày cau lại, cũng không có cố ý bên ngoài, chính là không biết hắn niệm tin tình báo này làm cái gì. Cái kia, ngươi có chuyện gì không? Tô Mộc có chút lúng túng hỏi. Không để ý đến Tô Mộc mà nói, Huyền Vũ như cũ tự mình nhớ tới, bất quá lại chuyển đề tài, bắt đầu nói đến một người khác. "Cha, Tô Tỉnh, Cẩm Y Liễu vệ tình báo ti bách hộ, tại nhiệm kỳ giữa, công văn thứ tha, từng nhiều lần đi tới Mông Nguyên lấy trộm tình báo, 4 năm trước cùng hai tên phó thiên hộ, mười mấy tên bách hộ lần nữa đi tới Mông Nguyên, làm yểm hộ đồng bạn rút lui, chết bởi Mông Nguyên cao thủ tay. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút thương vong trợ cấp sự tình." Tô Mộc trong thanh âm không có chút ba động nào. Mà Huyền Vũ tại nghe nói như vậy lúc, nhẫn nhịn không được mặt sắc một hắc. Ho nhẹ hai tiếng, nói: "Từ Y Liễu, chúng ta đi thôi." Huyền Vũ vừa nói, từ trên ghế mây ngồi dậy, bên cạnh Niết Tử Y Liễu nghe vậy sửng sốt một chút. Bọn họ không phải đến mời Tô Mộc gia nhập Cẩm Y Liễu vậy sao? Làm sao lúc này đi? Nhưng Huyền Vũ đã lên tiếng, Niết Tử Y Liễu cũng không tiện vi phạm, không thể làm gì khác hơn là đi theo Huyền Vũ, đi ra viện. Tô Mộc lại có nhiều chút bất ngờ. Không nói lại, hắn có thể ít hơn một điểm. Thật. Chương 26, đi thăm Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ chương 26, đi thăm Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ bất quá người đã đi xa, hắn muốn là, nếu là chủ động đi gọi ở đối phương, kia công thủ sẽ phải luân chuyển. Hắn cũng không nghĩ vứt bỏ chính mình thật vất vả tài, mới, tranh thủ đến ưu đãi phúc lợi. Vậy thì chờ Niết Tử Y Y lần sau lại đến đi. Lắc đầu một cái, Tô Mộc đang chuẩn bị đi rửa mặt, có thể làm hắn trải qua tấm kia ghế mây lúc, trên ghế mây một chút kim loại sắc, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là, cầm lên trên ghế mây tiểu xảo vật phẩm, đặt ở trong bàn tay định thần nhìn lại. Chỉ thấy đây là một cái bằng sắt hình bầu dục lệnh bài, ước chừng có lớn chừng bàn tay, chính diện có khắc Cẩm Y Y vệ ba chữ to, phản diện chính là ba dựng thẳng hành, được, ít hơn chữ. Tình báo ti, phó thiên hộ, Tô Mộc. Còn có thể loại này. Tô Mộc biểu tình trở nên cổ quái, ánh mắt hướng phía Huyền Vũ phương hướng rời đi nhìn đến. Đại ca, ngươi chính là không tiếp nhận, có thể hay không trước hết nghe hắn đem điều kiện để xong lại nói. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Mộc cũng liền đem lệnh bài kia thu lại. Người nha, chính là muốn hiểu biết đủ. Ngược lại chính hắn đã tranh thủ được mười mấy hạ phúc lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Niết Tử Y cứ theo lẽ thường đến Tô Mộc y quán. Mới vừa đến y quán, nàng liền thấy Tô Mộc vậy có nhiều chút u đoán ánh mắt. Kia, cái gì đó, ta trước tiên dẫn ngươi đi Cẩm Y Liễu vệ nhận biết đường. Ta hiện có phúc lợi, sẽ không hủy bỏ đi. Cái gì? Tô Mộc đột nhiên mở miệng, để cho Niết Tử Y có chút không phản ứng kịp. Ta là nói, hiện có phúc lợi. Tô Mộc dám cam đoan, đối phương cho dù là vừa thu lại ba cái trở lên lại trong đó bao quát điểm bao điều này, hắn liền dám bỏ cái chọn. Ngược lại chính hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thật giống như có chỗ nào không đúng lắm á nha, đại khái liền ý đó. Niết Tử Y liền nghe vậy, có chút không nói phất tay một cái. Những cái kia đều là Thanh Long chỉ huy sứ đáp ứng, sẽ không không làm số. Nghe vậy Tô Mộc thoáng thở phào, chủ động mở miệng nói, vậy đi thôi, chúng ta đi Cẩm Y Liễu vệ. Niết Tử Y Y cũng tương tự thở phào. Nàng còn thật lo lắng Tô Mộc bỏ gánh chọn, dù sao ngày hôm qua Huyền Vũ làm chuyện đó, có chút vô lại. Liên loại này, hai người hướng phía Cẩm Y Liễu vệ phương hướng đi tới. Qua ước chừng một canh giờ, hai người ngừng tại trước một tòa phủ đệ. Cửa để lượng tòa khổng lồ tượng đá, tựa như kỳ lân, trên trán một chi trăng lưỡi liềm một dạng độc giác, chính là dũng mãnh, công chính biểu tượng, giải trí. Niết Tử Y Y lấy ra chính mình yêu bài sau đó, trước cửa đứng gác tiểu kỳ chắp tay thi lễ một cái, liền thả hai người vào trong. Đi qua tiền viện diễn võ trường, Niết Tử Y Y lúc thỉnh thoảng vì là Tô Mộc giảng giải cái gì. Đây là Nam Chấn phủ ti đại viện, chức vị lên chức điều động đều muốn tới nơi này tiến hành. Đây là tàng công lâu, cất dấu Cẩm Y Y vệ những năm gần đây thu thập đến công pháp bí tịch, bất quá cần công lao có thể đổi lấy. Đây là chiếu ngục, giam giữ làm hại một phương giang hồ cao thủ, hoặc là một ít quan viên trọng phạm. Đây là, Niết Tử Y không ngừng vừa nói, Tô Mộc chính là không có để trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy những chỗ này hắn khả năng cao là sẽ không tới, nghe vui lên liền phải. Mấu chốt là chính mình địa phương làm việc ở đâu. Tuy nhiên không cần điểm mạo, nhưng nếu là tổng cũng không tới một chuyến, kia cũng có chút không nói được. Cho nên, Tô Mộc quyết định ít nhất đem chính mình đi làm đánh thẻ con đường này nhớ kỹ. nơi này chính là chúng ta tình báo ti đại lâu. Rốt cuộc, Nghĩa Tử Y Lìa mang theo Tô Mục đi tới một tòa thiên vệ viện, giữa sân là một tòa 4 tầng tiểu học cao đẳng lầu. Thấy vậy, Tô Mục rốt cuộc mở miệng tuần hỏi một câu: phòng làm việc của ta ở đâu? Nghêu sỏ. Nghĩa Tử Y Lìa vốn là ngẩn người một chút, sau đó kịp phản ứng, Tô Mục nói là địa điểm làm việc. Đi theo ta. Nghĩa Tử Y Lìa vừa nói, mang theo Tô Mục hướng phía đại lâu đi tới. Cửa trị thủ Tiểu Kỳ cũng là biết được Nghĩa Tử Y Lìa, thi lễ một cái, liền nhường ra một lối đi. Chỉ có điều ánh mắt tại Tô Mục trên thân quan sát mấy lần. Vị này chính là mới tới Phó Thiên Hộ đi, cũng không biết rằng có gì vui tốt. Cửa Tiểu Kỳ suy nghĩ thời điểm, Tô Mục đã đi theo Nghĩa Tử Y đi tiến vào bên trong lầu. Đến gần, Tô Mục mới phát hiện, tòa lầu này là tương tự với trở về hình lầu kiến trúc. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, là một trở về chữ. Mà trở về chữ chính giữa, chính là một nơi bao quát 1 trượng 2, dài ước chừng 1 trượng bình đài. Đây là, người đi lên cũng biết. Nghĩa Tử Y thì thần bí cười cười, mang theo Tô Mục trên phe kia bình đài. Mà đang ở Tô Mục chân trước trên bình đài, Nghĩa Tử Y đi chân sau liền khởi động trên bình đài một cái cơ quan. Chỉ nghe cốt két một tiếng, Nghĩa Tử Y đi cùng Tô Mục dưới chân bình đài, liền vung xuống lên thẳng đi. Lên xuống thê. Hơn nữa còn không phải là sức người, dựa vào là sắt thép bánh xe răng toàn bộ tự động lên xuống thê. Lần này, Tô Mục là thật có chút bất ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới trong triều đình có Linh Linh phát vị này phát minh thiên tài tồn tại, lại cảm thấy cái này hết thảy đều hợp lý lên. Hai người đi thẳng tới tầng cao nhất, lên xuống thê dừng lại. Sau khi đi ra, Nghĩa Tử Y chỉ đến chỗ ngoặc căn phòng thứ 2 giữa nói một câu: gian kia nhà, sau này sẽ là ngươi, bên trong có thể dựa theo ngươi ý tưởng tiến hành bố trí. Ta biết. Tô Mục gật đầu một cái, cũng không có để trong lòng. Nơi này hắn hơn phân nửa là sẽ không tới mấy cái lần, cũng không cần phí tâm nghĩ bố trí. Vốn là cách nguyên vị rất tốt. Ừ, tuyệt đối không phải là bởi vì lười. Chương 27, bệnh trang quách phủ dung chương 27, bệnh trang quách phủ dung thời gian trong nháy mắt liền qua nửa tháng, vào thu, khí trời chuyển lạnh không ít, kinh thành bách tính đã thay hơi dậy nhiều chút quần áo. Một nhà y quán trước cửa, vẫn như cũ đứng xếp hàng ngũ, bất quá người cũng ít rất nhiều, ước chừng chỉ có 7-8 cái. Ngược lại con đường cuối cùng Thiên Hòa Y quán bên trong, rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng chờ đợi chữa trị. Dù sao rất ít có người nguyện ý thổi lánh phong ở bên ngoài xếp hàng, mà nguyên bản xếp hàng trong những người kia, phần lớn đều là một ít tiểu ma ốm vặt, tùy tiện nhà nào y quán đều có thể trị, bọn họ chẳng qua chỉ là nghe Tô Mục danh tiếng mới đến nơi này. Nhưng vừa nghe phải xếp hàng, lại một lần chỉ làm cho một người vào trong, những người này liền không muốn. Quả quyết đi cuối đường phố Thiên Hòa Y quán. Nghe nói tin tức này, Tô Mục cũng không để ý, người thiếu hắn vui vẻ nhàn rỗi, ngược lại chính hắn cũng không thiếu tiền, dành ra thời gian cũng tốt nghiên tập thông thiên lục. Bất quá nhắc tới, cầm y đi vệ bên kia, hắn thật giống như có ngày không đi. Qua mấy ngày đi một chuyến đi. Cùng nay cùng lúc, Đồng Phúc khách sạn bên trong, giờ tị một khắc, chính là khách người nhiều nhất thời điểm, Bạch Triển Đường lúc này bưng lần lượt món ăn, từ sau chủ chạy vào chạy ra, hận không được một người chém thành hai người dùng. Chính từ lầu 2 đi xuống Đông Tương Ngọc, thấy chỉ có Bạch Triển Đường một người tại bận rộn, Quách Phủ Dung thì bóng dáng đều không có một cái, lúc này không khỏi có chút bất mãn. Tú Tài, tiểu Quách nhất. Hậu viện căn phòng, lúc này mà phòng trừng còn chưa tỉnh đi. Lữ Tú Tài hướng về sau viện nhất chỉ, thanh âm truyền ra, nhất thời liền nhắm chúng Đông Tương Ngọc kêu la như sấm. Ngược lại nàng đấy, cái này mới đến mấy ngày, liền học được nằm ý. Xin lỗi, xin lỗi a. Đông Tương Ngọc vừa gọi mấy câu, liền rước lấy rất nhiều khách nhân nhìn chăm chú, thấy nàng có chút ngượng ngùng, bồi cười, hướng phía hậu viện đi tới. Bên cạnh, Bạch Triển Đường gặp, đem cuối cùng một phần thức ăn đưa đến trên bàn, cũng đi theo, theo âm thanh đáp lời nói, cũng không làm sao. Đồng Phúc khách sạn vốn là người thiếu, miệng to muốn rau xào, Tú Tài phải nhớ sổ sách, Quách Phủ Dung lại một lười biếng kia việc, sống, liền đều rơi xuống hắn trên người một người, cho nên nói lời này thời điểm, Bạch Triển Đường trong thanh âm cũng mang theo mấy phần oán niệm. Đi theo Đông Tương Ngọc đi tới hậu viện, không ngoại nhân, Đông Tương Ngọc lại nghĩ linh tinh lên. Nước cũng không đốt, cũng không quét, giường cũng không xếp. Mà lúc này, vừa từ trong phòng đi ra Mạc Tiểu Bối nghe lời này, tiếp một câu, không thức dậy làm sao xếp chăn nha. Ngạch mặc kệ, đó là nàng chuyện mà, ngươi đi đem nàng cho ta tê ở. Mạc Tiểu Bối nghe vậy, gật đầu một cái, chuyển thân trở về nhà, lại đóng cửa lại, bận rộn chạy đến mép giường, lắc lắc Quách Phủ Dung thân thể. Ôi, Tiểu Quách tỷ tỷ, mau dậy đi, ta chị dâu cùng Bạch Đại ca giết tới. Tiểu Quách nghe vậy, mắt lim dim, không muốn lên, nghe thấy Bạch Triển Đường cũng tới. Lại nghĩ tới mấy ngày này Bạch Triển Đường động một chút là bởi vì một ít việc vặt vanh chuyện nhỏ, điểm chính mình huyệt đạo, lúc này cũng tâm sinh bất mãn, lớn tiếng kêu lên, tới thì tới chứ, có bản lãnh sẽ để cho hắn chỉ điểm một chút chết ta được rồi. Ngoài nhà, nghe thấy Quách Phủ Dung tiếng ở Mỹ Đông Tương Ngọc càng thêm tức giận. Còn học sẽ để cho bản biết. Bạch Triển Đường cũng không thấy quá Quách Phủ Dung lười biếng, lúc này đi tới cửa trước, dùng bên trong gian phòng đều có thể nghe thấy thanh âm hô, điểm đàn chung vẫn là vòng nhảy liền nghe ngài một câu nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đông Tương Ngọc lúc này cũng minh bạch Bạch Triển Đường ý tứ, lớn tiếng tuần hỏi một câu. Điểm đàn trung trên người tê dại, điểm vòng nhảy xuống tê dại, lấy thêm nội lực như vậy thúc dụng, quản giáo nàng nột khó nhịn đau đến không muốn sống a. Bên trong gian phòng, a, đây cũng quá độc đi. Nghe đi ra bên ngoài lão Bạch mà nói, Quách Phủ Dung ngay lập tức sẽ bị dọa sợ đến ngồi dậy đến, bận rộn mặc quần áo vào. Nhưng ngay lúc, tiếng gõ cửa kèm theo lão Bạch tiếng thúc dụng vang dội. Thung thung, mở cửa a, sẽ không mở ta coi như đạp. Cái này liền đến. Mặc Tiểu Bối đáp một tiếng, nhưng lại không có trực tiếp đi mở cửa. Mà Quách Phủ Dung lúc này cũng là quyết tâm, đem đã mặc xong giày lại cởi xuống, nhìn về phía bên cạnh Mặc Tiểu Bối nói ra. Tiểu Bối, ngươi liền với bọn hắn nói ta bệnh. Kia làm được hả? Không hành, cũng phải được a, ngươi cũng nghe đến, nhột khó nhịn đau đến không muốn sống a. Mạc Tiểu Bối lúc này cũng là cảm thấy Quách Phù Dung có vài phần đáng thương, gật đầu một cái, được rồi. Mà lúc này, Quách Phù Dung từ mép giường tìm đến chính mình ngai lưng, cuốn ở trên đầu, lại dùng tay ở trên mặt vỗ vỗ, trong lúc nhất thời gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn ngược lại thật có vài phần sinh bệnh bộ dáng. Tiếp theo, Quách Phù Dung lại nằm trở về trên giường đất, mắt lim dim, lúc thỉnh thoảng hò khan hai tiếng. Thấy vậy, Mạc Tiểu Bối giơ ngón tay cái lên, đi đến cửa mở cửa. Cửa vừa mới mở mở, Đông Thương Ngọc cùng Bạch Triển Đường hai người liền ngư dược mà vào, nhìn thấy nằm ở trên kháng Quách Phù Dung, hơi nghi hoặc một chút. Sao? Sao còn ngủ nhất? Tiểu Quách tỷ tỷ tổn thương gió. Mạc Tiểu Bối lúc này nói một câu. Tiểu Bối, tỷ tỷ không có việc gì, chỉ là có chút lên cơn sốt mà thôi. Quách Phù Dung nói một câu sau đó, gắng gượng thân thể muốn ngồi dậy đến, có thể vừa ngồi dậy đến một nửa, lực lượng lại hình như là tiết ra một dạng, bình thường, cả người lại ngã lại đi. Lên cơn sốt liền lên cơn sốt, còn mà thôi. Ồ, sao thật đúng là có hơi nóng đâu. Đông Tương Ngọc vốn đang không tin, có thể tay tại Quách Phù Dung trên đầu sờ một cái, quả nhiên cảm thấy có chút nóng, trong lúc nhất thời có chút hoảng lên. Nóng sao? Ta xem một chút. Ôi, có thể không nói được, mặt đều nung đỏ. Bạch Triển Đường đi lên trước nhìn một cái, thấy Quách Phù Dung gò má đỏ bừng, thật có vài phần lên cơn sốt bộ dáng, đi theo cũng có chút hoảng. Vị này chính là Quách Cự Hiệp Thiên Kim, muốn là bị bệnh bọn họ còn chẳng ngó ngàng gì tới, chờ Quách Phù Dung sau khi về nhà tại cha nàng bên thai thổi một cái bên thai gió, vậy bọn họ coi như đều phải gặp nạn. Kiểu gì, ngất không ngất ta? Nghe Đông Tương Ngọc bận tâm lời nói, Quách Phù Dung trong tâm không miễn có chút đắc ý, nhưng trên mặt còn là đượm suy yếu bộ dáng mở miệng nói, còn hành, được, chính là toàn thân chán mà, còn có chút ù thai, có đôi khi còn muốn nói. Phụt. Vừa nói, Quách Phù Dung thật đúng là chống giường dọc theo, nôn mẹ. Bạch Triển Đường nghe thấy Quách Phù Dung hình dung, biểu tình có chút cổ quái, nhỏ giọng hướng về phía bên người Đông Tương Ngọc mở miệng nói, hẳn là có đi. Đông Tương Ngọc nghe vậy, tức giận vỗ một cái Bạch Triển Đường cánh tay. Ngươi nói gì thế, nhân ra nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữa đi. Đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Đông Tương Ngọc cũng có chút không xác định, nhìn về phía Quách Phù Dung giống như là tại hỏi thăm, lại bị Quách Phù Dung trực tiếp chừng trở về. Có thể hay không, để cho ta ngủ thêm một lát mà a? Quách Phù Dung lúc này tiếp tục suy yếu mở miệng nói. Có thể Đông Tương Ngọc chính là kiên định lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không hành, được. A. Quách Phù Dung sững sờ, có thể tiếp theo liền nghe Đông Tương Ngọc tiếp tục nói, mặt đều nung đỏ, muốn là, nếu là, sẽ không đưa ý quán, vậy còn không được, phải, đốt thành ngu ngốc điếc. Vừa nói, liền muốn kéo Quách Phù Dung lên, đồng thời còn để cho bên cạnh Bạch Triển Đường phụ một tay. Quách Phù Dung trong tâm ấm áp, nhưng đồng thời còn có chút kinh hãi, nàng bệnh này là giả bộ đến, muốn là, nếu là, đưa y quán vậy còn không trực tiếp làm lộ. Ánh mắt có chút né tránh ra miệng nói, không, không cần đi. Đông Tương Ngọc nghe vậy, có chút mất hứng, ngươi yên tâm, xem bệnh xài bao nhiêu tiền, ngạch bao hết đấy, có thể tốn bao nhiêu hoa bao nhiêu, ngạch tuyệt không hàm hồ. Chương 28, nói không chừng hắn còn phải chúng ta đâu. Chương 28, nói không chừng hắn còn phải chúng ta đâu. Đông Tương Ngọc cũng là hiếm thấy hào phóng như vậy, bên cạnh Bạch Triển Đường thấy vậy, sờ cam một cái, nói ra, trưởng quỹ, ta xem tiểu Quách nàng hiện tại sợ rằng liền xuống đất đều tốn sức, y quán chúng ta còn là đừng đi. Nghe vậy, Quách Phù Dung gật đầu liên tục, có thể nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Bạch Triển Đường liền tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta trực tiếp Tô đại phu đến cửa coi bệnh, cũng tiết kiệm được, phải, tiểu Quách dày vò một chuyến, vừa vặn ta xem Tô đại phu bên kia cũng không có mấy cái bệnh nhân, hiện tại vậy cũng rảnh rỗi. Kia cứ như vậy. Đông Tương Ngọc nghe vậy, lại mắt nhìn Quách Phù Dung bộ dáng, gật đầu một cái, lại thúc giục một câu. Đi nhanh về nhanh a. Biết rõ. Bạch Triển Đường gật đầu một cái, phương diện tốc độ cũng không hàm hồ. Trong vòng mấy cái hít thở, đã ra hậu viện, đi tới một nhà y quán trước cửa. Y quán bên trong, Tô Một ngồi trên ghế, trong tay còn cầm lấy một bản, vốn, nói phụ lục thư tịch, lúc thỉnh thoảng lật xem. Tô đại phu, Tô đại phu, lão Bạch. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến một hồi có chút gấp thúc tiếng gào, Tô Một quay đầu đi, liền thấy Bạch Triển Đường đã tiến vào y quán, bắt lấy cổ tay hắn, liền đi ra ngoài. Không kịp nói nhiều, Tô đại phu, nhanh cùng ta rời đi, tiểu Quách bệnh của nàng nguy. Bệnh nguy. Tô Một nghe vậy ngẩn người một chút, cũng thả xuống chào hỏi mấy câu tâm tư, đợi lát nữa mà ta lấy hạ châm cứu túi. Vậy ngài mau mau một chút. Bạch Triển Đường nghe, cũng buông tay ra, nhưng lại thúc giục một câu. Rất nhanh Tô Mộc liền từ ngăn tủ nơi cầm châm cứu túi, hai người cùng nhau hướng phía Đồng Phúc khách sạn phương hướng chạy tới. Quách Phù Dung căn phòng ngay tại tiến vào hậu viện bên tay phải, cũng không tính xa, Tô Mộc cùng Bạch Triển Đường hai người đều có võ công tại thân, cho nên không bao lâu liền chạy trở lại. Vừa đi tới cửa, một hồi tiếng ho khan dữ dội liền từ bên trong truyền tới. Khụ khụ khụ, khụ 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 khụ, nghe thanh âm, là phải đem kia phế đều cùng nhau ho ra đến giống như, dọa người cực. Đẩy cửa phòng ra, Tô Một cùng Bạch Triển Đường cùng nhau đi vào, liền thấy Đông Tương Ngọc vẻ mặt lo âu ở bên chiếu cố. Rõ ràng khí trời đã chuyển lạnh, Đông Tương Ngọc mặc lên so sánh phong phanh y phục, vẫn là bận rộn ra toàn thân mồ hôi. Đông trưởng quỹ, tại đây liền giao cho ta đi. Nghe tiếng, Đông Tương Ngọc xoay đầu lại, thấy là Tô Một đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tô đại phu, ngươi có thể đến đấy, mau nhìn xem tiểu Quách nàng đây là làm sao. Ừm. Nghe Đông Tương Ngọc vậy có nhiều chút thanh âm nóng nảy, Tô Một cũng là gật đầu một cái, lúc này kéo đem ghế ngồi xuống, ngón tay đi dựng Quách Phù Dung mạch. Có thể lúc này Quách Phù Dung lại co rút rút tay về cổ tay, tránh né Tô một tay, cùng lúc mười phần miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía Đông Tương Ngọc, dùng âm thanh yếu ớt nói ra, trưởng quỹ, nhân gia nói thế nào cũng là một hoàng hoa khuê nữ, nếu như bị nam nhân sở tay, về sau làm sao còn lập gia đình à? chính là ngươi đều nghiêm trọng như vậy, muốn là, nếu là, sẽ không để cho Tô đại phu cho ngươi hảo bắt mạch, mở hai bộ dược, thì thật sợ ngươi xảy ra chuyện gì à? Đông Tương Ngọc cũng có chút bất ngờ, Quách Phủ Dung vị này trong ngày thường kêu đánh tiếng kêu giết nữ ma đầu, vậy mà đối với, đúng, danh tiết coi trọng như vậy. Bất quá nàng đây cũng là quan tâm tác loạn, hoàn toàn quên lúc trước Quách Phủ Dung làm chuyện sai bị Bạch Triển Đường điểm huyệt thời điểm, huyệt đạo kia vị trí có thể càng thêm tư mật. Mà Tô Mộc nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy Quách Phủ Dung có chỗ nào không đúng lắm. Không sao cả, Đông trưởng quỹ, có thể cho ta vài quọn tóc sao? Huyền Ti Trần mạch ta cũng hiểu sơ một ít. Vậy liền quá tốt. Đông Tương Ngọc nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp từ trên đầu rút ra vài quọn tóc, trong đó một đầu thắt ở Quách Phủ Dung trên cổ tay, một đầu khác chính là đưa cho Tô Mộc. Quách Phủ Dung gặp, tuy nhiên còn muốn từ chối, nhưng nhất thời ở giữa nhưng cũng tìm không đến thích hợp lý do. Mà lúc này, Tô Mộc đã hào lên mạch. Cảm giác đến vậy có nháy mắt trở nên 10 phần hư phụ, nhưng rất nhanh lại trở nên mạnh mẽ mạch cường, Tô Mộc trong lòng cũng đã có suy nghĩ. Đây là muốn dùng nội lực thay đổi mạch tượng, lại sợ tự mình nhìn đi ra a khỏe miệng hơi câu lên một chút cười, Tô Mộc buông tay ra bên trong tóc. Đông trưởng quỹ, ngươi yên tâm, không phải vấn đề lớn lao gì, đi mấy cái nhắm vào, sau đó lại nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày dĩ nhiên là khỏi bệnh. Thật vậy à? Kia thật là Tô đại phu ngài. Đông Tương Ngọc rốt cục thì thở phào. Mà Quách Phủ Dung nghe được Tô Mộc nói muốn nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, ánh mắt cũng là toát ra một tia vui sắc, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Tô Mộc cho bắt được. Lúc này trong tâm liền hiểu được, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền châm cứu. Dứt tiếng, Quách Phủ Dung còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Mộc đã từ châm cứu trong túi rút ra mấy cây ngân châm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đâm tới Quách Phủ Dung mấy chỗ huyệt đạo trên. Bên cạnh, Bạch Triển Đường thấy có chút kỳ quái, cái này Tô đại phu làm sao đâm đều là tắc nghẽn cùng nhiễu loạn nội lực huyệt đạo. Bất quá hắn dù sao không phải đại phu, cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Mà Quách Phủ Dung lúc này chính tha hồ tưởng tượng đến tiếp xuống dưới mấy ngày này nhàn nhã sinh hoạt, đột nhiên cảm giác đến nội lực trở nên khô khan lên, khó có thể vận chuyển, đồng thời toàn thân nội lực đều hướng phía đan điền dưới bụng chuyển đi, nội lực sẽ qua, trong kinh mạch giống như kim châm mở dạng, bình thường, đau đến nàng khổ không thể tả. A a, ngươi làm gì với ta? Quách Phủ Dung ôm lấy bụng dưới, ở trên giường lăn qua lăn lại, trên trán trên cổ, mồ hôi chảy ròng ròng chảy xuống. Lúc này, nếu như có người có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện Quách Phủ Dung lúc này bụng dưới đã hơi nhô lên, giống như là mang thai 4-5 tháng một dạng. Tô đại phu, nàng đây là sao? Bên cạnh, Đông Tương Ngọc nghe thấy Quách Phủ Dung âm thanh thảm thiết, có chút lo âu hướng Tô Mộc hỏi một câu. Tô Mộc nghe vậy, chỉ là cười cười, mở miệng nói, Quách cô nương, cái này bệnh tật đầy người, cũng không phải nàng thật bệnh, mà là nàng từ nhỏ đến lớn ăn quá nhiều bổ dược, nội lực ở trong người trầm tích, thường thường không nghe điều phái, cái này qua nhiều năm tháng phía dưới, tự nhiên lưu lại mà bệnh. Mà ta cái này mấy cái nhắm vào, phong bế trong cơ thể nàng nhâm đốc nhị mạch, lại lấy độc môn thủ đoạn, đem cả người nội lực dẫn đạo đến đan điền, dựa theo cố định tuyến đường, mỗi ngày sẽ tự hành vận chuyển 4 lần, phân biệt tại lúc một khắc, mau lúc một khắc, buổi trưa lúc một khắc, giờ dậu một khắc. Không dùng mấy ngày, Quách cô nương cơ thể bên trong nội lực liền sẽ trở nên như cánh tay điều động, mầm thai họa tự nhiên trừ tận gốc. Nghe Tô Mộc giải thích, bên cạnh nghi ngờ nặng nhất Bạch Triển Đường, lúc này gật đầu một cái, hiểu được. Đông Tương Ngọc vốn là đối với, đúng, những chuyện này rốt đặc cắn mai, nghe Tô Mộc nói sau đó, có chút rơi vào mơ hồ. Về phần Quách Phủ Dung, với tư cách người trong cuộc, nàng có thể nói là đối với, đúng, Tô Mộc mà nói, một cái bút họa đều không mang theo tin. Bất quá, nghe được giống như thống khổ như vậy mỗi ngày còn muốn thừa nhận 4 lần sau đó, Quách Phủ Dung con mắt đảo một vòng, trực tiếp liền ngất đi. Nga thật, tiếp xuống dưới mấy ngày này, Quách cô nương vô luận nói cái gì, các người tốt nhất cũng không muốn tin, đây cũng là vì tốt cho nàng. Sau đó hàng ngày ẩm thực, nhiều uống chút nước, 2 ngày trước thực vật thanh đạm một ít, sau đó mấy ngày làm hết sức ăn nhiều chút thuốc bổ, khôi phục một ít khí huyết. Tô Mộc lại giao phó mấy câu, liền đem ngân châm thu, nhưng huyệt đạo lại không có tháo gỡ. Đông Tương Ngọc sau khi nghe, gật đầu một cái, ngạch biết rõ nhất. Bên cạnh, Mạc Tiểu Bối nhìn thấy Quách Phủ Dung cái này bi thảm bộ dáng, trong tâm lặng lẽ vì là tiểu Quách tỷ tỷ cầu nguyện. Được, để cho nàng một người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiểu Bối, mấy ngày này ngươi có thể muốn nhìn cho thật kỹ ngươi tiểu Quách tỷ tỷ. Ta biết. Mạc Tiểu Bối có chút chột dạ gật đầu một cái, đáp ứng đến. Về phần Tô Mộc có lo lắng hay không sau chuyện này, tiểu Quách tại Quách Cự Hiệp trước mặt cáo hắn hát trạng. Tô Mộc biểu thị, hắn ghim cái này mấy chỗ huyệt đạo tuy nhiên đau, nhưng mà thực sự có thể đủ giúp tiểu Quách điều tiết nội lực. Đến lúc đó nói không chừng hắn còn phải chúng ta đi. Chương 29, Trần Mạc Thiện chạy trốn, đi tới Đồng Phúc khách sạn áo đen La Sát. Chương 29, Trần Mạc Thiện chạy trốn, đi tới Đồng Phúc khách sạn áo đen La Sát đêm khuya. Đồng Phúc khách sạn hậu viện, Quách Phủ Dung trong phòng truyền ra trận âm thanh thảm thiết, Mạc Tiểu Bối ngồi ở mép giường, có chút thổn thức lắc đầu nói ra, tiểu Quách tỷ tỷ, đây là giải thích lão đại giới. Ta nhất định phải giết hắn. Quách Phủ Dung hiện tại hai tay bóp khớp xương phát liếc, trắng, cắn răng nghiến lợi, hận không được đem tạo thành cái này hết thảy Tô Mộc nuốt sống. Nàng từ không có cảm thấy nội lực vận hành là một kiện thống khổ như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác nàng còn chưa có kịp thời cùng khách sạn mọi người nói rõ rõ ràng, đến bây giờ, nàng chính là cùng Đông Tương Ngọc nói chuyện này là chính mình thông đồng Mạc Tiểu Bối nói tới láo, bên trong khách sạn mọi người cũng chỉ sẽ cho là nàng chịu không được đau đớn, mà nói tới nói dối. Cùng ngày cùng lúc, Thiên Hà Y Quán, Trần Mạc Thiện căn phòng. Đêm đã khuya, Trần Mạc Thiện cùng nàng phu nhân chính là không có chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Trần Mạc Thiện đã thay một bộ y phục dạ hành, trên đầu bao bọc từ sắt thêu kim tuyến khăn lụa, trong tay cầm một bộ mặt nạ. Mà Thiện, ngươi nói bọn họ đêm khuya gọi ngươi đi bảo, không phải là phát hiện cái gì đi? Cũng sẽ không, phu nhân ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Mạc Tiện vỗ vỗ nhà mình phu nhân mu bàn tay, an ủi một câu sau đó, liền đem mặt nạ đeo lên, đẩy cửa sổ ra, tung người nhảy một cái, biến mất tại bóng tối bên trong. Ai có thể nghĩ tới, kinh thành y quán như thế ngọa hổ tàng long, trừ Tô Mục, ngay cả Thiên Hòa y quán quán chủ Trần Mạc Tiện cũng là một tên võ giả, đồng thời khinh công tương đương xuất sắc. Thành cây, tới gần chân tường một nơi trúc lâm bên cạnh, có một nơi trạch viện. Trần Mạc Tiện toàn thân hắc sắc y phục giả hành, tung người nhảy xuống, rơi vào bên cạnh cửa, dưới mặt nạ ánh mắt bắt đầu ở bốn phía đánh giá. Gió đêm thổi tới, thổi đến trúc ảnh thấp thoáng, phát ra một hồi tiếng xào xạc thanh âm, càng sâu trong lòng của hắn kia một tia bất an cảm giác. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Mạc Thiện tự nói một tiếng, bàn tay chuyển động, hai cái hắc sắc tiểu cầu bị nó kẹp ở hổ khẩu vị trí. Lúc này, hắn mới đi lên trước đi, có tiết tấu gõ vang lên cửa sân. Cốc cốc cốc, thùng thùng, đông, hướng theo một lần cuối cùng tiếng gõ cửa rơi xuống, cửa sân bị từ bên trong kéo ra nổi. Hai cái thân thể mặc áo đen, trên mặt đeo la sát quỷ mặt nam nhân, xuất hiện ở Trần Mạc Thiện trước mặt. Hai người này cũng không nói chuyện, chỉ là giàu có thâm ý mắt nhìn Trần Mạc Thiện trên mặt cụ, đúng sau đó xoay người liền đi. Trần Mạc Thiện cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp theo sau. Ở tại rời khỏi cùng lúc, thân thể cửa hậu viện một tiếng kẹt, chính mình quan bên trên, thoạt nhìn có phần thấm người. Xuyên qua viện, rất nhanh sẽ đi tới đại sảnh. Đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng choang, nhưng lại an tĩnh chỉ có dưới ánh nến thanh âm. Đại sảnh hai bên, phân biệt đứng bốn tên cầm cương đao trong tay, mặt mang la sát quỷ mặt người áo đen, chính giữa chính là một cái trong tay tinh thiết quả trượng, thân thể xuyên đỏ thâm áo bào, trên mặt đồng dạng đeo hắc sắc la sát quỷ mặt, vóc dáng hơi mập nam tử. Nhìn thấy cái này hồng y nam tử, Trần Mạc Thiện lúc này liền muốn hành lễ. Nhưng hắn mới vừa cúi người xuống, liền chỉ cảm thấy cổ run lên, hai thanh thép tinh chế trường đao đã gác ở trên cổ hắn. Đem đồ vật giao ra. Kia hồng y nam tử nhìn về phía Trần Mạc Thiện, lạnh giọng nói ra. Ngữ khí mười phần chắc chắn, hiển nhiên không phải dò xét cử chỉ. Trần Mạc Thiện lúc này cũng minh bạch, thân phận của mình bại lộ, lúc này thân thể về phía sau nằm một cái, tránh né nơi cổ đao phong, kia hai cái người áo đen thấy vậy, lúc này liền phải đem đao phong quét ngang qua. Nhưng lúc này, Trần Mạc Thiện lại dùng một cái ô long vật trụ, vung chân vào người, hai chân đá vào kia hai tên người áo đen trên thân, đem bọn hắn đá bay ra ngoài. Chính mình chính là lăn lộn lại lần nữa đứng lên. Đứng lên sau đó, Trần Mạc Thiện không chút do dự nào, quả quyết hướng về ngoài nhà chạy đi. Hai bên áo đen la sát thấy vậy, lập tức xông lên, đao quang bao phủ, phong tỏa ngăn cản Trần Mạc Thiện đường lui. Nhưng Trần Mạc Thiện võ công cũng là không kém, trường quyền liên tục vung lên, trực tiếp đem mấy cái này áo đen la sát đánh ngã xuống đất. Sau đó chân một điểm, cả người phi thân liền muốn lui ra ngoài cửa. Ngay tại lúc này, lại là 6 người từ hậu đường chạy ra, tay cầm cung tiễn, nhắm không trung Trần Mạc Thiện. Bèo, 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 loạn tiễn cùng bay, Trần Mạc Thiện vừa tại không trung, căn bản không có chỗ mượn lực, lúc này cũng chỉ có thể tận lực vặn bẹo thân thể, tránh né chỗ yếu, tay chân bên trên không ngừng bị mũi tên vạch ra vết máu, thậm chí còn là có một mũi tên mấy cái lướt qua ánh mắt hắn ban qua, đem trên mặt hắn đeo mặt nạ vàng kim, mang bay ra ngoài, xuyên vào ở một bên của trên. Trần Mạc Thiện cũng biết, mình nếu là lại kéo dài đi xuống, miễn không trọng thương bị bắt. Lúc này hai tay hướng phía Hồng Bảo Quỷ Diện phương hướng hất lên, trước đó bị hắn kẹp ở hổ khẩu hắc sắc viên cầu liền bị ném ra, cùng lúc Trần Mạc Thiện ngoài miệng còn quát lớn, tiếp ta phích lịch hắc hỏa đạn. Phích lịch lôi hỏa đạn là đường môn phích lịch đường độc môn hỏa khí, uy lực giống như thiên lôi địa hỏa mở dạng, bình thường, cho dù là trong tu luyện ngồi hoành luyện công pháp võ giả, muốn dùng thân thể ngăn cản phích lịch lôi hỏa đạn uy lực đều không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hồng Bảo Quỷ Diện cũng là biết rõ phích lịch lôi hỏa đạn uy lực, nhưng đối với Trần Mạc Thiện nắm giữ phích lịch lôi hỏa đạn cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao hắn đạt được trong tình báo, Trần Mạc Thiện nơi ở Tây Hán vốn là lấy tài đại khí thô nổi danh. Lùi. Nhắc nhở một câu, Hồng Bảo la sát nội lực ngoại phóng, muốn đem còn ở giữa không trung phích lịch lôi hỏa đạn nổ. Chính là nội lực của hắn tài, mới đụng phải hắc sắc viên cầu trong nấy mắt, hắc sắc viên cầu vỏ ngoài bởi vì vô pháp chống đỡ cái này của mạnh mẽ nội lực, tại chỗ vỡ vụn ra. Những cái kia áo đen la sát nhìn thấy một chút hỏa quang tại trước mắt chiếu sáng, không chút suy nghĩ trực tiếp bước bỏ tiếp tục đuổi bắt Trần Mạc Thiện, mà là thân hình chợt lui, nghĩ muốn trốn khỏi phích lịch lôi hỏa đạn phạm vi. Chính là đem bọn họ tải, mới lùi mấy bước, trong tưởng tượng trùng kích cũng không có sản sinh, ngược lại thì một luồng che lấp tầm mắt khói dày đặc bay lên mà lên, Trần Mạc Thiện thân ảnh liền biến mất tại kia trong khói dày đặc. Nhanh nhất kịp phản ứng là kia Hồng Bảo Quỷ Diện, lúc này hắn dưới mặt nạ mặt đã giữ tận không còn hình dạng, chộp tránh thoát dưới tay người cung tiễn, hai khẽ nhúc nhích, nhắm Trần Mạc Thiện phương hướng ở chỗ đó. Bèo, cung kéo căng thẳng, một mũi tên phá không, mũi tên xuyên thấu tầng tầng khói bụi, trực tiếp trúng đích sắp lục qua tường viện Trần Mạc Thiện bả vai tua. Có lầm hay không, này đều có thể bắn trúng. Kèm theo đau đớn kịch liệt truyền đến, Trần Mạc Thiện thật không thể tin nổ nước bọt một câu, nhưng cũng không tiếp tục tại chỗ dừng lại, mà là mười phần quả quyết đem xuyên vào trên bờ vai mũi tên bẻ gãy, tiện tay vứt trên đất. Rồi sau đó khinh công lần nữa thi triển ra, nhảy mấy cái giữa, liền biến mất ở bóng tối bên trong. Mà đang ở một cái hô hấp sau đó, trong phòng áo đen la sắt cũng đuổi theo ra đến, một người trong đó mũi hấp động, giống như là cảm nhận được cái gì, túi người từ trên mặt đất dính một hồi, đặt dưới lô mũi mặt người một cái. Hắn thụ thương, chạy không được xa, chúng ta đuổi. Những người còn lại nghe thấy hắn lời này, gật đầu một cái, dưới chân một điểm, khinh công đồng dạng không kém, dễ như trở bàn tay liền trên nóc nhà, phân tán bốn phía đến thành bên trong các nơi, luôn bắt Trần Mạc Thiện tung tích. Mà nhân viên phân bố tối đa, hay là đi Tây Xưởng tổng bộ lộ tuyến. Trần Mạc Thiện với tư cách Tây Hán thám tử, lúc này nếu như muốn còn sống, khả năng lớn nhất chính là trốn về Tây Hán, tìm kiếm vông trực bảo hộ. Có thể trên thực tế, Trần Mạc Thiện lại hướng về cùng với hoàn toàn khác biệt phương hướng thoát đi. Thành Nam, Đồng Phúc khách sạn bên trong, Quách Phủ Dung đụng phải thống khổ đã kết thúc. Lúc này, chúng ta Quách nữ hiệp chính lôi kéo tràn đầy mồ hôi thân thể, đi tới trong sân. Nàng nghĩ trước khi ngủ tắm, nhưng cũng không nghĩ sai bảo Đông Tương Ngọc mấy người. Vừa đến, lúc trước Đông Tương Ngọc lời nói kia thật để cho nàng rất cảm động, sai bảo kiểu người này, nàng lương tâm trên ấy nấy. Thứ hai, nàng cũng minh bạch, Tô Mộc chính là nhìn ra chính mình bệnh trang, mới để cho nàng đụng phải thống khổ như vậy, nếu để cho Tô Mộc gia hỏa này biết rõ nàng trong lúc ở chỗ này, còn dám không có kiêng kỵ gì cả sai bảo Đông Tương Ngọc mấy người, khó bảo toàn về sau Tô Mộc lại đến kiểm tra bệnh tình thời điểm, sẽ ném đá dấu tay. Nàng cũng không nghĩ loại này khắp toàn thân đều giống như kim châm thống khổ tiếp diễn 10 ngày nửa tháng. Nhưng đỡ lấy toàn thân mồ hôi ngủ, thật sự để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận, cho nên Quách Phủ Dung cũng chỉ đành chạy đến trong sân bên giếng nước bên trên, chính mình gợi lên nước. Phù phù, hướng theo thùng nước tan mất trong giếng âm thanh vang lên, không một chút thời gian, chính là chứa đầy nước, Quách Phủ Dung lúc này chính là phí sức bắt lấy dây thừng, muốn đem thùng nước nhấc tới. Nếu là ở bình thường, chỉ là một thùng nước dĩ nhiên là khó không còn, ngã, Quách Phủ Dung loại này tiên tiên võ giả, nhưng bây giờ, nàng vô pháp điều động cơ thể bên trong nội lực, thân thể lại vừa mới tiếp nhận cực hạn thống khổ, lực lượng đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này cái này một thùng nước vẫn thật là thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Chính đường thông hướng cửa hậu viện liêm nơi, Bạch Triển Đường bén ra một góc liêm, nhìn đến Quách Phủ Dung bước này tự lực cánh sinh cử động, rất là hài lòng. Bất quá, thân thể nàng hẳn đã đến cực hạn. Bạch Triển Đường thấp giọng tự nói, xốc lên liêm liền muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng liền tại lúc này, trên nóc nhà một loạt tiếng bước chân lại hấp dẫn hắn sự chú ý, để cho hắn buông tha đi giúp Quách Phủ Dung tính toán, mà là dưới chân một điểm, trên nóc nhà. Cùng ngay cùng lúc, trong sân Quách Phủ Dung, mắt thấy nước sắp đánh tới đến, trên tay chính là bỗng nhiên mềm nhũn, nguyên lai là nàng lực lượng đã mấy cái hao hết. Nhưng nhìn đến chính mình thật vất vả đánh tới đến nước, lúc này lần nữa rơi xuống nước đọng giếng, Quách Phủ Dung nhất thời liền nước mắt, huyền đạo chế ngự bị nàng quên ở sau, vô ý thức chính là điều động chính mình nội lực. Dây dứt một dạng thống khổ đúng kỳ hạn mà đến, nhưng thùng nước cũng tại nó trong nháy mắt bạo phát xuống, bên dưới bị xách đi lên. A, ta nội lực. Quách Phủ Dung vốn là kêu thảm một tiếng, có thể tiếp theo, nắm nắm quyền đầu, lại cảm giác mình nội lực chưa bao giờ điều động thuận lợi như vậy. Về phần trong kinh mạch đau đớn, tuy nhiên như cũng rất đau, nhưng lại tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Cái này không khỏi để cho Quách Phủ Dung hơi nghi hoặc một chút, trong tâm vô ý thức nghĩ đến ban đầu Tô Mộc nói chứng bệnh. Khó nói hắn thật là đang giúp ta trong khống chế lực, mà không phải đơn thuần trừng phạt ta. Quách Phủ Dung nhỉ non tự nói một câu, có thể tiếp theo, nàng chính là thân thể phía bên trái chợt lóe, vẻ hàn quang cơ hồ là lướt qua bả vai nàng chặt xuống, lưỡi đao chi sắc bén, thậm chí còn chém xuống nàng một phần đồng bình tóc. Người nào? Quách Phủ Dung lạnh sinh quát lên. Ở sau thân thể hắn, một cái áo đen la sát chính là không nói gì, người tới chính là truy kích Trần Mạc Tiện sát thủ một trong. Chỉ vì nghe thấy trong sân âm thanh thảm thiết, cho nên tài mới xuống xem một chút, có thể đi tới gần đây hắn mới phát hiện chính mình nhận là người. Bất quá với tư cách đồng chu hội sát thủ, diệt khẩu hắn thấy là một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Ngay sau đó nhìn thấy Quách Phủ Dung lắc mình tránh ra chính mình đánh lén, cũng là không do dự, vung đến trường đao tiếp tục hướng Quách Phủ Dung trắng như tuyết cổ chém tới, không có phân nửa thương hương tiếc ngọc.